Chương 364, gặp phải 2, chương 364, gặp phải 2, Tôn Tư Yên như lâm đại địch, lấy ra một thanh trường kiếm, lại nhất thời không biết như thế nào cho phải. Từ nàng ghi lại lên, liền tại đạo quán tinh tu, phân rõ dược liệu, thỉnh thoảng mới đi theo sư phụ đi ra ngắt lấy linh thảo. Mặc dù sư phụ cũng có lịch luyện nàng ý nghĩ, nhưng chọn lựa yêu quái đều là luyện khí sơ kỳ tiểu yêu. Nàng cho tới bây giờ không có cùng hoán linh trung kỳ yêu quái giao thủ qua, chớ nói chi là hoán linh hậu kỳ to lớn xà yêu. Ầm ầm, to lớn xà yêu một bên truy, một bên điên cuồng run run cái đuôi, đem dọc theo đường núi rừng phá hủy đến không còn một mảnh, nhấc lên từng trận bụi mù, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ngắn ngủi mấy hơi thở, xà yêu đã tới gần Tôn Tư Yên vị trí đại thụ, đồng thời khoảng cách áo đuôi ngắn thiếu niên chỉ có không đến trăm trượng. Tôn Tư Yên trừng to mắt, trong lòng càng căng thẳng hơn, đã muốn cứu người, lại lo lắng sẽ bị xà yêu giết chết. Liên tại nàng lo lắng ở giữa, xà yêu nặng nề mài nổ một ngụm trọc khí. Chỉ một thoáng, phù cận cuốn lên báo cát, tầng tầng lăn lộn, đem áo đuôi ngắn thiếu niên cuốn theo ở trong đó. A! Áo đuôi ngắn thiếu niên kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị cái gì đánh trúng. Tôn Tư Yên cuối cùng quyết định, chỉ thấy nàng đưa ra trường kiếm, nhắm thẳng vào xà yêu, trên thân kiếm pháp lực mãnh liệt, lại nhiễm lên hỏa diễm. Rất nhanh, hỏa diễm đã có thành tựu, hóa thành từng cái hỏa nha, tại Tôn Tư Yên bên cạnh không ngừng bay lượn. Cắn răng, Tôn Tư Yên xông tới tiến lên, hỏa nha xếp thành hai nhóm, lấy tốt đẹp đường vòng cung đụng vào cự xà trên thân, gây nên liên tiếp bạo tạc cùng ánh lửa. Cự xà bị đau, con người co bảo, cái đuôi giống như là cây chổi sắt, hung hăng quăng về phía Tôn Tư Yên. Đối mặt không thể nhìn thấy phần cuối đuôi rắn, Tôn Tư Yên sắc mặt trắng bệnh, vội vàng kéo cao thân vị, bay về phía bầu trời. Nhưng mà, đuôi rắn mười phần linh hoạt, từ đầu đến cuối đuổi theo nàng không thả. Đúng lúc này, lại là một trận tiếng nổ vang lên. Nguyên lai cái kia áo đuôi ngắn thiếu niên, thừa dịp Tôn Tư Yên điểm hộ, đã theo trong báo cắt trốn thoát. Bất quá hắn không có một mực chạy trốn, mà là vòng trở lại, vọt tới cự xà bên cạnh. Cự xà đang tại khống chế cái đuôi tập kích Tôn Tư Yên, bởi vì hình thể quá lớn, cái đuôi lại quá dài, dù cho biểu hiện rất linh hoạt, cũng không có biện pháp lập tức na gì, cứ thế mà ăn hai tấm hỏa bạo phủ. Cự xà gào thét một tiếng, toàn thân yêu lực tăng vọt, áo đuôi ngắn thiếu niên nháy mắt bị đẩy lùi, tại trên không tung xuống một chuỗi máu tươi. Người không sao chứ? Tôn Tư Yên kêu sợ hãi, nhưng nàng tình cảnh không hề so với đối phương tốt bao nhiêu. Nổi giận cự xà, không ngừng dãy rủa thân thể cao lớn. Không cần một lát, xung quanh nàng đã chật ních thân rắn, tráng kiện thân thể, giống như là nặng nề tường thành, đang tại phong tỏa đường lui của nàng. Liên đỉnh đầu cũng bị kín một mảnh bóng râm. Làm sao bây giờ? Tôn Tư Yên lập tức cảm thấy bối rối, không ngừng huy kiếm, tính toán phá vỡ tường thành. Nhưng lần này, cự xà trên thân bọc lấy yêu lực xa được vừa rồi. Nàng am hiểu nhất hỏa nha thuật đánh vào phía trên, hiệu quả không hề lý tưởng. Đột nhiên ở giữa, nàng nhớ tới trên thân trận bàn, vội vàng niệm động chú ngữ. Rất nhanh, một cái hình tròn vòng bảo hộ từ trên thân nàng khuyết tán ra, đồng thời không ngừng biến lớn. Cự xà phát giác được khác thường, không ngừng dùng sức co vào thân thể, tính toán đem Tôn Tư Yên dìm chết trong ngực. Nhưng hình tròn vòng bảo hộ mười phần cứng chắc, không những không có vỡ vụn, còn đem kín không kẽ hở thân rắn cho gạt mở. Mặc dù như thế, Tôn Tư Yên sắc mặt vẫn như cũ gấp gáp, bởi vì trong tay nàng trận bàn có một hạt châu đang không ngừng vừa đi vừa về nhấp nô. Đây là trận bàn pháp lực báo nguy thể hiện. Tỷ tỷ chạy mau! Nguy nan thời khắc, hét lớn một tiếng vang lên. Tôn Tư Yên vội vàng xuyên thấu qua khe hở nhìn, áo đuôi ngắn thiếu niên không biết lúc nào lại bay trở về, giơ lên một cái cũ nát thanh đồng kiếm, hung hăng đâm vào cự xà trên thân. Lần này, cự xà phản ứng dị thường mãnh liệt, thân thể lớn biên độ và mèo, liền xít sao bao lấy hình tròn vòng bảo hộ thân thể đều thu về. Tôn Tư Yên quyết định thật nhanh, thu hồi trận bàn, thoát thân mà ra. Áo đuôi ngắn thiếu niên thấy thế, cũng tới gần, trên mặt hắn rất non nớt, còn có thể nhìn thấy nhỏ xíu lông tơ, nhưng mắt trái đuôi lông mày chỗ mang theo một đạo nghiêng vết sẹo, lại lộ ra có mấy phần như ông cụ non, cái này sẽ càng là không có chút nào nghĩ mà sợ, ngược lại cười đùa tí từng mà nói, tỷ tỷ tốt, đại gia hỏa cái này sẽ có lẽ không thể động đậy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Tôn Tư Yên nhìn một chút trong tay đối phương thanh đồng kiếm, nàng kiến thức có hạn, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một kiện vũ khí, phía trên vẽ phù văn, tỷ lệ lớn có phong cấm hiệu quả, mới có thể ngắn ngủi trói buộc chặt xà yêu. Nhưng mà, xà yêu trên thân yêu lực không có hao tổn bao nhiêu, lấy thực lực của hai người, không có khả năng lập tức liền đem chém giết. Một khi xà yêu khôi phục hành động lực, hậu quả khó mà lường được. Tôn Tư Yên hít sâu một hơi, chọn lựa một cái phương hướng, điên cuồng bỏ chạy. Chạy một lúc lâu, nàng cảm thấy pháp lực mình cũng tốt, lúc này mới thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo đuôi ngắn thiếu niên đang xa xa treo ở phía sau nàng, nàng chưa kịp thở mấy hơi thở, thiếu niên thân ảnh cũng đã gần ngay trước mắt. Ngươi làm sao theo tới? Tôn Tư Yên không nhịn được hỏi. Áo đuôi ngắn trên mặt thiếu niên hiện lên kinh ngạc, lai bà nói, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, tỷ tỷ cứu ta một mạng, ta còn không có báo đáp đâu, làm sao có thể cứ đi như thế? Tôn Tư Yên trầm mặc một hồi lâu, mới nôn một câu, ngươi không có đem xà yêu dẫn tới, ta đã cảm ơn trời đất. Nghe vậy, áo đuôi ngắn thiếu niên cười ha ha một tiếng, đó chính là đầu đần rắn, tỷ tỷ không cần lo lắng. Tôn Tư Yên lại có chút nổi nóng, ngươi một cái luyện khí tứ tầng tiểu tu sĩ, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, còn dám ghét bỏ đối phương đần. Áo đuôi ngắn thiếu niên gãi đầu một cái, vừa rồi xà yêu gọi là ô âm miên quốc, là chúng ta bên kia đặc thù yêu thú, kỳ thật rất tốt đối phó, nhưng nó xem như là vương xà, bản lĩnh lớn chút, ta đều cùng nó đánh qua nhiều lần quan hệ, một chút việc đều không có. Nhưng lần này nó thật sự học thông minh chút, đem ta đường trở về chặn lại, hại ta tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy một cái đều vô dụng bên trên. Tôn Tư Yên nghe thấy sửng sốt một chút, không biết nói cái gì cho phải. Áo đuôi ngắn thiếu niên thì tiếp tục nói, tóm lại, may mắn mà có tỉ tỉ giúp ta. Đúng, ta gọi Nam Cung Mục, tỷ tỷ kêu cái gì? Tôn Tư Yên. Do dự một chút, Tôn Tư Yên vẫn là nói ra chính mình danh tự. Dứt lời, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Mục, do hỏi, ngươi nói xà yêu là ngươi bên kia đặc thù yêu thú, đây là ý gì? Đầm lầy phụ cận còn có môn phái sinh tồn sao? Đúng a, ta liền ở tại đầm lầy bên trong. Nam Cung Mục vui vẻ ra mặt, đang muốn cho Tôn Tư Yên giới thiệu ngũ tán môn đặc sắc. Đột nhiên, hắn phảng phất phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. Nhưng sau lưng không có mờ ai. Làm sao vậy? Tôn Tư Yên hơi kinh ngạc. Khả năng là ảo giác. Nam Cung Mục cau mũi một cái, hồi đáp, luôn cảm thấy là lạ. Ngươi ngược lại là cảnh giác. Một đạo băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, Tôn Tư Yên chấn động trong lòng, đội vàng nhìn hướng âm thanh nguồn gốc, đã thấy cách đó không xa sườn núi bên trên, chẳng biết lúc nào đứng một người mặc hắc bào người thần bí. Người kia động tác có chút quái dị, chống đỡ hai cây quả trượng, ánh mắt giống như vệ nhân dã thú. Chương 365, ấy nấy, một, chương 365, ấy nấy, một, ngươi là ai? Tôn Tư Yên quát một tiếng, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lánh, cảnh giác che ở trước người. Người thần bí không để ý tới nàng, chống quả trượng, khập khiễng chuyển đến Nam Cung Mục trước mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi nói ngươi liền ở tại đầm lầy bên trong. Ở tại cái nào phương hướng? Đều cho ta mời nói rõ ràng. Nam Cung Mục cau mũi một cái, sau đó lộ ra một mặt ghét bỏ, vung tay nhỏ, ngươi hương vị so với lớn đần rắn còn khó nghe, ta mới không nói cho ngươi. Muốn ăn đòn. Người thọ tu sĩ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nâng lên quả trượng, hung hăng gõ vào Nam Cung Mục trên đầu. Nhưng Nam Cung Mục đã sớm chuẩn bị, một cái linh xảo lách mình tránh thoát công kích, bay lên giữa không trung, chào hỏi một tiếng Tôn Tư Yên, tỷ tỷ tốt, chúng ta không cùng hắn chơi. Tôn Tư Yên đang chờ nói cái gì, đột nhiên nàng đột nhiên nhìn hướng người thọ tu sĩ. Chỉ thấy trên người đối phương pháp lực tăng gọn, 7-8 đầu pháp lực xiển xích giống như linh xà bay lên, bắn ra, mau tránh ra. Tôn Tư Yên không nhịn được hô to, có thể nàng âm thanh quá chậm, lại hoặc là xiển xích tới quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, liền đem Nam Cung Mục thành công trói lại. Nam Cung Mục không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi gò bó. Rất nhanh liền bị người thọ tu sĩ lôi kéo trở về bên cạnh. Tôn Tư Yên vội vàng xuất thủ ngăn cản, một kiếm bổ vào pháp lực trên xiển xích. Keng! Pháp lực xiển xích phát ra thực chất kim thạch tiếng va đập, chẳng những không có đứt gãy, ngược lại chấn động đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Không biết tự lượng sức mình. Người thọ tu sĩ cười lạnh một tiếng, vẫn là ưu tiên đối đãi Nam Cung Mục, đem áp giải đến trước mặt, ánh mắt sắc bén ép hỏi, nói, đầm lầy bên trong đều có người nào? Nam Cung Mục toàn thân chấn động, cuối cùng lộ ra sợ hãi thần sắc, không chờ người thọ tu sĩ tiếp tục truy vấn, lại gào khóc, không ngừng dùng cánh tay thử lau nước mắt. Dừng lại. Người thọ tu sĩ nghe thấy tâm phiền ý loạn, đang muốn nổi giận. Đông nhiên ở giữa, trước mắt hải tử duỗi thẳng cánh tay, một thanh thanh đồng kiếm từ hắn ngắn tay bên trong bay ra, thế như trẻ tre. Ngươi dám? Người thọ tu sĩ quát chói tai một tiếng, vội vàng tránh né. Nhưng mà, khoảng cách gần như thế, cho dù hắn tu vi cao hơn không ít, vẫn như cũ không có né tránh, bị thanh đồng kiếm đụng cái đầy cõi lòng. Cũng may trên người hắn pháp y liễu, dập dờn ra kim quang, đem thanh đồng trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt bạch quang toàn bộ che giấu đi. Không cần một lát, thanh đồng kiếm ảm đạm vô quang, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu xuất sinh có đảm lượng. Người thọ tu sĩ nổi trận lôi đình, bàn tay lớn làm thu nạp hình, pháp lực xiển xích như cùng sống vật lúc đích, đem Nam Cung Mục eo cùng với cánh tay xít sao nắm chặt, đau đến hắn không ngừng kêu thảm. Cái này vẫn chưa xong, người thọ tu sĩ một tay bóp lấy Nam Cung Mục kết hầu, đốt ngón tay phát lực, cho đến Nam Cung Mục sắc mặt đỏ lên, gần như ngạt thở hôn mê, lúc này mới buông tay ra trưởng, hung tợn nói, ngươi nếu không nói, tiểu gia để ngươi sống không bằng chết. Hừ. Nam Cung Mục thừa cơ thở dốc, nặng nề tiếng hít thở hồng hộc phập phồng, nhưng hắn trên mặt viết đầy quả tường, thậm chí còn hướng người thọ tu sĩ gắt một cái nước bọn, ta chính là không nói, cho dù ngươi chém ta đầu, ta cũng không nói. Tốt tốt tốt. Người thọ tu sĩ lau đi trên mặt nước bọn, cười gần nói, tiểu xuất sinh còn rất có cốt khí, bất quá ngươi muốn cầu chết. Không dễ như vậy. Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Mục hai chân, pháp lực xiển xích tựa hồ hiểu được hắn ý đồ, lập tức phân ra hai cái, phân biệt cuốn lấy Nam Cung Mục bắt chân. Dừng tay. Tôn Tư Yên lập tức phát giác được ý đồ của đối phương, lòng nóng như lửa đốt, xách theo trường kiếm liền lao đến. Nhưng càng nhiều pháp lực xiển xích quất vào giữa hai người, phát ra trận trận oanh minh, Tôn Tư Yên bất đắc dĩ lui lại, căn bản không có cách nào thi cứu, còn bị bụi mù sập đến, ho khan liên tục. Chính Dương. Ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp kêu gọi truyền đến. Tôn Tư Yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lưng đeo trường thương nữ tử áo đen bay lượn mà tới. Chính Như tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta không yên tâm ngươi. Tần Chính Như hồi đáp, sau đó nhìn một chút một mặt non nớt Nam Cung Mục, cùng với hắn sắp không bảo vệ hai chân, không khỏi nhíu mày. Chính Dương, giao cho ta đến hỏi đi. Không, ta muốn đích thân hỏi ra những người kia hạ lạc. Tần Chính Dương nắm chặt nắm đấm, trong mắt tiêu đốt cừu hận mãnh liệt. Hắn chính vào tuổi thanh xuân, xuất thân danh môn Tần gia, lẽ ra tiền đồ vô lượng, lại bị chính mình tỷ tỷ tự tay chặt đứt hai chân. Đương nhiên, hắn không hề oán hận Tần Chính Như, bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, hai chân của hắn nhiễm kịch độc, như lại do dự một chút, sợ rằng liền tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng hắn không có cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành tàn phế, một khắc cũng không thể. Có thể hiện thực chính là như thế tàn khốc đến để hắn ở sau lưng vô số lần rơi vào điên cuồng. Bây giờ, hắn một lòng chỉ muốn tìm ra dấu kín ở khu vực này vô danh đại trạch bên trong đám kia chuột, sau đó từng cái rút gân luận ra, dầu rán dùng lửa đốt, mới có thể thoáng làm dịu hắn nội tâm thống khổ. Tần Chính Như nhìn xem hắn bộ kia điên cuồng dáng dấp, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Lúc ấy Tần Chính Dương bị tên kia ác độc thi tu đánh lén, nàng tức thì nóng giận công tâm, nhìn lấy báo thù, thâm nhập đầm lầy chậm trễ hơn nửa ngày, để Tần Chính Dương hai chân lại không thể phục hồi như cũ cơ hội. Đương nhiên, liền tính nàng 10 phần tỉnh táo, lập tức ôm Tần Chính Dương trở về Tần gia, cũng muốn mấy ngày công phu. Khi đó món ăn cũng đã lạnh. Muốn trách thì trách tại nàng quá tự đại, không có thông báo trong nhà, liền mang theo Tần Chính Dương một đường đuổi tới Bồ Đông. Nghĩ tới đây, Tần Chính như không nhịn được nặn nặn một chút trong tay cương long thương. Cái này ra truyền linh khí, cho nàng lực lượng cường đại. Có thể nàng lại không thể khống chế phần này lực lượng, luôn là đem sự tình làm hỏng. Chính như tỷ, ngươi chớ để ý, tiểu tử này khẳng định biết chút ít cái gì, giao cho ta liền tốt. Tần Chính Dương âm thanh tiếp tục truyền đến. Tần Chính như ha to miệng, cuối cùng vẫn là không có kiên trì ý mình. Nàng biết, Chính Dương nằm ngậm cũng muốn báo thù, mà còn lại tộc nhân lần này thâm nhập Bồ Đông, cũng có hơn tháng, mặc dù khóa chặt phụ cận mảnh này đầm lầy, lại bởi vì mê vụ ngăn dọc, từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới hung thủ. Như thời kỳ hòa bình, không có ở ngoài nhiều chậm trễ một chút thời gian. Nhưng bây giờ Tần, cảnh hai nhà lại cháy lên đại chiến. Bồ Đông liền tại cảnh ra ngay dưới mắt. Tần gia người ở lại chỗ này, thực tế quá nguy hiểm. Lĩnh đội thế Phan Thúc đã quyết định, tiếp qua 10 ngày, nếu bất tìm không được hung phạm, liền tạm thời gác lại hành động lần này, trở về Hồng Thạch Cốc. Đối với kết quả này, vô luận là Tần Chính Dương vẫn là nàng, đều không thể tiếp thu. Bởi vậy, hiện tại không quản là bất luận cái gì dấu vết để lại, đều có tìm kiếm giá trị, cho dù muốn dùng đến một chút phi thường pháp. Được đến Tần Chính Như ngầm đồng ý, Tần Chính Dương lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Tiểu tử, ta cho qua ngươi cơ hội, nhưng không keo kiệt lại cho một lần, mau nói, đầm lầy bên trong, đến tột cùng có cái gì người? Như thế nào đi vào tìm tới bọn hắn?" Nam Cung Mục nhếch miệng, không nói chuyện. Đầm lầy mặc dù mênh mông vô bờ, người sống cũng chỉ có Kê Minh Sơn phần độc nhất. Những này hung thần ác sát ra hỏa, rất rõ ràng là đang tìm sư phụ bọn hắn phiền phức. Sư phụ đần là đần chút, thường xuyên trả lời không được hắn vấn đề. Có thể sư phụ cùng các tán nhân đều đối hắn vô cùng tốt, hắn mới không muốn bán bọn hắn. Chương 365, ấy nấy, 2, chương 365, ấy nấy, 2, gặp Nam Cung một cự tuyệt không phối hợp, Tần Chính Dương trên mặt hiện lên lệ sắc, đây chính là ngươi tự tìm. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên một thu tay, chói Nam Cung một bắp chân pháp lực xiển xích nháy mắt co bảo. Không muốn. Ầm. Tô Tư Yên đều sợ hãi cùng xiển xích đứt gãy âm thanh đồng thời vang lên. Tần Chính như đột nhiên quay đầu, cương long thương không ngừng chấn động, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật hắc long, phóng hướng thiên một bên một cái hoa dâm dâu lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hơi kinh ngạc đánh giá một cái cương long thương, lập tức nói bảo vung lên, bàng bạc pháp lực phun ra ngoài, đem hắc long chấn áp ở giữa không trung. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắc long không kiên trì nổi, kêu lên một tiếng, tiêu tán ở trong thiên địa. Chúc cơ tu sĩ. Tần Chính như sắc mặt ngạc nhiên. Lão đạo sĩ nhưng là nhẹ nhàng phát một chút trên thân đạo bảo, rơi xuống Tần Chính Dương trước mặt, lạnh nhạt nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Tần Chính Dương biết hầu cô lỗ một tiếng, muốn nói cái gì, lúc này Tôn Tư Yên một mặt hưng phấn chạy chậm tiến lên, bắt lấy lão đạo nhân cánh tay, sư phụ, ngươi có thể tính tới. Thanh Dương đạo nhân cưng chiều sờ lên ái đồ đầu, sau đó nhìn hướng Tần Chính Dương, không vui nói, còn muốn ta xuất thủ sao? Tiền bối, không biết tốt xấu. Thanh Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một thanh nhỏ hẹp trường kiếm, dọc tại bên ngoài, hướng Đồ Nhi biểu hiện ra, chợt nói thầm nói, Tiên Nhi, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, hình cung kiếm quang sáng lên. Không những Nam Cung Mục trên thân còn lại pháp lực xiển xích toàn bộ đứt gãy, liền Tần Chính Dương bản nhân cũng là chấn động, liên tiếp lui về phía sau, bởi vì nhận đến chút cơ pháp lực xung kích, quải trượng cũng không thể giúp duy trì cân bằng, thế cho nên cả người hắn đều ngã nhào trên đất, gặm một vả bùn đất cùng một cỏ. Ha ha, ha ha. Tần Chính Dương lau khỏe miệng, nhìn xem trên cánh tay lưu lại bùn bọt, lại cùng nhiệt nở đủ cười. Chính Dương, ngươi không sao chứ? Tần Chính Như vội vàng bay tiến lên, muốn nâng lên Tần Chính Dương. Ai ngờ Tần Chính Dương đột nhiên đem nàng đẩy ra, hung tợn quát, lan đi. Tần Chính Như sững sờ, nhìn qua đối phương cặp kia hiện đầy cừu hận con mắt, cũng không biết làm sao. Ha 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 ha. Tần Chính Dương lại cười to, hắn dùng sức nắm lên trên mặt đất bùn đất, không ngừng mà rèn luyện tại trên người Tần Chính Như. Tần Chính Như hoàn toàn quên né tránh, không bao lâu liền đầy người ô uế. Một hồi lâu, Tần Chính Dương tiếng cười mới dừng lại, hắn dây rủa lấy đứng dậy, nhặt lên trên đất quả trượng, tập tễnh rời đi, dáng dấp 10 phần chật vật. Chính Dương. Tần Chính Như cuối cùng khi phản ứng lại, nắm chặt trong tay cương long thương, đuổi tới. Tôn Tư Yên mắt thấy một màn này, trong lòng không hiểu sinh ra một tia ấm lãnh, không nhịn được nắm chặt Thanh Dương đạo nhân tay áo, "Sư phụ, cái này, đây là làm sao vậy?" Thanh Dương đạo nhân nhẹ nhàng phát phần lưng của nàng, cũng không nói chuyện, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cảnh ra, Minh Quẩn viện bên trong, Lý Tương Minh đang cùng Tào Diên Quẩn dùng nữa. Từ khi đọc lướt qua linh thiện về sau, Tào Diên Quẩn liền duy trì cực cao nhiệt tình, cách mỗi mấy ngày đều muốn thử nghiệm một lần, kỹ nghệ cũng là càng thêm tinh tiến. Lý Tương Minh đối với cái này, tự nhiên 10 phần hỗ trợ. Dù sao có cơ hội ăn đến linh thiện, ai còn ăn cái kia khô cằn tịch tốc đan. Bất quá, lần này dùng bữa chưa tới một nửa, Lý Tương Trinh liền đội vàng xông vào, đồng thời mang đến một cái để hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Không sai, cảnh gia tới 4 người, cầm đầu gọi là cảnh sĩ hành, hắn đưa ra nghị trước gặp ngài. Lý Tương Trinh cúi đầu chắp tay, thái độ 10 phần cung kính. Lý Tương Minh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, tại trong nhà không cần câu nệ như vậy. Mặc dù tại trong nhà, nhưng nói nhưng là việc công, thuộc hạ không dám vượt qua. Lý Tương Trinh lại lắc đầu. Lý Tương Minh nghe vậy, lộ ra mỉm cười. Mấy ngày trước đây, hắn lợi dụng chức quyền chi tiện, đem Lý Tương Trinh điều đến ngoại sự đường điện khách phòng, cử động lần này tự nhiên là hy vọng có thể lịch luyện một chút vị này đệ cùng cha khác mẹ. Không nói đến hiệu quả như thế nào, ít nhất từ thái độ xem ra, Lý Tương Trinh vẫn là đoan chính. Bọn hắn gặp qua gia chủ không? Còn không có, trưởng sự nói phải đi qua ngài đồng ý. Lý Tương Minh nhíu mày, Lý gia chức năng đơn vị mặc dù hoàn thiện, nhưng tu sĩ số lượng dù sao cũng có hạn, đừng nói trưởng sự, chính là một vị luyện khí nhất tầng gia tộc Linh Nông, đều có tư cách cầu kiến gia chủ. Có để hay không cho người nhà cảnh gặp Lý Kiêm Hùng, Lý Kiêm Lương hoàn toàn có khả năng tự mình làm chủ. Sở dĩ phải đi qua đồng ý của hắn, bất quá là hát mới ra tôn trọng hắn vị đường chủ này tiết mục. Xem ra vị này mới nhậm chức điện khách phòng trưởng sự, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong khéo đưa đẩy. Bất quá, điện khách phòng công tác, vốn là khéo đưa đẩy người mới có thể đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh nhìn một chút Lý Tương Trinh. Đứa nhỏ này sau khi lớn lên, không còn khi còn bé hoạt bát, ngược lại có vẻ hơi đần độn. Từ tu luyện góc độ đến xem, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thế nhưng, Lý Tương Trinh tư chất không được, trúc cơ với hắn mà nói khó như lên trời. Chẳng bằng đi theo Lý Khiêm Lương bên cạnh học tập mấy năm, sau này giúp mình kinh doanh gia tộc. Đương nhiên, những lời này Lý Tương Minh vĩnh viễn sẽ không nói ra. Nếu như Lý Tương Trinh kiên trì nói đủ, hắn cũng sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Liền xem bản thân hắn ý nghĩ, để cảnh sĩ hành đến ngoại sự đường đi. Phân phó một câu, Lý Tương Minh cũng không gấp gáp, mà là tiếp tục đuổi tiếp Tào Diên Khuẩn ăn cơm. Tào Diên Khuẩn thấy thế, yên lặng buông đũa xuống. Lý Tương Minh vô vô bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, muốn cầu cạnh người, chờ lâu sẽ cũng là nên. Tào Diên Khuẩn bất đắc dĩ, sợ là đối ngươi thanh danh không tốt. Ngươi để ý cái này sao? Lý Tương Minh hỏi ngược lại. Tào Diên Khuẩn lắc đầu, ta hiểu rõ ngươi là đủ rồi, vô luận người bên ngoài nói thế nào ngươi, cũng sẽ không cải biến cái nhìn của ta. Lý Tương Minh đem ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ nàng cái kia nhu thuận tóc đen, nhẹ nhàng ma sát, thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Ngươi đang nói cái gì nha? Tào Diên Khuẩn đông nhiên bật cười. Lý Tương Minh thay nàng nuốt nuốt bên thai tóc đen, hé miệng cười nói, qua mấy ngày cho ngươi một cái kinh hỉ. Tào Diên Khuẩn trở tay ôm lấy Lý Tương Minh eo, khẽ ngẩng đầu, mỉm cười mà hỏi thăm, sẽ không lại là đưa hoa? Lý Tương Minh sửng sốt một chút, có chút xấu hổ. Lúc trước theo đuổi Tào Diên Khuẩn thời điểm, hắn tại Diệp Vân đề nghị xuống, đưa ra đại lượng hoa hoa thảo thảo, thế cho nên hiện tại Tào Diên Khuẩn đều cho rằng hắn sẽ chỉ đưa hoa, mà lại hắn chuẩn bị kinh hỉ, chính là từ Mẫn Linh Băng Hồ huyện mang về kỳ hoa dị thảo, lại bị ta đoán trúng. Tào Diên Khuẩn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem mặt chôn ở Lý Tương Minh lồng ngực, sâu sắc hít thở một cái. Lý Tương Minh nhẹ vỗ về đầu của nàng, trong lòng lại có một chút áy náy. Từ khi hắn tại trong nhà địa vị càng ngày càng cao, còn bận rộn hơn sự tình cũng càng nhiều, mặc dù không luôn là đích thân xuất thủ, nhưng thỉnh thoảng liền muốn gặp người, liền ăn bữa cơm đều không yên ổn. Hiếm hoi rút ra nhàn rỗi, hắn vừa bội không dằn nổi đầu nhập tu luyện bên trong. Chân chính cùng Tào Diên Khuẩn chung đụng thời gian cũng không có bao nhiêu. Kỳ thật, hắn đã biết từ lâu, Tào Diên Khuẩn cũng không thích cuộc sống bây giờ, nàng càng có khuynh hướng chọn lựa một chỗ non xanh nước biếc, rời xa huyên náo, một bên tu luyện, một bên trải qua cuộc sống bình thản, cho đến hai người sống quãng đời còn lại. Nhưng hắn lại không cách nào dứt bỏ tại Lý gia địa vị cùng lo lắng. Tào Diên Khuẩn cũng biết điểm này, mỗi lần đều chiều theo cùng Lý giải hắn, thậm chí chưa từng để hắn quan tâm. Cái này làm sao không để Lý Tương Minh ấy nấy? Vì làm dịu cảm giác tội lỗi, hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế lấy Tào Diên Khuẩn niềm vui. Cứ việc hắn biết, đây cũng không phải là đối phương cần thiết, có thể hắn không cho được càng nhiều. Chương 366, có nên cứu hay không? Chương 366, có nên cứu hay không? Nhiều ngày không thấy, cảnh huynh phong thái vẫn như cũ. Ngoại sự đường bên trong, Lý Tương Minh cùng một người mặc huyền bảo thanh niên tu sĩ làm lễ, nói cười yến yến. Cảnh sĩ hành lại hết sức khiêm tốn, không ngừng mà lấy lòng Lý Tương Minh, Lý đường chủ tuổi còn trẻ, liền đi vào trúc cơ, thật tiện sát chúng ta. Nơi nào nơi nào? Lý Tương Minh liên tục xua tay, trúc cơ cũng có chia cao thấp, ta nhất thời may mắn, cùng quý gia sĩ Bùi huynh so sánh, không coi là cái gì. Ta ác lục bảo am hiểu che giấu khí cơ, chỉ cần hắn không lộ chân ngựa, người ngoài dù cho ở trước mặt cũng rất khó phát giác được hắn tu vi. Bất quá, trúc cơ đại điện sắp đến, thân là bằng hữu lân cận cảnh gia, cũng đã nhận được Lý gia mời. Cảnh sĩ hành biết được hắn tu vi, chẳng có gì lạ. Lý Tương Minh đối cảnh gia tình huống, đồng dạng có hiểu biết, biết cảnh gia thế hệ này đẩy ra thiên tiêu, cảnh sĩ Bùi cũng đã thành công trúc cơ, đồng thời sớm hắn mấy năm. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cảnh sĩ Bùi cùng Lý Tương Nhân đều bị ca tụng là bùa huyện phía đông cùng với phía đông nam khu vực nổi danh nhất thiên tài. Cuối cùng hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trước sau chân trúc cơ. So sánh với nhau, Tần gia cùng Liễu gia thế hệ tuổi trẻ thì kém hơn một chút. Lý Tương Minh quen biết chuyện nhà mình, nếu như hắn không có dùng nhân đan, muốn trúc cơ, tối thiểu còn có 2-3 năm. Cứ tính toán như thế đến, hắn dù cho có tà ác lục bảo tương trợ, cùng Lý Tương Nhân, cảnh sĩ Bùi ở giữa chênh lệnh, vẫn là thật lớn. Lý Tương Nhân từ không cần phải nói, đó là ngay cả tuyên lễ chân nhân đều xem trọng tồn tại, cho nên Lý Tương Minh đối có thể cùng nhà mình đại ca nổi danh cảnh sĩ Bùi một mực cảm thấy hết sức tò mò. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt. Cảnh sĩ Hành nghe đến Lý Tương Minh nhắc lên cảnh sĩ Bùi, trong lòng không hiểu nhiều một chút thất lạc. Từng có lúc, hắn tu vi không nói lực gáp Lý Tương Minh, cũng không kém đi đâu. Bây giờ, lại phảng phất chỉ có tam ca mới có thể cùng đối phương sánh vai. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, mỉm cười mà nói, Lý đường chủ tu vi tiến triển chi thần tốc, cho dù là nhà ta huynh trưởng ở trước mặt, cũng đồng dạng khen không dứt miệng. Hai người một hồi lâu lời xã giao, liền nước trà trên bàn đều nhanh lạnh. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không muốn lộ ra ý đồ đến, Lý Tương Minh nở nụ cười, càng không nóng nảy, từ phía trên nam địa bắc nói lên, như vậy qua gần nửa canh giờ, cảnh sĩ hành cuối cùng có chút không nhẫn lại được. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chuyển động cách trà, phản phất lơ đang nói, Lý đường chủ, quý gia gần đây, tựa hồ lôi kéo được không ít thế lực xung quanh. Lý Tương Minh nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, cảnh gia động tác cũng không nhỏ a. Theo hắn biết, cảnh gia vì chuẩn bị cùng Tần gia chiến tranh, lấy ra các loại tài nguyên tu luyện đi lôi kéo xung quanh tu chân tông môn, gia tộc, đầu nhập lớn, vừa xa điện khách phòng. Đồng thời, cảnh gia cải cách khách khanh chế độ, giảm xuống đảm nhiệm khách khanh cánh cửa, xác định khách khanh chủng loại cùng đẳng cấp, trên diện rộng đề cao khách khanh khen thưởng, được đến không ít họ khác tu sĩ ưu ái. Cuối cùng, cảnh gia còn tại phàm tục tộc nhân bên trong, chọn lựa mấy trăm tên tuổi trẻ nữ tử, hướng toàn bộ bộ huyện cánh rể, chấn động một thời. Cùng cảnh gia so sánh, Lý gia vẹn vẹn tại tổ kiến thế lực của mình vòng tròn, quả thực là trò trẻ con. Cảnh sĩ hành lung lay đầu, cảnh gia đơn thuần là vì tự vệ, đương nhiên Lý gia nghĩ mở rộng sức ảnh hưởng của mình không gì đáng trách, cảnh mộ tuyệt không hai lời, chỉ là muốn nhắc nhở Lý đường chủ, không cần thiết tính toán sổ sách lung tung, rước lấy một thân phiền phước. Lý Tương Minh hít mắt, cảnh huynh lời nói, hình như có thâm ý. Cảnh sĩ hành khẽ nhấp một cái nước trà, cười không nói. Trầm ngâm một lát, Lý Tương Minh đứng lên, đi vài bước, sau đó quay đầu lại hỏi nói, cảnh huynh có thể nguyện cùng ta thưởng thức một chút Đường Quy Sơn phong cảnh? Cầu còn không được. Đường Quy Sơn nam bắc hướng đi, ngọn núi đông đảo, nhưng ở tu sĩ trong mắt, xưng là hiểm trở hùng vĩ, lại không nhiều gặp. Chỉ có trước mắt tiên chiếu phong, phảng phất vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu, muốn cùng ông trời so độ cao, khiến người hai mắt tỏa sáng. Tiên chiếu phong ngọn núi gần như có góc 90 độ, vách đá như gọn, nham thạch đá lởm chởm, cổ tùng xanh ngắt, đỉnh núi lâu dài mây mù quấn quanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào đỉnh núi, tạo thành từng đạo màu vàng của sáng, phảng phất là tiên giới thất lạc thần quang. Tiên chiếu phong, quả nhiên thỏa đáng. Cảnh sĩ hành hào hứng dạt dào, từ chân núi bắt đầu, trên đường đi khen không dứt miệng. Phong cảnh tuy đẹp, nhưng không có bạn bè ở bên, không cần phải nói. Hôm nay có thể cùng cảnh huynh du lịch, mới là một vui thú lớn. Lý Tương Minh ở bên cạnh phụ hòa nói. Cảnh sĩ hành rất được lợi, nụ cười sáng lạ, đã không tại Thái Lai phòng, ta liền không cứ gọi Lý đường chủ, được chứ? Cảnh huynh tùy ý. Lý Tương Minh khẽ mỉm cười. Cảnh sĩ hành đi tới Lý gia, không có ngay lập tức bái kiến Lý Kiêm Hùng, mà là lén lút gặp hắn, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Từ ngôn hành cử chỉ đến xem, cảnh sĩ hành càng là trăm phương ngàn kế tranh thủ chủ động, sở cầu tất nhiên quá lớn. Nhưng cái này lại ngại gì? Không có đầy đủ lợi ích, hắn không thể lại động tâm. Cảnh sĩ hành không hề rõ ràng Lý Tương Minh ý nghĩ, mà là phối hợp thở dài, không sợ nói cho Lý Minh, cảnh gia hiện tại một cây chẳng chống vững nhà a. Năm đó tần, cảnh tranh chấp, liền cho cảnh gia mang đến đả kích nặng nề. Mặc dù về sau Liễu gia nhúng tay, mời hai nhà đàm phán hòa bình. Hai nhà trên mặt nổi, cũng đều đáp ứng. Có thể theo cảnh sĩ Bùi Trúc Cơ, tần gia lập tức cảm thấy nhận đến uy hiếp, không ngừng mà khiêu khích cảnh gia, để chế tạo xung đột. Cuối cùng, hai nhà vẹn vẹn ngưng chiến 3 năm, liền lại lần nữa đánh lên. Mặc dù lần này, cảnh gia hạ quyết tâm phòng thủ mà không chiến, dựa vào trận pháp tử thủ, giữ gìn sinh lực. Nhưng chiến sự vừa mở, tất cả suy nghĩ đều hết hiệu lực. Tần gia công không phá được Mai Lĩnh, liền nghị trăm phương ngàn kế bố cục tiêu diệt cảnh gia tu sĩ. Ví dụ như tiến đánh cùng cảnh gia thân cận phụ thuộc thế lực, tập kích cảnh gia tại bên ngoài thương đội chờ chút. Một khi cảnh gia phái người chi viện, khó tránh khỏi muốn cùng tần gia át chiến. Nếu như bỏ mặc, lâu ngày, Mai Lĩnh xung quanh thế lực toàn bộ đều xa lánh cảnh gia mấy năm trước đầu nhập liền uổng phí. Làm người cô đơn thì cũng thôi đi, mấu chốt là cùng ngoại giới đoạn tuyệt về sau, cảnh gia dự trữ tài nguyên tu luyện, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, cảnh gia đều hy vọng đánh vỡ cục diện này. Lý tưởng nhất tình hình chính là cảnh gia thế hệ trước có người đột phá kim đan cảnh giới, trực tiếp dùng vũ lực chấn phục tần gia, một lần hành động đặt vững chính mình phía đông nam bá chủ địa vị. Nhưng mà loại này cơ hội quá mơ hồ, cảnh gia gia chủ không có khả năng đem hy vọng ký thác tại cầu phúc trên thân, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nghị trăm phương ngàn kế tìm một cái không dựa vào cảnh gia che chở, lại có thể vì cảnh gia cung cấp trợ giúp cường biện. Lý gia không thể nghi ngờ chính là như vậy đối tượng. Lý Tương Minh đối với cái này lòng dạ biết rõ, ngoài miệng lại nói cảnh gia khó xử, ta tại Lý gia cũng hơi có nghe thấy, có lẽ có thể tìm Bạch Lộ Môn hòa giải một hai. Bạch Lộ Môn? Cảnh sĩ hành cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Lý Tương Minh thấy thế, lập tức minh bạch cảnh gia đã sớm cùng Bạch Lộ Môn từng quen biết. Nhưng nghĩ đến kết quả không được để ý cũng có trách, Bạch Lộ Môn ước gì bọn hắn những địa phương này tông môn thế gia đánh đến vỡ đầu chảy máu, lẫn nhau tiêu hao, để cho mình hoàn thành thống nhất bộ huyện đại nghiệp. Lý Tương Minh thở dài một tiếng, Bạch Lộ Môn không thể thực hiện được lời nói, chỉ có thể tìm Liêu gia. Tất nhiên lần trước Liêu gia có ý hòa giải, lần này tổng cũng sẽ không một lòng nghiêng về Tần gia. Cảnh sĩ hành sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Liêu gia mặc dù cùng cảnh gia tiếp giáp, lại cùng Tần gia thế hệ thông gia. Đối với Liêu gia mà nói, Tần gia mới là người một nhà, cảnh gia bất quá là duy trì thế cục cân bằng người ngoài mà thôi. Cứ việc cảnh gia cũng cùng Liêu gia tiếp xúc, nhưng chưa từng trông chờ qua dựa vào Liêu gia thay đổi cục diện. Chân chính bị bọn hắn coi là cây cỏ cứu mạng, chính là mặt phía Bắc Lý gia. Đây cũng là hắn thăm hỏi Lý gia mục đích. Gặp Lý Tương Minh rầu muối không vào, chính là không đề cập tới Lý gia, cảnh sĩ hành tức giận đến nghiến răng, đành phải từ túi trữ vật lấy ra một bộ da dê bản đồ, bày trên mặt đất, chỉ một chỗ. Hỏi, nơi đây đầm lầy, không biết Lý huynh nhưng có nghe thấy? Lý Tương Minh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày, bây giờ chỉ có người ta, cảnh huynh sao không nói thoải mái? Cảnh sĩ hành đầu tiên là quan sát một phen Lý Tương Minh thần sắc, mới chậm rãi nói ra, cái này trạch vô danh, lại có một núi, tên là Kê Minh Sơn, núi có một môn, gọi là Ngũ Tán Môn, bây giờ Tần gia tiến đánh Ngũ Tán Môn, Lý huynh thẹn là ngoại sự đường đường chủ, lại tựa hồ như không biết chút nào, thực tế quái thai. Tần gia tiến đánh Ngũ Tán Môn. Lý Tương Minh có chút ngạc nhiên, vô ý thức nhặt lên ra dê bản đồ nhìn nhiều một cái. Hồng Thạch Cốc cùng Kê Minh Sơn hai địa phương rõ ràng cách nhau rất xa, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ Lai bà đám người đến tột cùng là như thế nào có thể cùng Tần gia dính dáng đến quan hệ. Ngũ Tán Môn nguy cấp, quý gia cứu hoặc là không cứu. Cảnh sĩ Hành ánh mắt sáng ngời. Mang mẹo con nhìn bác sĩ đi, tối nay không có gõ chữ, chỉ có canh một. Chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 1, chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 1, Lý Tương Minh thả xuống bản đồ, trong lòng không ngừng tính toán. Hắn tin tưởng Cảnh sĩ Hành sẽ không lừa hắn, bởi vì loại này sự tình rất dễ dàng chứng thực. Có thể chính là bởi vì có thể là thật sự, hắn mới rơi vào xoắn xuýt. Cảnh sĩ Hành cho rằng Ngũ Tán Môn chính là Lý gia phụ thuộc, nghĩ đến từ trong miệng hắn thăm dò Lý gia thái độ. Tần gia thế lớn, Ngũ Tán Môn không thể nào là đối thủ, đây là sự thực khách quan. Như Lý gia muốn bảo vệ Ngũ Tán Môn, thế tất yếu làm to chuyện. Như vậy Cảnh sĩ Hành có lẽ không cần tốn nhiều sức, liền có thể kéo Lý gia hạ tràng, hợp lực chống lại Tần gia. Như Lý gia hoàn toàn từ bỏ Ngũ Tán Môn, thì có sợ Tần Tâm Thái không đủ để cho Cảnh gia trả giá đắt đỏ đại giới lôi kéo. Bởi vậy, đứng tại Cảnh gia lập trường, Cảnh sĩ Hành lén lút gặp hắn, vẫn là rất có cần thiết. Nhưng kỳ thật, Ngũ Tán Môn căn bản không phải Lý gia phụ thuộc. Dù sao hai nhà cũng không có cái gì hiệp ước không bình đẳng. Lý gia đại khái có thể không quản Ngũ Tán Môn. Nhưng mà, Ngũ Tán Môn thuê Lý gia linh đàm, Lý gia như làm như không thấy, Tần gia không có chút hồi hộp nào, sẽ đem linh đàm chiếm thành của mình, từ đây tại Bồ Đông quấn lên một cái cây đinh, giống như Lý gia tại Đới Sơn Mao Tinh quảng trường. Cái này đồng dạng là Lý gia không thể nào tiếp thu được kết quả. Đến mức lộ ra Lý gia tên tuổi, để Tần gia rút đi. Đoán chừng Tần gia trở tay liền cho Lý gia cải lên dung túng Ngũ Tán Môn tổn thương Tần gia tử đệ cái mũ. Cái gì? Ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình? Cái kia linh đàm lại giải thích thế nào? Nhà ai sẽ đem linh địa cho thuê không có chút nào quan hệ người ngoài? Lý Tương Minh càng nghĩ càng nổi nóng, Ngũ Tán Môn treo chọc Tần gia vậy thì thôi, vậy mà không rên một tiếng, để Lý gia lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không đúng, liền cảnh gia đều rõ ràng, duy chỉ có Lý gia mơ mơ màng màng. Bọn hắn cho rằng thuê chính là nhà ai linh đàm. Hít thở sâu một hơi, Lý Tương Minh tận lực bình phục cảm xúc, hỏi tới, Cảnh Minh có biết trong đó chi tiết? Cảnh sĩ Hành ánh mắt lóe lên một cái, trả lời, nghe nói là Tần gia một vị thế tự bối luyện khí cựu tầng tu sĩ chết tại Ngũ Tán Môn trong tay, đồng thời chính tự bối một vị luyện khí bắt tầng thiên tài tử đệ, cũng tại trước mặt bọn hắn gây hai chân. Tần gia biết về sau, giận tí mặt, phái ra hơn 10 vị tu sĩ thâm nhập Bồ Đông, trong đó còn có 2 vị trúc cơ dẫn đội. Lý Tương Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Cứ việc hắn biết Cảnh sĩ Hành rất có thể nói ngoa, nhưng trúc cơ xuất thủ, không có khả năng tiểu đả tiểu nháo. Tần gia tuyệt đối là ôm diệt trừ Ngũ Tán Môn tâm thái tiến vào Bồ Đông, Ngũ Tán Môn sở dĩ kiên trì đến bây giờ, đơn giản là chiếm đầm lầy cùng với tầng tầng độc chướng địa lợi. Nhưng mà, theo Tần gia không ngừng quen thuộc địa hình, bộ phận này ưu thế rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Cảnh huynh nếu biết Tần gia một mình thâm nhập, chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Suy tư một lát, Lý Tương Minh rất nhanh bắt lấy trọng điểm. Tần, cảnh đại chiến, Tần gia lúc này phái ra tiểu phân đội thâm nhập Bồ Đông, đối với cảnh gia mà nói, không khác cơ hội trời cho. Cảnh sĩ Hành lại chỉ là thở dài một tiếng, cảnh gia hiện tại là có lòng không đủ lực a. Lý Tương Minh vội vàng hỏi thăm, một lúc sau rơi vào trầm tư. Căn cứ Cảnh sĩ Hành thuyết pháp, cảnh gia mặc dù áp dụng co đầu rút cổ tự vệ sách lược, nhưng cũng không có toàn bộ trốn vào Mai Lĩnh. Dù sao bọn hắn còn có rất nhiều mấu chốt tài nguyên điểm, đều tại Mai Lĩnh bên ngoài. Ví dụ như lúc trước dẫn phát chiến sự mấy đầu chân quý mạch khoáng. Khai thác những này mạch khoáng cần đại lượng nhân viên, giã luyện kỹ thuật cũng là mấu chốt, nhưng một khi hoàn thành những này công tác chuẩn bị, đồng thời tìm tới người mua, đó chính là quần quần mà đến tài phú. Lý gia dựa vào Mao Tinh quảng trường, chuyển thua thiệt là đầy đủ, đại đại cải thiện gia tộc tài chính tình hình. Cảnh gia mạch khoáng so với Lý gia còn nhiều, lấy được lợi nhuận tự nhiên càng thêm phong phú. Thậm chí có thể nói, cảnh gia hiện nay tài chính đã hoàn toàn ỷ lại cái này mấy đầu mạch khoáng. Một khi mạch khoáng thất thủ, cảnh gia gần như không có khả năng chịu đựng được trận chiến tranh này. Vì thế, cảnh gia không tiếc trọng kim, tại mạch khoáng bên trên bố trí các loại trận pháp, để phòng Tần gia tập kích, còn thay phiên điều động tu sĩ tiến vào chiếm giữ trong đó, đặc biệt là cái kia vài tòa cơ lớn quận mỏ, cũng có chút cơ tu sĩ đóng giữ, cùng Mai Linh tạo thành thế đối chọi. Dạng này cử động ở một mức độ nào đó bảo vệ cảnh gia tài nguyên, nhưng cùng lúc cũng đem trọng yếu trúc cơ lực lượng bại lộ tại Tần gia giám thị phía dưới. Đây cũng là vì sao, Cảnh sĩ Hành sẽ nói cảnh gia hữu tâm vô lực. Cảnh gia hiện tại là có ý chặt đứt Tần gia thăm dò vào Bồ Đông xúc tu, nhưng trở ngại Mai Lĩnh lực lượng không đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể để bọn hắn đem mạch khoáng trúc cơ tu sĩ điều trở về, lại khó mà quyết định. Như vậy thời cơ, ngàn năm một thở a. Lý Tương Minh thấp giọng nói, có ý riêng. Tiêu diệt địch nhân sinh lực, cùng bảo vệ phe mình trọng yếu cứ điểm, cái nào trọng yếu? Đoán chừng phải nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nhưng lúc này giờ phút này, Lý Tương Minh không thể nghi ngờ là hy vọng cảnh gia xuất thủ. Cảnh sĩ Hành cười khổ một tiếng, cảnh gia cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm, mới thâm nhập đầm lầy, được đến cái này tình báo, lại làm sao không muốn cho mượn cơ hội kiến công. Chỉ là việc này một cái tác động đến nhiều cái, tuyệt không đơn giản mấy câu liền có thể quyết định, trừ phi như thế nào. Trừ phi Lý huynh có khả năng khuyên bảo Lý gia chủ giúp chúng ta một chút sức lực. Chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 2, chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 2, cảnh sĩ Hành trả lời như đinh chém sát. Chỉ cần quý gia nguyện ý xuất thủ, cảnh gia nguyện vì tiên phong, liều chết ngăn lại Tần gia trúc cơ tu sĩ, là quý gia cứu viện Ngũ Tán Môn sáng tạo cơ hội. Sau đó, cảnh, Lý hai nhà kết làm minh hữu, lẫn nhau canh gác, cộng đồng chấn thủ Bồ Âm Sơn, trăm năm về sau, chẳng lẽ không phải một cọc ca tụ. Nói đến đây, cảnh sĩ Hành càng là hạ giọng dụ dỗ nói, Lý huynh chính là nhân trung long vượng, cảnh gia nguyện đem Lý huynh phụng làm khách quý, trường hợp đặc biệt mở ra nhà kho, mặc cho Lý huynh chọn lựa ba kiện bảo vật, trong tộc tuổi trẻ nữ tử, chỉ cần Lý huynh nhìn chúng, đều có thể mang đến Đương Quy Sơn cho Lý huynh làm thiếp. Lý Tương Minh nghe xong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lý gia dù cho muốn cứu viện binh ngũ tán môn, cái kia cũng chỉ là quá trình, mà không phải là mục đích. Vì một cái ngũ tán môn, liền cùng Tần gia sinh tử giao nhau, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Cảnh sĩ hành đoạn này lời nói xinh đẹp, kỳ thực ngoại trừ kéo Lý gia tiến vào chiến tranh vũ bùn, không có chút giá trị. Lý gia có thể được đến cái gì? Một cái minh hiếu. Sợ rằng cảnh gia đối với cái này cậu còn không được a. Bất quá, cảnh gia ngược lại là đối cá nhân hắn hạ không nhỏ vốn gốc. Vô luận là ở đâu một cái tu chân thế lực, mở ra nhà kho đều là một loại vinh hạnh đặc biệt. Cảnh gia nhà kho cũng không giống hấp tinh trại như vậy đeo kiện. Mặc dù như thế, Lý Tương Minh cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, chỉ là giả vờ như nghĩ sâu tính kỹ bộ dạng, nhẹ giọng đáp lại, "Cảnh huynh ý đồ đến, ta đã sáng tỏ, việc này cho ta bẩm báo gia chủ, mong rằng cảnh huynh an tâm chớ đợi." Đa tạ Lý huynh. Cảnh sĩ hành chắp tay. Cảnh gia đây rõ ràng là đã muốn chúng ta đồ vật, lại muốn chúng ta người. Trường Lâm phòng bên trong, nghe xong Lý Tương Minh hồi báo, Lý Khiêm Hùng trên mặt lướt qua một tia tức giận. Lý Tương Minh thấy thế, vội vàng cúi đầu nhận sai, đều là ta cân nhắc không chu toàn, mới dẫn tới bực này phiền phức, còn mời gia chủ trách phạt. Lý Khiêm Hùng nhíu mày, không nói gì thêm. Lúc trước Lai bà trợ giúp Lý gia tránh thoát Chấn Hồn Tông truy tra, Lý gia chung quy phải có chỗ bày tỏ. Đem Kê Minh Sơn cho thuê đi, một mặt là vì báo đáp Lai bà ân tình, một phương diện khác cũng là vì lôi kéo những này nơi khác tu sĩ, để phòng ngừa bọn hắn tại Bồ Đông làm loạn, uy hiếp đến Lý gia thống trị. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Kê Minh Sơn đối với Lý gia đến nói, giống như gân gà, dùng lại dùng không lên, còn muốn điều động cốt cán tu sĩ đi qua trấn thủ. Cho ngũ tán môn thuê, không những tiết kiệm nhân lực, mỗi năm còn có giá trị 500 khối linh thạch vật tư nhập trướng. Bởi vậy, làm Lý Tương Minh đưa ra đề nghị này thời điểm, hắn mặc dù có chỗ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, đồng thời thuyết phục tộc khắc giả, bây giờ tự nhiên không có khả năng đơn thuần trách móc Lý Tương Minh. Nói cho cùng, hắn mới là người quyết định. Lý Kiêm Hùng nhìn xung quanh một vòng xung quanh, tộc lão cùng nội vụ phụ đại bộ phận đường chủ, phó đường chủ đều tại chỗ này, chính là trầm giọng nói, việc đã đến nước này, liền không nói trách nhiệm, đại gia suy nghĩ một chút nên như thế nào giải quyết vấn đề đi. Tuyệt đối không thể cùng Tần gia khai chiến. Lý Thành Lục dẫn đầu biểu lộ rõ ràng lập trường. Mấy vị khác tộc lão cũng đều phụ họa. Bọn hắn đồng ý tiến quân đối sơn, đó là bởi vì Mao Tinh khoáng trường đối Lý gia đến nói, có giá trị rất cao. Cùng Tần gia đánh nhau, nhu đồ gì đâu? Khiêm tự bối mấy vị cao tầng nhìn nhau một cái, giữ im lặng. Ngược lại là Tương tự bối, có mấy phần bất mãn. Lý Tương Nho lúc này phản bác, nhà mình linh đàm, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho người? Lý Thành Chí nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, các ngươi những tiểu bối biết cái gì, chúng ta có thể cùng Tần gia nói, bọn hắn cũng sẽ không muốn ở cái này trong lúc mấu chốt, cùng chúng ta giao chiến. Sợ rằng không dễ. Lý Tương Họa lắc đầu, Kê Minh Sơn địa thế hiểm yếu, tại cái này bố trí trận pháp, đóng giữ tu sĩ, tùy thời có thể uy hiếp đến phía Nam cảnh gia, cùng Hồng Thạch Cốc tạo thành giáp công thế, Tần gia tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, ít nhất tại cùng cảnh gia chiến tranh kết thúc phía trước. Lời này vừa nói ra, trang diện lập tức có chút rối loạn. Liên Lý Tương Minh cũng không nhịn được nhìn hướng trên bàn bảy biện bổ huyện bản đồ. Lý Tương Họa nói đến liền hắn đều không có dự đoán một điểm. Linh đàm dĩ nhiên chân quý, nhưng lại rời đường Quy Sơn, đối với Lý gia bực này có được linh mạch trúc cơ gia tộc đến nói, cũng không phải là vô giới chi bảo. Mà đối với xa tại Bồ Nam Hồng Thạch Cốc Tần gia, càng là như vậy. Nếu như vẹn vẹn linh đàm, Lý gia chưa hẳn không thể ra giá trở về. Có thể mà lại linh đàm tọa lạc tại trên Kê Minh Sơn. Kê Minh Sơn ẩn thân đầm lầy, trải rộng chứng khí, dễ thủ khó công, có đủ rất trọng yếu chiến lược giá trị, Tần gia chỉ cần cầm xuống ngũ tán môn, tất nhiên không bỏ được từ bỏ nơi đây. Không thể để Tần gia được đến Kê Minh Sơn. Lúc này, Lý Thành Túc cũng lên tiếng nói. Hắn tại Kê Minh Sơn lại một thời gian thật dài, nói tự nhiên rất có giá trị tham khảo. Trong lúc nhất thời, mấy vị tộc lão cũng do dự. Trang diện rơi vào yên tĩnh, mỗi người đều đang không ngừng suy nghĩ. Nửa ngày, Lý Thành Điện thở dài nói, "Lý, cảnh hai nhà kết minh, nghe tới tựa hồ có thể được, nhưng cử động lần này chắc chắn đánh vỡ hiện có cân bằng, Liêu gia tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện tần, Liêu liên thủ cục diện, chúng ta bốn nhà tranh đấu không ngớt, đổ hao tổn thực lực, bùa huyện phía đông nam khu vực, đem giẫm vào đới sơn vết xe đổ. Đới sơn đánh hơn 10 năm, còn chưa phân ra thắng bại." Chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 3, chương 367, quyết tâm cùng phương trầm, 3, cốt bởi song phương đều không thể công phá đối phương hộ sơn đại trận. Tần, Liêu, Lý, cảnh bốn nhà cũng là như vậy. Cái này một tá có thể chính là mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Đến lúc đó, tứ đại gia tộc đều đem hướng không ngừng lớn mạnh Bạch Lộ môn túi đầu xương thần. Không thể đánh, đây là nhạc dạo. Lý Kiêm Hùng đứng lên, thần sắc nghiêm trọng, Lý gia hiện nay phát triển không ngừng, dù cho vứt bỏ linh đàm, cũng không thể đánh một trận. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể cứ như vậy qua loa đem Kê Minh Sơn chắp tay nhường cho người. Gia chủ có ý tứ là âm thầm ra tay. Lý Thành Lục phối hợp lắc đầu, Tần gia có hai vị trúc cơ tu sĩ dẫn đội, muốn bất động thanh sắc lưu lại bọn hắn, nói nghe thì dễ. Nếu không phải từ chúng ta Lý gia xuất thủ đâu. Lý Tương Họa xen vào nói, lập tức nhìn hướng Lý Tương Minh, vào giờ phút này, khó xử không chỉ là chúng ta Lý gia à. Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ tán thành, hồi đáp, cảnh gia vẫn luôn khát vọng được đến chúng ta viện trợ, thường thường liền phái người tới du thuyết, nhưng phần lớn đều vô công mà trở lại, lần này được đến Tần gia tiến đánh ngũ tán môn tình báo, hứng thú bừng bừng chạy tới, dĩ nhiên có nghĩ kéo Lý gia hạ chẳng ý đồ. Nhưng nếu như Lý gia không đồng ý đâu, bọn hắn liền linh đàm là chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ sẽ khẳng định Lý gia là ngũ tán môn ra mặt. Ta nhìn chưa hẳn, bởi vậy cảnh gia chuyến này, tất nhiên còn có thứ yếu mục đích, chính là muốn người không được, sửa muốn vật tư ngươi nói là, dù cho chúng ta không xuất thủ, cảnh gia cũng nguyện ý đối phó Tần gia. Lý Thành Chi kinh ngạc ngắt lời nói. Lý Tương Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cảnh sĩ Hành mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã một mình đảm đương một phía, tại cảnh gia địa vị không thua gì chúng ta đường chủ, hán đích thân tới, khẳng định không phải lời nhảm thai đơn giản như vậy. Theo ta thấy, cảnh gia đã hạ quyết tâm muốn chặn đứng Tần gia đầu này không an phận cái đuôi, có thể để bọn hắn bạch bạch từ bỏ mạch khoáng lợi ích, lại mười phần không cam lòng, lần này tới, là tìm chúng ta muốn chỗ tốt tới. Tương Minh nói không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Kiêm Hùng tăng háng một cái, nói bổ sung, cảnh gia không phải một mực oán trách chúng ta không bán cho bọn hắn pháp khí sao? Phương diện này có thể nói, cùng cảnh gia nói còn có lợi nhuận, cùng Tần gia nói, cái giấm đều không có, còn muốn ra giá cho bọn hắn. Có thể cứ như vậy, Lý gia dù cho không có đích thân hạ tràng, cũng chỉ nửa bước giẫm tại chiến tranh biên giới. Lý Thành Chi vẫn cứ lo lắng trung điệp. Pháp khí không giống với những vật khác, một cái pháp khí lợi hại, đủ để thay đổi chiến cuộc. Như Tần gia biết Lý gia lén lút bán pháp khí cho cảnh gia, khẳng định nổi trận lôi đình. Nói không chính xác liền ghi hận bên trên Lý gia. Người trong cuộc, sao có thể bình yên tự nhiên? Lý Kiêm Hùng lắc đầu, Lý gia không thể tham chiến, là vì thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, bố cục còn chưa đủ hoàn thiện. Chỉ có bảo trì khắc chế, chiếm cứ công lý, mới có thể tranh thủ đến Bạch Lộ môn, Hàng Nguyệt môn những này đại phái hỗ trợ. Nhưng ta có dự cảm, Lý gia không sớm thì muộn muốn cuốn vào Tần, cảnh chi chiến, không khác một núi không thể chứa hai hổ. Mấy vị quen thuộc Lý Kiêm Hùng tộc lão, lập tức liền nghe ra ý ở ngoài lời, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nguyên bản Lý Kiêm Hùng giống như bọn họ, không hề làm sao đồng ý hỗ trợ cảnh gia. Dù sao cảnh gia tự thân khó đảm bảo, cho không ra Lý gia chỗ tốt lớn bao nhiêu. Song phương vẹn vẹn bảo trì số lượng nhất định mậu dịch lui tới. Bây giờ ngũ tán môn đột nhiên xảy ra nguy cơ, ngược lại làm cho Lý Kiêm Hùng sơ bộ thành lập nên viện binh cảnh phương châm. Đại gia đối với cái này, trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt lợi và hại. Bất quá, Tần gia dã tâm mừng mừng, nhu đồ chiếm đoạt cảnh gia, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà Liêu gia lại cùng bọn hắn cùng một ruộng. Một khi để Tần gia triệt để khống chế bộ huyện phía đông nam, như vậy nằm ở bộ đông Lý gia, một cách tự nhiên sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Bởi vậy, từ chiến lược phương diện đến xem, liên kết cảnh chống chọi Tần là có ý nghĩa. Chỉ là, lời tuy như vậy, chân chính muốn hạ quyết tâm này, để trải qua Nam Tân chi chiến, tổn thất nặng nề Lý gia một lần nữa cuốn vào chiến tranh, như thế nào đơn giản như vậy? Nhưng bất kể như thế nào, Lý gia phải có đề phòng chi tâm, không thể lại một mực đem lực chú ý đặt ở phía Bắc Đối Sơn. Nửa ngày, Lý Thành Lục chậm rãi nói ra, còn cần phái người đi Kê Minh Sơn hỏi thăm tình huống, không thể vẹn vẹn nghe cảnh gia phiến diện chi ngôn. Ta đi thôi. Lý Thành Túc chủ động xin đi, ta quen thuộc địa hình, có lẽ có thể vòng qua Tần gia thay mắt, chui vào Kê Minh Sơn. Vậy thì tốt, vất vả ngũ bá. Lý Kiêm Hùng gật đầu đồng ý, lại nhìn về phía Lý Tương Minh, cùng cảnh sĩ Hành thương lượng, liền giao cho ngươi, nhất thiết phải khuyên bảo bọn hắn đánh lui Tần gia tiến đánh Kê Minh Sơn tu sĩ, đối với cảnh gia đưa ra yêu cầu, có thể cân nhắc tình cảm đáp ứng. Tương Minh minh bạch. Lý Tương Minh chắp tay. Lúc này Lý Tương Họa đột nhiên hỏi, sau đó, chúng ta xử lý như thế nào ngũ tán môn? Ngươi cho rằng như thế nào? Lý Kiêm Hùng hỏi ngược lại. Lý Tương Họa trầm mặc một hồi, vừa rồi trả lời, Tần gia như tổn thất rất nặng, tất nhiên tạm thời gác lại báo thù một chuyện, chúng ta có thể thừa cơ thu hồi Kê Minh Sơn, nhưng nếu vì sau này dự định thì không những không thể thu hồi, còn muốn bồi dưỡng ngũ tán môn, để nó trở thành cùng Mai Lĩnh cùng một trận tuyến trọng yếu lực lượng, lấy che giấu chúng ta Lý gia tồn tại. Đang lúc như vậy, Lý Kiêm Hùng vỗ tay cười to. Chương 368, cầu viện chương 368, cầu viện gia chủ tựa hồ rất cao hưng. Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Lý Kiêm Vũ lưu lại. Lý Kiêm Hùng cười cười, ngày trước thành tự bối quyền lên tiếng quá nặng, Kiêm tự bối chỉ có thể chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền hắn cái này gia chủ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Vì thế, hắn phí hết tâm tư giải tán trừ yêu đường, thành lập trước nay chưa từng có cảnh vụ đường. Hắn mục đích chính là vì bồi dưỡng tương tự bối. Mặc dù bây giờ cảnh vụ đường đồng dạng gặp phải giải tán, nhưng một đám tài hoa hơn người tương tự bối tử đệ cũng đã trưởng thành lên. Ví dụ như trước sau trúc cơ Lý Tương Nhân, Lý Tương Minh là đủ cùng tộc lao nhóm bình khởi bình toạn. Mà bất cứ một đường phó Lý Tương Nho, Lý Tương Họa cũng tại đè ép thành tự bối quyền lên tiếng. Mấu chốt là những hải tử này cũng đều có chính mình độc đáo kiến giải, có thể vì gia tộc quyết sách cung cấp trọng yếu trợ giúp. Hắn thân là gia chủ, há có thể không cảm thấy vui mừng? Tương Họa hôm nay nhiều lần nói đến ý tưởng bên trên, để hắn lưu tại thủ ngự đường, quả thật có chút ủy khuất hắn. Lý Kiêm Hùng gõ bàn một cái nói, Tương Dụ sắp bế quan, lúc này đem Tương Họa điều đi, có chút không ổn đâu. Lý Kiêm Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nghe đến Lý Tương Dụ danh tự, Lý Kiêm Hùng lập tức nhấc đầu, đứng dậy về dạ bước. Sau một lúc lâu hỏi, Ngọc Thủy Tinh Liên cho đến trên tay hắn sao? Cho, bao gồm trúc cơ đan, cùng với hai bình bồi nguyên đan. Tương Dụ đứa nhỏ này, cùng đại ca hắn một cái tính tình. Lý Kiêm Hùng thở dài một tiếng. Kỳ thật, Lý Tương Dụ nửa năm trước liền bước vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới, đồng thời ngay lập tức thân tỉnh trúc cơ, lại bị trong nhà bắt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nhà kiêng kỵ trên người hắn chớ chú phù văn, hy vọng có thể mời phù văn sư thay hắn trừ bỏ cái này tai họa ầm. Nhưng mà, Lý Tương Dụ xem thường, hắn tin tưởng mẫu thân sẽ không hại hắn, cũng cho rằng chính mình có thể nắm giữ đạo phù này văn lực lượng, bởi vậy không muốn phối hợp. Đặc biệt là Lý Tương Minh trúc cơ trở về, có thể mang đến cho hắn nhất định kích thích, gần đây liên phát ba đạo xin nghỉ, hy vọng tạm thời rời đi thủ ngự đường, bế quan tu luyện. Trong nhà thực tế không lay chuyển được, đành phải ngầm thừa nhận, chuẩn bị đem hắn an bài đến để hộ động, giao cho Lý Huy Nam đích thân trông nom. Mặc dù như thế, Lý Kiêm Hùng vẫn là thập phần lo lắng, thậm ra không hề am hiểu vẽ chớ chú phù văn, đạo này vật thí nghiệm, nơi nào có tính an toàn có thể nói. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nguy hiểm nhưng chính là tính mạng của hắn. Đứa nhỏ này quá nghĩ đương nhiên. Thẩm Thu Thủy là người, Lý Khiêm Hùng đã sớm nhìn thấu. Lý Tương Dụ cho rằng mẫu thân sẽ không hại hắn, thật tình không biết ngoại công của hắn đầu độc chính mình nữ nhi, căn bản sẽ không có bất kỳ gánh vác. Nếu như đạo này chớ chú phù văn, quả thật có cỡ nào ổn định lại cường đại. Thẩm gia căn bản là không có khả năng truyền ra ngoài đi ra. Đạo lý đơn giản như vậy, Lý Tương Dụ làm sao lại không hiểu đâu. Lý Khiêm Vũ nghe vậy, cười khổ một tiếng. Lý Tương Dụ không phải không rõ ràng, mà là đánh trong đáy lòng liền tin tưởng mẫu thân cùng ngoại công. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm gia đều đem hắn trở thành bảo đến sủng, hắn lại thế nào có thể đối Thẩm gia có mang cảnh giác đâu. Bất quá, những lời này nói ra đồ chọc gia chủ sinh khí, Lý Khiêm Vũ tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, Tương Dụ cũng là vì trong nhà suy nghĩ, không hy vọng lãng phí một số lớn linh thạch. Phù văn sư thưa thớt, có khả năng trừ bỏ Lý Tương Dụ trên thân chớ chú phù văn liền càng thêm phượng mao lân giác. Lý gia tìm nhiều năm, mới tìm được nhân tuyển thích hợp, nhưng đối phương mở ra giá cả, nhưng là một cái con số trên trời. Trả giá to lớn như vậy lại giới, vẹn vẹn vì trừ bỏ trên thân một đạo vô hại phù văn, lại đạo phù này văn vẫn là hiếm hoi con bài chưa lật. Đừng nói Lý Tương Dụ, đổi lại là hắn cũng sẽ xoắn xuýt. Không sớm thì muộn có tiểu tử này hối hận một ngày. Lý Kiêm Hùng khẽ hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Bảo Long Cốc, Trần gia trụ sở hơi có chút ồn ào, vài nhóm người tới tới lui lui đi lại, phản phất tại điều binh khiển tướng. Một cái 20 tuổi nữ tử áo trắng nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Không có chuyện gì, Linh Nhi, tin tưởng phụ thân. Bên cạnh nam tử cao lớn, nhẹ giọng an ủi, cầm nàng run rẩy tay nhỏ. Trần Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn một chút huynh trưởng, tâm tình thoáng thư giãn. Đúng lúc này, một cái sợi dâu hoa dâm trưởng giả hướng bọn hắn vây vây tay, công thường, Linh Nhi, đều tới. Hai người liền vội vàng tiến lên, tại lao đầu tử dẫn đầu xuống, tiến vào một gian mật thất dưới đất. Mật thất không lớn, chính giữa trưng bày một chiếc giường lớn, Trần Trung Hà nằm ở trên giường, hơi thở mong manh. Cha. Trần Linh Nhi không nhịn được hô to một tiếng, đánh tới. Trần Trung Hà nghe đến động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt ra, gạt ra vẻ mỉm cười, vô vô Trần Linh Nhi sau lưng, người lớn như thế, làm sao còn giống như tiểu hải tử. Trần Linh Nhi nhìn xem Trần Trung Hà bộ dáng yếu ớt, nước mắt tràn mi mà ra. Nguyên bản nàng còn đang bế quan, đột nhiên bị hoán đi ra, nghe đại huynh nói phụ thân bị thương, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới bị thương nghiêm trọng như vậy. "Cha, ta không cho phép ngươi chết." Trần Linh Nhi lôi kéo Trần Trung Hà tay, nước mắt đầm đìa. Được rồi, cha còn sống đâu, nhiều như thế tộc lão nhìn xem, còn thể thống gì?" Trần Trung Hà nhẹ giọng an ủi, Trần Linh Nhi lúc này mới lau đi nước mắt, ngắm nhìn một phía, phát hiện giường bệnh một bên còn có mấy vị tộc lão ở đây, nàng vội vàng lần lượt hành lễ, gặp qua Tam thúc công, Lục thúc công. "Không cần đa lễ, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện quan trọng thương lượng." Một cái mày trắng rủ xuống tới gò má lao giả trầm giọng mở miệng, ngươi cũng nhìn thấy, gia chủ bản thân bị trọng thương, hoàng gia lòng lang dạ thú, chắc chắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây là nguy cấp tổn vong thu. Đáng hận chúng ta tại Khổng Tức Lâm tổn thất nặng nề, đã vô lực cùng hoàng gia tranh đấu, lựa chọn bây giờ là gia cố Bảo Long Cốc phòng ngự, đồng thời hướng Lý gia, Lạc gia cầu viện. Tam thúc công hy vọng ta cùng đại huynh đi Lý gia. Trần Linh Nhi khi phản ứng lại, Trường Mi lão giả gật đầu, lại lắc đầu, không phải ngươi cùng công thường, mà là ngươi một người, ta một người. Trần Linh Nhi có chút ngạc nhiên. Liên Trần Công Thường cũng không nhịn được nói ra, Linh Nhi nàng còn chưa tới luyện khí hậu kỳ, hơn nữa không có bao nhiêu ra ngoài kinh nghiệm, vẫn là để ta theo nàng cùng nhau đi. Gia chủ hành động bất tiện, ngươi thân là thiếu gia chủ, nên trấn thủ Bảo Long Cốc, há có thể tùy tiện ra ngoài. Trường Mi lão giả nhíu mày, quát lớn một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Trần Linh Nhi, còn lại tộc nhân cũng đa số phái ra, hiểm hộ ta Trần gia tại bên ngoài sản nghiệp cùng tài nguyên trở về, không sợ nói với ngươi, trong nhà đã không có người có thể dùng. Duy chỉ có ngươi còn nhàn rỗi, còn có luyện khí lục tầng tu vi, chỉ cần cẩn thận chút, không bị hoàng gia phát hiện, dọc đường một chút yêu thú, có lẽ không gây thương tổn được ngươi Tam thúc công. Trần Linh Nhi hít thở sâu một hơi, ngắt lời nói, Linh Nhi nguyện ý đi Lý gia. Được đến minh xác trả lời chắc chắn, Trường Mi lão giả lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, nghe công thường nói, ngươi cùng Lý gia một cái tiểu tử rất có vài phần giao tình. Trần Linh Nhi hơi đỏ mặt, trong đầu hiện lên một cái thẳng tắp dáng người. Tóm lại, cho ngươi đi Lý gia là tối ưu rẻ, ngươi cần phải quên bảo Lý gia phái người tới, tốt nhất là điều động trúc cơ tu sĩ, nếu không có thì ít nhất cần 3 đến 5 tên luyện khí cựu tầng tu sĩ mới có thể trấn áp được thông tí giáo đám kia yêu nhân. Linh Nhi. Trần Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu nói, Linh Nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Trường Mi lão giả nhìn nàng một cái, nặng nề mà nói, Trần gia an nguy, hệ cho ngươi một người chi thủ, không cần thiết phức tạp, gặp phải phiền toái không cần thiết, nhất định muốn trước đi gặp Lý gia người, nói rõ hoàng gia cùng thông tí giáo cấu kết tình huống chờ một chút. Trần Trung Hà đột nhiên lên tiếng, phí sức từ bên hông lấy ra một khối ngọc giác đưa cho Trần Linh Nhi, đồng thời nhỏ giọng phân phó nói, cái này ngọc ghi chép ta một phong lời nhắn, ngươi đem giao cho Lý Tương Thành là đủ. Linh Nhi minh bạch. Dạng này thật sự có thể chứ? Nhìn qua Trần Linh Nhi rời đi bóng lưng, Trường Mi lão giả chuyển hướng Trần Trung Hà, ánh mắt lo lắng. Trần Trung Hà trầm mặc một lát về sau, đùi ngùi thở dài nói, bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hoàng gia nguyên bản bị chúng ta đè lên đánh, đột nhiên xuất hiện một cái thông tí giáo, ngược lại đem chúng ta một quân. Lại không nói minh hữu quan hệ, Lý gia từ trước xem Bổ Đông là vật trong bàn tay, tất nhiên không muốn để thông tí giáo phát triển an toàn, cho nên Linh Nhi chuyến này vẫn rất có cơ hội. Nhưng dù sao hoàng gia mới là Lý gia phụ thuộc, ta lo lắng hoàng gia sứ giả đi trước một bước, đã trở thành Lý gia thượng khách, nếu là như vậy, bằng Linh Nhi miệng lưỡi, sợ không phải là đối thủ. Đơn cảng chương 369, hỏi tội, 1, chương 369, hỏi tội, 1, Bồ Đông nơi nào đó, hơn 30 tên tu sĩ lờ mờ phân tán ở một bên cảnh giới. Cầm đầu Lý Tương Minh yên lặng trầm tư. Đột nhiên, chân trời hiện lên một đạo bạch quang, một cái khuôn mặt cường tráng lao giả tóc trắng lướt đi tới. Ngũ Ba Công. Lý Tương Minh ngay lập tức tiến lên nghênh đón. Lý Thành Túc nhìn một chút người xung quanh, có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp, cảnh gia đúng hẹn xuất thủ, Tần gia đã rút đi, Kê Minh Sơn vây giải. Tình hình chiến đấu như thế nào? Bên cạnh Lý Kiêm Sĩ vội vàng truy hỏi. Lý Thành Túc lắc đầu, trong thời gian ngắn sao có thể biết chi tiết? Cảnh gia trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lộ ra. Nhưng chạy theo yên lặng nghe đến, Tần gia hẳn là tổn thất không nhỏ, ít nhất những cái kia theo tới luyện khí tu sĩ, chạy không được mấy cái. Tần gia cũng quá tự đại, ngàn dặm xa xôi chạy tới Bồ Đông, kết quả ăn như thế một tò con thua thiệt ngậm. Lúc này, Lý Kế Hổ nhìn có chút hạ hê chen miệng nói. Lý Tương Minh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, chỉ cần trúc cơ không chết, Tần gia thực lực hao tổn không có bao nhiêu, bất quá cái này cùng chúng ta mục đích của chuyến này không có quan hệ, Kế Hổ, ngươi có thể nguyện vì chúng ta dò đường. Lý Kế Hổ lập tức vô vô bộ ngực, mời đường chủ yên tâm, ta cái này liền xuất phát. Đưa mắt nhìn Lý Kế Hổ đám người tiến vào đầm lầy, Lý Tương Minh lại nhìn về phía Lý Kiêm Sĩ thúc liền ở chỗ này chờ chúng ta, được chứ? Tương Minh yên tâm đi, chúng ta cần vụ viện liền một con rồi cũng sẽ không thả đi vào. Lý Kiêm Sĩ trịnh trọng cam kết. Nghe vậy, Lý Tương Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này mười phần ẩn nấp, chính là Lý Thành Túc đi qua thăm dò nhiều năm mới phát hiện ruột dê đường nhỏ, theo lý sẽ không bị người ngoài gặp được. Nhưng mọi việc cầu ổn, hắn không hy vọng còn có Tần gia Dương Nguyệt lang thang tại phụ cận, phát hiện bọn hắn. Dặn dò vài câu về sau, Lý Tương Minh dẫn đầu đại bộ đội, đi theo sau Lý Kế Hổ, dần dần thâm nhập đầm lầy. Đầm lầy bao la, nhưng mọi người có Lý Thành Túc tình báo, càng có bản thân hắn ở đây, một đường mười phần thông thuận. Dù cho ngẫu nhiên có yêu thú quấy rối, cũng bị phía trước Lý Kế Hổ đám người loại bỏ sạch sẽ. Kế Hổ đứa nhỏ này, ngược lại là có thể tạo chi tài, sớm biết để hắn tiến vào Tú Phong viện chờ lâu mấy năm. Lý Thành Túc có chút tiếc hận. Lý Tương Minh cười cười, Ngũ Bá Công có ý, sao không lén lút chỉ điểm một hai? Tú Phong viện thành lập thời điểm, lấy Lý Kế Hổ tuổi tác cùng tu vi, là có nhập viện tư cách. Nhưng hắn đã gia nhập bổ thú phòng, tại Bồ Âm Sơn bộc lộ tài năng. Bây giờ càng là dẫn theo cả một cái liệp yêu đoàn, để hắn buông tay không quản, ít nhiều có chút không thích hợp. Lý Thành Túc nghe xong, hơi trầm ngâm, không có lại nói tiếp. Một đoàn người rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Vừa mới lên đảo, Lý Tương Minh lập tức mệnh lệnh dưới trướng tu sĩ vây quanh Kê Minh Sơn. Hắn lần này mang tới người có chút hô tạp. Đã có từ ngoại sự đường điều tới bộ phận cốt cán, cũng có Lý Tương Họa đích thân mang tới thủ ngự đường đệ tử, càng có Lý Kiêm Sĩ cùng Lý Kế Hổ hai cái này mới vừa từ Hào huyện trở về nhà giúp đỡ. Lý Kiêm Sĩ từ không cần phải nói, từ cần vụ viện bên trong chọn lựa không ít tinh nguyện tới. Mà Lý Kế Hổ cũng có chính mình liệp yêu đoàn. Đại gia lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng ở Lý Tương Minh cái này trúc cơ tu sĩ dẫn đầu xuống, lại kỷ luật nghiêm minh, rất có vài phần sơ sát tiêu điều chi ý trên đảo tuần tra ngũ tán môn đệ tử, nhìn thấy đột nhiên xảy ra lạ lẫm tu sĩ, toàn bộ đều dọa đến thất kinh, hoang mang lo sợ, như ong vỡ tổ chạy về phía Kê Minh Sơn. Hào nửa ngày, mới có mấy cái khí thế không tầm thường tu sĩ bay tới. Tiểu Lý cư sĩ, đạo trưởng. Lý Tương Minh ngạc nhiên nhìn xem người tới bên trong năm vị tán nhân đều ở đây, nhưng bên cạnh còn có một cái lão đạo, không phải người khác, chính là hắn rất tin tưởng Thanh Dương đạo nhân. Bất quá hai người còn chưa kịp ôn chuyện, liền nghe đến Trương Sán có chút thẹn quá thành giận chất vấn, Lý đường chủ đây là ý gì? Lý Tương Minh một bọn người, không những hướng Kê Minh Sơn bọc đánh tới, càng vui lòng hơn sắp độc thủ. Ngũ tán môn bên trong, không ít tu vi thấp đệ tử đều bị thương nhẹ. Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, cười khẩy nói, "Trương đạo hữu còn có mặt mũi hỏi ta? Ta ngược lại là muốn đại biểu Lý gia, hỏi các ngươi một câu ý muốn như thế nào?" Lai bà và đám người hai mặt nhìn nhau. Hoa Hòa thượng đội vàng đánh một cái vòng tròn tràng, có chuyện thật tốt nói, đều là người một nhà, không cần huy động nhân lực, làm to chuyện. Người một nhà? Chỉ sợ Lý gia hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú. Lý Tương Minh biểu lộ không giỏi. Lúc này, Cương Thi Tượng đột nhiên hỏi, "Các ngươi là vì Tần gia mà đến?" "Ngươi cứ nói đi." Lý Tương Minh hỏi ngược một câu, sau đó ánh mắt u ám đảo qua ngũ tán nhân, Tần gia vây khốn Kê Minh Sơn, vì sao không nghĩ biện pháp báo cho Lý gia? Còn lại 4 người giờ mới hiểu được Lý Tương Minh là đến hỏi tội, Tạ đạo nhân lập tức giải thích nói, "Hoàng Tuyền Trạch độc chướng ba phủ, chúng ta lại cầu được một đạo trận pháp, lượng trước Tần gia đánh không tiến vào, lúc này mới không có thông báo các ngươi." Kỳ thật, biết được Tần gia tại phủ cận tìm kiếm, bọn hắn xác thực lo lắng chịu sợ một trận, một lần muốn từ bỏ Kê Minh Sơn chạy trốn. Lúc này một cái họ cảnh tu sĩ đột nhiên đến thăm Kê Minh Sơn, khuyên bảo bọn hắn lưu lại, đồng thời lời thề son sắt mà bảo chứng, Tần gia người nhiều nhất lưu lại hơn tháng liền muốn trở về. Đoàn người lúc này mới lựa chọn hơi chút quan sát. Sự tình tiến triển cũng rất phù hợp mong muốn, Tần gia tu sĩ ngày ngày thâm nhập Hoàng Tuyền Trạch, lại chậm chạp không có tìm được Kê Minh Sơn, mắt thấy là phải sống qua khoảng thời gian này, bọn hắn chỗ nào còn muốn thông báo Lý gia. So với tin tưởng Lý gia phái người tới trông coi đạo, bọn hắn càng thêm lo lắng Lý gia sẽ cùng phía ngoài Tần gia tu sĩ nội ứng ngoại hợp, đem ngũ tán môn một tổ bưng. Trận pháp. Lý Tương Minh không hề biết Tạ đạo nhân ý nghĩ, chỉ là lạnh lùng hỏi, "Chúng ta đã lên đảo, trận pháp ở đâu?" Tạ đạo nhân há to miệng, nhìn hướng Trương Sán đám người. Trương Sán sắc mặt đã sớm đen thành nổi than, Lý gia như thế nhiều người lên đảo, bọn hắn bố trí tại đảo bên ngoài trận pháp, vậy mà không có chút nào phát giác được không đúng sức lực. "Hừ." Lý Tương Minh nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó đối với bên người Lý Thành Túc cả giận nói, "Ngũ tán môn cũng không có năng lực giữ vững Kê Minh Sơn, là ta có mắt không trọng, tin nhầm bọn hắn, lựa chọn bây giờ đành phải thu hồi linh đàm, hướng gia chủ xin tội." Lời này vừa nói ra, năm vị tán nhân sắc mặt kỳ biến. Lai bà càng là cái thứ nhất vội la lên, Lý đường chủ, lúc trước lão thân tại Đới Sơn. Lai đạo hữu. Lý Tương Minh xuề bàn tay ra, ngừng lại đối phương đầu, trầm giọng nói, ta không phải không cho qua các ngươi cơ hội, Kê Minh Sơn chính là hiếm có linh địa, vì ta Lý gia trọng yếu căn cơ, đem cho các ngươi thuê, ta gánh chịu quan hệ lớn lao. Có thể kết quả đây. Lúc này mới bao lâu, các ngươi liền trêu chọc phải Tần gia, đưa Kê Minh Sơn tại hiểm cảnh. Nếu như hôm nay lên đảo chính là Tần gia tu sĩ, các ngươi vung ra chân liền có thể chạy, nhưng Kê Minh Sơn chạy không thoát. Một khi linh đàm rơi vào Tần gia trong tay, các ngươi có hay không nghĩ tới, Lý gia phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể vật quy nguyên chủ. Nói đến đây, Lý Tương Minh âm thanh càng thêm tức giận, lại không nói linh đàm tầm quan trọng, cho dù là thuê ta Lý gia linh điền linh nông, nếu là gặp bất lực ứng phó yêu thú, cũng sẽ báo cáo Lý gia, thỉnh cầu viện trợ, lấy bảo vệ linh điền chu toàn. Chương 369, hỏi tội 2, chương 369, hỏi tội 2, các ngươi đâu? Biết rõ Tần gia thế tới hung hăng, biết rõ Kê Minh Sơn nguy cơ sớm tối, tình nguyện cùng cảnh gia người ngoài thương lượng, cũng không hướng Lý gia hồi báo. Các ngươi trong suy nghĩ có Lý gia cái này chủ nhà sao? Hay là nói, các ngươi đem Kê Minh Sơn coi là mình có? Lý Tương Minh ngày bình thường luôn là khuôn mặt trầm tĩnh, lúc này nổi giận, ở lâu thượng vị khí thế lập tức tán phát ra, xung quanh người lập tức cảm thấy một cô vô hình áp lực đập vào mặt. Cho dù là tuổi đã cao lai bà, cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa Lý Tương Minh pháp lực cũng không cam lòng yếu thế, không ngừng tràn ra lục bảo bên ngoài, sinh động toán loạn, đem khí thế của hắn đẩy tới đỉnh phong. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cảm giác gáp bách mạnh mẽ giống như thủy triều ập tới, ngũ tán nhân đều lông tơ chợt nổi lên. Phía dưới một chút ngũ tán môn đệ tử, càng là toàn thân run rẩy, sủi lơ trên mặt đất. Trúc Cơ, Thanh Dương đạo nhân kinh ngạc và phần, bất quá hắn cũng không có mở miệng quấy rầy, ngược lại là bên cạnh Tôn Tư Yên nặng nặng lòng bàn tay của hắn, hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện Đồ Nhi đang không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu Lý cư sĩ. Lai bà đám người, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tương Minh đã trúc cơ, lúc này toàn bộ đều sợ hãi, nhộn nhịp hướng về Lý Tương Minh chắp tay giải thích, Lý đường chủ bất giận, chúng ta tuyệt không dám ngấp nghé Kê Minh Sơn linh đàm, mang ta đi xem một chút linh đàm. Lý Tương Minh căn bản không nghe bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ngắt lời nói. Là, Trương Sáng cũng không còn vừa rồi vẻ giận dữ, thay đổi đến vâng vâng dạ dạ, dẫn đầu dẫn đường. Lý Tương Minh lại không có cùng, mà là hướng về bên kia Thanh Dương đạo nhân chào hỏi, đạo trưởng, rất lâu không thấy. Tiểu Lý cư sĩ ngôn hành cử chỉ, đã có gia chủ chi tướng. Để đạo trưởng chê cười. Lý Tương Minh nhẹ giọng thở dài, lập tức nhìn hướng Thanh Dương đạo nhân bên người nữ hoa, nhíu nhíu mày, là Tư Yên. Chính là tiểu đồ. Thanh Dương đạo nhân lộ ra mỉm cười, Tư Yên, còn không bái kiến ngươi Lý đại ca. Nhưng mà, Tôn Tư Yên lại có vẻ có mấy phần câu nệ, núp ở Thanh Dương đạo nhân sau lưng. Thanh Dương đạo nhân không khỏi vỗ vỗ Tôn Tư Yên mu bàn tay. Tôn Tư Yên lúc này mới túi đầu đi ra, nhút nhát nói câu, Lý đại ca tốt. Đại khái là tuổi tác đến, Tôn Tư Yên dáng người cũng biến thành cao gầy, da dáng, một đầu tú lệ tóc dài, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bất quá lúc này, tóc dài bị nàng cố ý treo chọc đến trước mặt, che chắn khuôn mặt. Lý Tương Minh thấy không rõ lắm, cũng không để ý, chẳng biết tại sao, đứa nhỏ này hình như từ nhỏ liền sợ hắn. Đạo trưởng làm sao sẽ tại Kê Minh Sơn? Lý Tương Minh rất nhanh nói sang chuyện khác. Thanh Dương đạo nhân thì mới nói đến tình hình gần đây. Cầm cương đại pháp thương áo đen nữ tu. Lý Tương Minh trong đầu lập tức hiện lên Tần Chính Như tấm kia nổi giận đùng đùng khuôn mặt. Nữ tử này cương long thương, có thể nói để hắn ký ức sâu hơn. Tần gia tu sĩ sao? Thanh Dương đạo nhân như có điều suy nghĩ, lúc ấy ta liền tại suy đoán, công kích Tư Yên hai người, lai lịch bất phàm, không nghĩ tới là Hồng Thạch Cốc Tần gia tu sĩ. Ta sở dĩ lưu thủ, nhưng thật ra là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, đi thẳng một mạch. Bất quá cùng với Tư Yên đứa bé kia, thủ thương rất nặng, hành động bất tiện, ta dựa theo hắn chỉ dẫn, đem đưa đến Kê Minh Sơn, ngũ tán môn đạo hữu đối ta có chút nhiệt tình. Được mời ta ở mấy ngày, ngắt lấy trên đảo linh thảo. Lý Tương Minh nghe đến đó, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Kê Minh Sơn có thể thai nghén linh đàm, linh khí dồi dào, sinh ra linh thảo, linh dược tự nhiên không phải số ít. Dù cho Lý Thành Túc chiếm cứ nhiều năm, nhưng hắn một người lại có thể vơ vét bao nhiêu đâu. Sau đó ngũ tán môn vào ở trong đó, cũng bất quá giải rác 2 năm. Như vậy tính ra, Kê Minh Sơn ở trong mắt Thanh Dương đạo nhân, chính là một khối phong thủy bảo địa. Là ngũ tán môn cố ý che giấu Tần gia sự tình, lấy báo đáp làm lý do, mời Thanh Dương đạo nhân ngắt lấy linh thảo, là cái người bình thường đều nhẫn nhịn không được dụ hoặc a. Đến mức Tần Chính Như, không nói đến lúc ấy Thanh Dương đạo nhân không biết thân phận của đối phương. Dù cho biết, nhìn thấy hai cái luyện khí tiểu tu, đoán chừng cũng sẽ không để ý tốt một cái ngũ tán môn. Lý Tương Minh tức giận cười, Lai bà chờ tán tu, có thể tu luyện tới cái này tu vi, thật đúng là không phải ăn cơm khô. Đứng tại Lý gia lập trường, có lẽ cảm thấy bọn hắn ngu không ai bằng. Nhưng nếu như đứng tại ngũ tán môn lập trường đến xem, cùng Tần gia cửu hận đã không cách nào vãn hồi, chỉ có chạy trốn cùng chuẩn bị chiến đấu hai lựa chọn. Chạy trốn lời nói, không khác một lần nữa biến thành chó nhà có tang, mà chuẩn bị chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì vô luận như thế nào, và ngũ tán môn thực lực cũng không thể chống lại Tần gia. Lúc này, ngũ tán môn rối xưng Lý gia phụ thuộc thông đồng cùng Tần gia đối địch cảnh gia, lại che giấu chân tướng, gạt đến một cái trúc cơ tu sĩ tọa trấn Kê Minh Sơn. Có thể nói, bọn hắn làm sự tình, một chút cũng không ít. Chỉ là duy chỉ có không có thông báo Lý gia. Nhưng bọn hắn lo lắng cũng có đạo lý. Bởi vì nếu như là trước đó, Lý gia liền biết Tần gia muốn tiến đánh Kê Minh Sơn, lấy tộc lao nhóm tính tình cùng tính cách, xác thực rất có thể sẽ lựa chọn bán đi ngũ tán môn, lấy giao ra hung phạm làm đại giá, bảo vệ linh đàm. Từ cái này mấy điểm đến xem, cái này năm cái lao ra hỏa quả thực chính là nhân tình, bọn hắn mạo hiểm mà cẩn thận bước chân, có thể nói vừa đúng. Nếu Cảnh gia không có hướng Lý gia yêu cầu chỗ tốt, mà là một mình đúng tay Tần gia báo thù hành động, như vậy Ngũ Tán môn có lẽ thật có thể tại Lý gia không biết chút nào dưới tình huống, thành công hóa giải nguy cơ lần này. Gặp Lý Tương Minh chậm chạp không có theo tới, Trương Sán không khỏi dừng bước lại, một mặt trong lòng run sợ. Mấy vị khác tán nhân cũng âu sầu trong lòng. Lý Tương Minh nhìn xem bọn hắn, sâu sắc hít thở một cái. Không có người nào là ngu xuẩn, Ngũ Tán môn vốn là không dễ khống chế nơi khác tán tu, đối Lý gia, đối bộ huyện căn bản không có lòng cảm mến. Lý gia muốn để bọn hắn trấn thủ Kê Minh Sơn, đồng thời cung cấp cho mình chỗ tốt. Thật tình không biết bọn hắn tùy thời đều đang suy tư như thế nào thoát khỏi Lý gia, thậm chí đem Kê Minh Sơn chiếm làm của riêng. Bao gồm Lục Vân Động, Tiểu Lam Cốc chỉ ra cũng giống như vậy, mỗi người nghĩ hiệu lực đều chỉ có chính mình. Hắn muốn làm, tuyệt không phải là hiện ra vũ lực cùng gia tăng ấn tình. Những vật này trong khoảng thời gian ngắn đạt hiệu quả, nhưng một lúc sau, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có chế độ cùng lợi ích, phương có thể năm này tháng nọ trói buộc, điều động bọn hắn. Đi thôi. Lý Tương Minh dẫn đầu bản tộc tu sĩ tiến vào Kê Minh Sơn, xuyên qua một chỗ dốc đứng vách đá, đi tới linh đàm vị trí. Nơi này vẫn là trước sau như một mắt mẹ, hắn đầu tiên thả ra hắc thủy huyền xà, để nó chui vào linh đàm. Nửa ngày, tiểu hắc vòng trở lại, phun ra lưỡi. Lý Tương Minh lúc này minh bạch, linh đàm không khác. Trên thực tế, Tần gia chưa xuất sư đã chết, liền Kê Minh Sơn đều không tìm được, đương nhiên cũng không có cơ hội phá hư nơi này, hắn sở dĩ nhất định muốn tới đây, bất quá là bày ra một cái coi trọng linh đàm thái độ. Tần gia đã bị đánh lui, Kê Minh Sơn tạm thời an toàn. Đem hắc thủy huyền xà thu hồi, Lý Tương Minh lạnh nhạt nói, quả thật, Lai bà và đám người có chút kinh hỉ. Bọn hắn sợ lộ chân tướng, căn bản liền không dám ở bên ngoài thò đầu ra, đối với Tần gia bại lui, không hiểu rõ tình hình. Lý Tương Minh ánh mắt thanh lù, lời tuy như vậy, Tần gia tùy thời ngóc đầu trở lại, lấy các ngươi thực lực, cuối cùng vẫn là thủ không được Kê Minh Sơn. Trong nhà đã quyết tâm muốn thu về Kê Minh Sơn, trừ phi cái gì? Tạ đạo nhân vội vàng truy hỏi. Trừ phi các ngươi có thể nhận rõ chính mình thân phận, đồng thời bày ngay ngắn địa vị của mình. Lý Tương Minh sắc mặt bình tĩnh, phản phất trước mắt không có chút rung động nào hàn đảm. Chương 370, điều kiện 1, chương 370, điều kiện 1, 11, thân thể của ngươi thế nào? Từ linh đàm rời đi, Lý Tương Minh lại đi thăm một chút Nam Cung Mục. Nam Cung Mục là Nam Cung Nhã thân đệ, Nam Cung Nhã cùng Tào Diên khuẩn tình như tỉ muội, lại tại linh quang các làm việc, tăng thêm người vốn là hắn đưa tới. Về tình về lý hắn đều có lẽ nhiều chiếu cố mấy phần. Ta không có việc gì. Nam Cung Mộc sắc mặt còn hơi có vẻ trắng xám, nhưng tinh khí thần lại rất đủ, vừa mới nhìn thấy Lý Tương Minh, liền nhảy người lên, năn nỉ nói, tỷ phu mau cùng sư phụ nói, thả ta đi ra, ta đều nhanh ngạt chết. Lý Tương Minh nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng rất đau đầu. Đứa nhỏ này xác thực làm ầm ĩ Tần gia liền tại Hoàng Tuyển Trạch bên ngoài, Hoàng Tuyển Trạch chính là Ngũ Tán môn đối với đảo bên ngoài đầm lầy đặt tên, Trương Sán đám người như lâm đại địch, thương nghị như thế nào rút khỏi Kê Minh Sơn, trong lúc nhất thời xem nhẹ Nam Cung Mộc. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là hướng trong môn phái truyền đạt lệnh cấm túc, ngoại trừ tuần tra đệ tử, không cho phép bước ra Kê Minh Sơn một bước. Có thể Nam Cung một toàn bộ làm như gió bên hai, không những một mình chọc xạ yêu, còn bị đuổi ra khỏi Hoàng Tuyển Trạch. Nếu không phải gặp phải Thanh Dương đạo nhân, đoán chừng liền rơi vào Tần Chính Như trong tay. Thần gia đối với Ngũ Tán môn, đây chính là hận thấu xương. Nam Cung một hạ tràng, không cần nói cũng biết. Trương Sán biết được tin tức này về sau, giận tí mặt, ngay trước mặt Thanh Dương đạo nhân, muốn quan Nam Cung một 3 năm cầm đoán, một ngày cũng không thể ít. Lần này Nam Cung một bị dọa phát sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Trương Sán tâm ý đã quyết, tăng thêm Tần gia uy hiếp giống như đại sơn chèn ép ở trong lòng, hắn căn bản không cho Nam Cung Mục đánh tình cảm bại cơ hội, cưỡng ép đem nhốt vào phía sau núi một cái sơn động. Lúc này mới mấy ngày, trời sinh tính hiếu động Nam Cung Mục, liền có chút không chịu nổi. Bất quá, Lý Tương Minh có một chút rất kinh ngạc, đó chính là Nam Cung Mục linh căn. Theo Trương Sán nói, Nam Cung Mục chính là hiếm thấy kim, hỏa song linh căn, đồng thời đi tới Kê Minh Sơn về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có luyện khí tứ tầng. Cái này có thể cùng Nam Cung Nhã thuyết pháp, một trời một vực. Mục, ngươi có thể nguyện theo ta trở về. Lý Tương Minh nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Nam Cung Mục trừng to mắt, một mặt vui vẻ, "Tốt tốt, ta đã sớm muốn gặp tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ. Trở về nhưng là không tới." "Không trở lại?" Nam Cung Mục ngẩn ngơ, hỏi, "Vậy ta còn có thể nhìn thấy sư phụ cùng những người khác sao?" Lý Tương Minh liếc mắt nhìn hắn, "Như ngươi tu vi có tiến bộ, sư phụ ngươi thân thể bọn họ lại không việc gì lời nói, chuyện nào có đáng gì? Bất quá sau này, ngươi không còn là Ngũ Tán môn đệ tử, ta sẽ tìm những người khác dạy bảo ngươi tu hành. Ta không muốn những người khác." Nam Cung Mục lắc đầu liên tục, "Sư phụ mặc dù đần chút, nhưng đó cũng là sư phụ ta." Trên sách nói một ngày sư phụ trung thân là cha, ta ha có thể vứt bỏ phụ thân của mình. Lý Tương Minh trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Cung Mục có thể nói ra dạng này một phen đại đạo lý. Ngươi có thể nghĩ kỹ, tại chỗ này ngươi muốn bị quan 3 năm cấm đoán 3 năm liền 3 năm. Nam Cung Mục chém đinh chặt sắt, khuôn mặt nhỏ kiên nghị. Lý Tương Minh thấy thế, dần dần rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn cho rằng Nam Cung Mục chỉ là tư chất bình thường ngũ linh căn, cho nên mới sẽ thu xếp đến Ngũ Tán môn. Ngũ Tán môn mặc dù sáng lập, chấp hành đó cũng là tông môn chế độ. Cho dù Ngũ Tán nhân xem tại trên mặt của mình, đôi đứa nhỏ này hơi có vẻ ưu đãi, nhưng lấy Nam Cung Mục tu vi cùng tư chất, rất nhanh liền có thể cảm nhận được tán khốc chỗ. Đến lúc đó, nhìn thấy chính mình tu vi tiến triển chậm chạp, Nam Cung Mục tự sẽ cảm thấy con đường vô vọng, thân thỉnh rời đi. Như hắn có thể tại bên trong Ngũ Tán môn học được một hai dạng bản lĩnh, không thể tốt hơn. Nếu như không thể, Lý Tương Minh lại vì hắn tìm việc phải làm, cũng coi như hết chính mình tỷ phu chức trách. Nhưng khiến Lý Tương Minh không nghĩ tới chính là, Nam Cung Mục linh căn không những không kém, vẫn là thiên tài hiếm thấy, vừa mới bái nhập Ngũ Tán môn, liền bị Trương Sán thu làm đồ đệ, trở thành Kê Minh Sơn bên trên danh xứng với thực tiểu bá vương. Bây giờ Nam Cung Mục đã cùng Ngũ Tán môn sinh ra trói buộc, ngược lại để hắn có chút khó khăn. Trầm ngâm một lát sau, hắn từ túi trữ vật lấy ra 4 bình Hoàng Nha đan, 1 bình Bồi Nguyên đan để lên bàn, trầm giọng nói: "Tất nhiên ngươi muốn làm Ngũ Tán môn đệ tử, cấm đoán sự tình ta bất lực, những này đan dược là ta tặng cho ngươi, nhìn ngươi có thể sớm ngày gần bữa, 3 năm sau lại đến nhìn ngươi hai vị tỷ tỷ." "Cảm ơn tỷ phu." Nam Cung Mục nhìn thấy đan dược, lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Tương Minh cũng lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ đầu của hắn dưa, quay người rời đi. Từ cá nhân hắn góc độ đến xem, tất nhiên là không hy vọng Nam Cung Mục lưu tại Kê Minh Sơn mạo hiểm, nhưng tu sĩ là nắm giữ vĩ lực người, không quản vĩ lực lớn nhỏ, tóm lại có chút ở trên người, lại đều có con đường đi tới. Hắn chỉ là một cái trị kết nghĩa phu, nơi nào có tư cách miễn cưỡng đối phương. Muốn quên cũng là để Nam Cung Nhã tới quên. Bất quá, biết được Nam Cung Mục chân thực linh căn về sau, hắn đối Nam Cung Mục kỳ vọng thẳng tắp tăng lên, không còn ôm để hắn học một hai môn tay nghề ý nghĩ, mà là thật hy vọng hắn có khả năng tại con đường đi xa. Những ngày đan dược, liền coi như là hắn tâm ý, từ sau núi rời đi, Lý Tương Minh trở lại Ngũ Tán môn trụ sở, cùng Thanh Dương đạo nhân nâng chén trẻ chén. Rượu đến hàm lúc, Lý Tương Minh từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. "Đạo trưởng, đây là Thiên Quân thảo." Thanh Dương đạo nhân đột nhiên tỉnh rượu, bắt lấy hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lập tức hít một hơi, "Tiểu Lý cư sĩ, ngươi tìm tới Thiên Quân thảo nơi sản sinh?" "Ở đâu?" "Thương đội lại đến, những người kia không biết hàng, chỉ coi là bình thường linh thảo." Lý Tương Minh nở nụ cười, "Thiên Quân thảo nhưng thật ra là Bách Thảo Phường từ Hoa Luân trong tay thu mua tới. Bao gồm lần trước bàn giao cho Thanh Dương đạo nhân Thiên Quân thảo, đồng dạng cũng là cái này lai lịch." Cứ việc trong lòng hắn hoài nghi, Hoa Luân trong tay rất có thể có một cái ổn định thu hoạch Thiên Quân thảo con đường. Nhưng bát tự còn không có nhét lên đâu, hắn cũng không hy vọng giờ phút này liền rõ ràng lộ những này hư vô mở mị sự tình, làm người khác chú ý liên đối Hoa Luân cái điểm này, cũng bị hắn che giấu. Thanh Dương đạo nhân không hề hoài nghi, chỉ là có chút cảm khái nói, "Còn phải là các ngươi đại gia tộc lợi hại, chúng ta tán tu cuối cùng đầu bạc cũng tìm không được cái đồ chơi này, các ngươi thương đội vào Nam Gia Bắc, tùy ý giao dịch một lần, liền có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn linh thảo, linh dược. Vận khí tốt mà thôi." Lý Tương Minh đặt chén rượu xuống, mỉm cười mà nói, "Đạo trưởng viết cái tờ đơn, phụ dược ta mau chóng chuẩn bị, như không thành đan thì coi như thôi, nếu có đan thành, người ta chia 5 năm sổ sách, được chứ?" Thanh Dương đạo nhân trầm ngâm một chút, không có lập tức nói chuyện. Hắn chỉ phụ trách luyện đan, cầm tới 5 thành Thiên Quân đan, tất nhiên là không lỗ. Nhưng đem phụ dược viết ra, Thiên Quân đan đan phương nhưng là tiết lộ. Lý Tương Minh cũng không thúc giục, phản phất nói chỉ là câu không quan trọng gì lời nói, môn hành cử chỉ không có biến hóa chút nào, tiếp tục mời Thanh Dương đạo nhân nâng chén. Nhưng mà, hắn vô ý tự nhiên lừa gạt không được Thanh Dương đạo nhân. Nhớ tới Lý Tương Minh uy hiếp Ngũ Tán môn một màn, Thanh Dương đạo nhân khẽ thở dài một cái, "Tiểu Lý cư sĩ đã thành khí hậu rồi." Chương 370, điều kiện 2, chương 370, điều kiện 2, hắn người mang cho bảo, vốn là dễ dàng bị người ngấp nghé. Đặc biệt là Lý gia loại này uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc, có chính mình pháp tắc sinh tồn, đối trong tay hắn trúc cơ đan nhất định thèm chảy nước miếng. Nếu không phải tiểu Lý cư sĩ yểm hộ, hắn căn bản không thể nào tại Thanh Dương quan tinh tu. Nhưng mà, tiểu Lý cư sĩ đã không còn là bồ thủy đầu thuyền bên trên cái kia ngây ngô thiếu niên, mà là Lý gia ngoại sự đường đường chủ. Có lẽ hai người tư nghị không thay đổi, nhưng hữu nghị ở gia tộc lợi ích bên trong lại được cho là cái gì đâu. Hắn tuổi đã cao, trong lòng tựa như gương sáng. Dù cho tiểu Lý cư sĩ hôm nay vì bảo vệ hắn, nghị trăm phương ngàn kế che giấu Thiên Quân đan thông tin, cũng không trở ngại sau này làm ra đến nhà cướp đoạt đan phương cử động. Cả hai mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn, nhưng cũng không mâu thuẫn. Hắn như nghĩ đan phương không ngại, chỉ có cao chạy xa bay con đường này. Chỉ là, hắn tìm 20 năm đều không tìm được Thiên Quân thảo. Rời đi bộ huyện, rời đi tiểu Lý cư sĩ, trong tay hắn đan phương lại có thể phát huy bao lớn giá trị đâu? Nghĩ một lát, Thanh Dương đạo nhân yên lặng lấy ra bút mực, đem Thiên Quân đan đan phương một chữ không kém viết trên giấy. Đến lúc cuối cùng một giọt mực nước rơi xuống, hắn như chút được gánh nặng. "Tiểu Lý cư sĩ, đây là phụ dược, ngươi hảo hảo thu về." Lý Tương Minh tiếp nhận đan phương, nhìn lướt qua, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ qua yêu cầu Thiên Quân đan đan phương, bởi vì Thiên Quân thảo được đến thực tế ngẫu nhiên. Duy nhất phân đến Thiên Quân đan đã bị hắn ăn. Không có Thiên Quân thảo, đan phương cũng không có giá trị. Hắn tự nhiên không hi vọng bởi vì một tấm vô dụng đan phương mà đi phá hư cùng Thanh Dương đạo nhân hữu nghị. Nhưng mà theo thứ hai gốc Thiên Quân thảo xuất hiện, cái này cân bằng không thể tránh né bị đánh vỡ. Coi hắn cầm tới viên thứ hai, viên thứ ba Thiên Quân đan thời điểm, không quản là cho Lý Kim Hà, vẫn là Tào Diên Quẩn, hay là những tộc nhân khác dùng, đều khó mà che giấu. Trong nhà không quản như thế nào, đều sẽ biết, đồng thời nhớ thương trong tay hắn chân quý trúc cơ đan. Có lẽ không ai dám hướng hắn đưa tay, nhưng đối với Thanh Dương đạo nhân trong tay đan phương, sẽ chỉ chạy theo như vịt. Hắn tại lúc này yêu cầu đan phương, kỳ thật có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ Thanh Dương đạo nhân. Nhưng loại này ý nghĩ thực tế quá mức vô sỉ. Nếu như hắn thật sự có bao nhiêu coi trọng Thanh Dương đạo nhân, như vậy lẽ ra nên hoàn toàn che lấp Thiên Quân đan tồn tại. Nhưng mà, vì lợi ích tối đại hóa, hắn làm không được điểm này. Hắn ích kỷ tư lợi, đã để giữa hai người hữu nghị biến chất. Thanh Dương đạo nhân biết rõ điểm này, lại liều mạng vãn hồi, chẳng những không hề giữ lại, thậm chí phối hợp hắn, không nhắc tới một lời đàn vương, tại bận tâm hắn mặt mũi đồng thời, cũng đem đoạn này rất có thể mỗi người đi một ngả tình nghĩa tiếp theo xuống dưới. Lý Tương Minh đã xấu hổ lại cảm động, hắn yên lặng cất kỹ đàn vương, hướng về Thanh Dương đạo nhân trịnh trọng hành lễ, đạo trưởng ân tình, tại hạ và Lý gia suốt đời khó quên. Thanh Dương đạo nhân cười cười, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đúng vào lúc này, Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lý Tương Minh nhẹ nhàng vung tay lên, làm bằng gỗ cửa phòng bị mở ra, Lý Kế Hổ tùy tiện xông vào. Tại nhìn đến Thanh Dương đạo nhân về sau, hắn vội vàng thu hồi trên mặt không tập trung thần sắc, bái kiến nói, "Vạn bối gặp qua Thanh Dương đạo trưởng." Thanh Dương đạo nhân biểu hiện 10 phần ôn hòa, vẫy vẫy tay, "Kế Hổ tiểu hữu mau tới ngồi xuống, cùng chúng ta uống hai chén." Lý Kế Hổ gãi đầu một cái, tiến lên bắt lấy bầu rượu, rót cho mình một ly, sau đó uống thả cửa hầu như không còn, lại bị sặc đến ho khan liên tục. "Tiểu tử ngươi, đây là linh cữu, mỗi một miệng đều cần vận chuyển pháp lực luyện hóa mới có thể tiếp nhận, ngươi ngược lại tốt, cùng cái châu nước giống như." Lý Tương Minh lúc này cười mắng một câu. Lý Kế Hổ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở to mắt, mặt hốt hoảng mà nói, "Gặp Vũ tán nhân cầu kiến, ta quên nói." Lý Tương Minh cầm lấy đũa, gõ hắn một chút, sau đó đứng dậy, rời đi thực rượu. "Lý đường chủ làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải hối hận đi?" Thông môn trước đại điện, ta đạo nhân gấp đến độ không ngừng giảm bước. Trương Sán hừ lạnh một tiếng, "Hối hận tốt nhất, ta căn bản liền không nghĩ đáp ứng những cái kia điều kiện." Lai bà trên mặt lộ ra một tia trào phúng, "Ngươi cho rằng hắn hối hận là muốn hủy bỏ những cái kia điều kiện? Chỉ sợ là muốn đòi càng nhiều a." "Đều tại ta." Cương Thi Tượng thở dài một cái, sớm biết lúc trước liền không quay lại về Bồ Đông. Lai bà quay đầu, trong tay quải trượng nặng nề mà đánh tại mặt đất, phát ra phanh một tiếng, nương theo mà đến là nàng gái kia tràn đầy lửa giận âm thanh, "Không về Bồ Đông, ngươi có thể đi đâu? Nếu không có chúng ta hỗ trợ, ngươi có thể đối phó được Tần gia cái kia nữ ma? Chết tử tế không bằng lại sống, cho ngươi nhặt về một cái mạng, còn tại nơi này lại nhải, ngươi muốn cảm thấy hiện tại khó khăn, vậy liền đi chết đi." Cương Thi Tượng bị mắng máu chó đầy đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Lai bà lại ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, vô luận Lý gia đưa ra yêu cầu gì, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Ai muốn khó chịu, hiện tại liền rời đi Kê Minh Sơn, nên về tán tu đi." Trương Sáng nghe xong, một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu, hắn bóp bóp nắm tay, nhìn hướng Tạ đạo nhân, không ngờ Tạ đạo nhân vẫn phối hợp giả bước, căn bản không có chú ý tới hắn. Hắn lại cùng Hoa Hòa Thượng liếc nhau, Hoa Hòa Thượng lập tức nhắm mắt lại. "Tiên sư nó, tiện cốt đầu." Trương Sáng trong lòng chửi ầm lên, nguyên bản đứng dậy động tác nhưng trong nháy mắt dừng lại. Đúng lúc này, Lý Tương Minh lặng yên không một tiếng động đi tới cửa đại điện. Năm vị tán nhân run lên, nhộn nhịp đứng dậy hành lễ, gặp qua Lý đường chủ. Lý Tương Minh lần lượt quan sát một chút bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi suy tính được thế nào?" Lai bà đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không muốn cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Xem ra ta đến còn không phải thời điểm. Lý Tương Minh đang muốn quay người, Tạ đạo nhân vội vàng tiến lên, ngăn tại cửa ra vào, cung kính chắp tay nói, "Lý đường chủ tới đúng lúc, chúng ta đã thống nhất ý nghĩ, chỉ là mấy cái này điều kiện quá mức hà khắc, không biết có thể tha thứ một hai." "Hà khắc?" Lý Tương Minh lạnh xuống mặt, "Cái nào điều kiện hà khắc?" Chút cơ khí thế đập vào mặt, Tạ đạo nhân trong lòng phát khổ, nhưng lại không thể không tiếp tục mở miệng, còn lại điều kiện cũng còn tốt, duy chỉ có cái này thu đồ phương diện, có phải là còn chờ thương thảo. Lý Tương Minh nhíu mày, "Các ngươi trong môn đệ tử, chẳng lẽ không phải đều là ta đưa tới sao? Điểm này có vấn đề gì?" "Vấn đề cũng lớn." Tạ đạo nhân đoán thầm một câu. "Ngũ tán môn hiện nay đệ tử, mặc dù đều là Lý gia đưa tới, nhưng ngũ tán môn cũng thanh toán linh thạch. Đây là công bằng giao dịch. Hơn nữa chỉ xuất hiện tại tông môn sáng lập đặc thù giai đoạn. Đợi đến ngũ tán môn các loại chế độ thành thục về sau, tự sẽ khai sơn thu đồ. Đến lúc đó, bọn hắn không thể lại thông qua Lý gia con đường. Nhưng bây giờ, Lý gia lại nghĩ cường hóa loại này hiện tượng, tính toán lấy loại này phương pháp, đặt tới khống chế ngũ tán môn mục đích. Cái này đổi lại bất kỳ môn phái nào, cũng không thể đáp ứng a. Bất quá, Lý gia lần này huy động nhân lực tới hỏi tội, thậm chí tuyên bố thu hồi linh đàm. Một khi mất đi linh đàm, ngũ tán môn cũng đem không còn tồn tại, bọn hắn mấy năm này đầu nhập tâm huyết, toàn bộ đều hóa thành hư không. Cái này đồng dạng là đoàn người vạn không thể tiếp thu kết quả. Vào giờ phút này, Tạ đạo nhân căn bản không dám cứng rắn cự tuyệt, ngược lại không ngừng mà cười làm lành nói, cử động lần này đối ngũ tán môn đến nói, thực sự là khó mà tiếp thu, cũng không phù hợp tu chân giới lệ cũ, cho dù là phụ thuộc tông môn, cũng không đến mức đãi ngộ này a. Mong rằng Lý đường chủ nghĩ lại a. Nghe đến phụ thuộc tông môn mấy chữ này, Lý Tương Minh ánh mắt lập lòe. Cuối cùng ngũ tán môn vẫn là bày ngay ngắn địa vị của mình. Hắn ho khan một tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, tất nhiên những điều kiện khác đều có thể đáp ứng, như vậy đầu này cũng không phải không thể thích hợp sửa chữa. Chương 371, mất tích, 1, chương 371, mất tích, 1, Lý gia cho ngũ tán môn đưa ra yêu cầu, nhiều đến hơn 30 hạng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là 3 điểm dưới đây. Điểm thứ nhất chính là chính thức trở thành Lý gia chịu bảo vệ tông môn, lại hoặc là xưng là phụ thuộc thế lực. Lý gia có trách nhiệm tại ngũ tán môn chưa chủ động khơi mào tranh chấp mà bị thương tổn thời điểm, cung cấp nhất định che chở, đại giới thì là ngũ tán môn mỗi năm cần cống lên giá trị không thua kém 200 khối linh thạch cống phẩm. Điểm thứ hai là cùng ngũ tán môn chế định đặc biệt mậu dịch chuẩn tắc. Chính là Lý gia có quyền căn cứ giá thị trường, toàn ngạch thu mua Kê Minh Sơn linh điển sản xuất bao gồm linh cây lúa, linh thảo ở bên trong, nhưng không giới hạn tại những này tất cả tài nguyên tu luyện. Chỉ có Lý gia không thu, hoặc là ít thu, ngũ tán môn mới có thể đem còn lại tài nguyên tu luyện bán hướng hắn chỗ. Điểm thứ ba thì là quy định Lý gia có quyền hướng ngũ tán môn đề cử đệ tử, lại đề cử hạn mức không thể ít hơn môi giới 5 người. Ngũ tán môn đối với Lý gia đề cử đệ tử, làm trừ bỏ linh căn bên ngoài, vô điều kiện tuyển chọn. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái điều kiện đều cực kỳ hà khắc, đã vượt xa khỏi một cái bình thường tông môn danh giới cuối cùng. Bất quá, biến thành phụ thuộc đã là Lai bà đám người trong dự liệu. Phía trước có thể dễ dàng như vậy thuê đến Kê Minh Sơn, ngược lại mới để cho bọn hắn kinh ngạc. 200 khối linh thạch cống phẩm, dĩ nhiên để người khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp mất đi linh đàm, để 5 người tâm huyết toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đến mức đem linh điền sản xuất ưu tiên bán cho Lý gia, điểm này mặc dù nghe vào rất khó tiếp thu, nhưng trên thực tế, Vũ Tán môn linh điền chính là chủ nghĩa hình thức, 2 năm vẹn vẹn khai hoang không đến 10 mẫu, trồng lên linh thực, càng là chỉ có 2-3 mẫu đất, còn tất cả đều là bình thường nhất ngọc tuyền đạo. Dù vậy, Vũ Tán môn cũng bởi vì không có phương diện này kinh nghiệm, ngọc tuyền đạo mọc không tốt, có thể nhịn đến thành thục giai đoạn, có linh cây lúa thu hoạch cũng không tệ rồi, bán lấy tiền. Phụ trách linh điền Lai bà nghĩ đến không dám nghĩ. Hiện nay, Vũ Tán môn tài chính toàn dựa vào 5 vị tán nhân đập nồi bán sắt quên đi ra linh thạch chống đỡ. Đương nhiên, đồ tể yêu thú ngắt lấy linh hảo cũng cho Ngũ Tán môn mang đến nhất định thu vào. Nhưng những ngày thu vào không một không dựa vào Lý gia trường dương cốc. Ít nhất tương lai 5 đến 10 năm bên trong, Ngũ Tán môn đều cực độ khát vọng được đến Lý gia con đường. Đối với bọn họ đến nói, có thể đem linh điển đồ vật bán đi, liền tính thành công. Đến mức bán cho người nào, còn chưa tới cân nhắc thời điểm. Bởi vậy, 5 vị tán nhân cắn răng đáp ứng điều kiện này. Duy chỉ có để bọn hắn không thể tiếp thu, ngược lại là đem một bộ phận đệ tử danh ngạch chuyển giao cho Lý gia. Cứ việc hiện tại, Ngũ Tán môn đệ tử đều là từ Lý gia mua tới. Nhưng những người này bất quá xung làm tạm dịch đệ tử, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị nghỉ việc. Không nói nghỉ việc, Ngũ Tán nhân chính là đánh giết bọn hắn, trong lòng cũng không có chút nào gánh vác. Cốt bởi song phương không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, những này tạm dịch đệ tử cam nguyện lên nào, bất quá là cầu một thiên không khó khăn mắt pháp môn, để chính mình không hoàn chỉnh con đường có khả năng hoàn chỉnh. Mà Ngũ Tán nhân không hề keo kiệt điểm này, có thể dù cho bọn hắn nguyện ý chỉ điểm 1-2, tạm dịch đệ tử bị giới hạn tư chất cùng tuổi tác, đã không có cái gì trợ giúp Ngũ Tán môn quật khởi khả năng. Ngũ Tán môn lại thế nào có thể ưu đãi bọn hắn? Tại Trương Sán đám người suy nghĩ bên trong, tương lai Ngũ Tán môn nhất định là lấy Nam Cung một dạng này thiên tài đệ tử làm tâm, các nội ngoại môn đệ tử cùng thi triển sở trường, như vậy mới có thể cấu trúc lên tông môn nền tảng. Nhưng hôm nay Lý gia lại muốn ở khối này nền tảng bên trên trộn lẫn hạt cát. Một khi Lý gia để cử đệ tử bái nhập tông môn, Ngũ Tán nhân là dạy vẫn là không dạy. Không dạy lời nói, không có cách nào cùng Lý gia bàn giao, lại nhiều nuôi một nhóm người rảnh rỗi. Dạy lời nói, lại không chiếm được ơn chi ngộ. Sau này những đệ tử này có thành tựu, cái thứ nhất cảm kích là Lý gia, thứ nhì mới là Ngũ Tán môn. Đổi người nào đến không cảm thấy chán ghét, thậm chí Lý gia từ trong cản trở, duy trì liên tục khống chế những đệ tử này, như vậy Ngũ Tán môn muốn không được bao nhiêu năm, liền sẽ từ đầu đến đuôi họ Lý. Đối với cái này, Ngũ Tán nhân tự nhiên cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng mà, Lý Tương Minh thái độ cứng rắn, một bộ không đạt mục đích tiện không bỏ qua dáng dấp. Tăng thêm thật vất vả lôi kéo trúc cơ tu sĩ Thanh Dương đạo nhân, lại cùng Lý Tương Minh chính là quen biết cũ. Đối mặt hai cái trúc cơ tu sĩ, Ngũ Tán môn căn bản không có quyền cự tuyệt. Liền cái này nằm cái danh ngạch, vẫn là bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận kết quả. Tại lũ là bên trên ký tên về sau, Lai bà gạt ra một tia nụ cười khó coi, Lý Đường chủ lần này hài lòng. Lý Tương Minh đem lũ là cất kỹ, bỏ vào một cái đặc chế trong hộp ngọc, nhàn nhạt trả lời, các ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, trêu chọc Tần gia còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Vì để cho cảnh gia một mình bức lui Tần gia, Lý gia trả ra đại giới, cũng không thể bảo là không nhỏ. Không những đáp ứng cảnh gia hơn 10 đầu mậu dịch thỏa thuận, liền pháp khí, phù văn loại này cao cấp vật liệu chiến tranh, cũng nguyện ý là cảnh gia chạy nhanh mua sắm. Thậm chí song phương còn ký kết một đầu thuê thỏa thuận, chính là Lý gia mỗi tháng đều cho thuê cảnh gia số lượng nhất định đang dược, phụ lục, ước định chiến hậu trả lại, mà cảnh gia thì đem hạ đoạn Bồ Âm Sơn Bắc Bộ một khối cho thuê Lý gia. Chương 371, mất tích 2, chương 371, mất tích 2, nhưng mà, Bồ Âm Sơn thuộc về tại yêu thú trong tay. Vô luận là Lý gia, vẫn là cảnh gia, đều không có chân chính khống chế qua Bồ Âm Sơn. Người ngoài đi vào săn yêu, hai nhà đều dương mắt nhìn. Cho nên, cảnh gia đem bộ phận Bồ Âm Sơn cho thuê Lý gia hành động, hoàn toàn chính là đùa nghịch lưu manh. Lý gia cho thuê đi đan dược, phụ lục, nhưng là thực sự. Mà những vật này lại là vật chỉ dùng được một lần. Một khi dùng, nhưng là không còn. Sau này cảnh gia có khả năng trả lại sao? Lý Tương Minh cảm thấy xa vời, dù cho nếu còn, cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đây đối với Lý gia đến nói, hoàn toàn chính là ăn thiệt thòi. Nhưng cuối cùng, tộc lão hội vẫn là thông qua cái này thỏa thuận, dù sao đây cũng không phải là bình thường thương nghiệp hành động. Lý gia muốn cảnh gia ngăn chặn Tần gia mở rộng bước chân, tóm lại phải bỏ ra nhất định đại giới. So sánh với nhau, Ngũ Tán môn cái kia 200 khối linh thạch công kim căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Tương Minh từng cái đảo qua năm người, thấy bọn họ cảm xúc xa xút, chính là lấy ra một phần Kê Minh Sơn bản đồ địa hình, đưa tới. Lai bà dẫn đầu tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phát hiện bản vẽ 10 phần tinh diệu, nhưng bút tích cũng còn chưa khô, hiển nhiên là vừa bản họa, phía trên tiêu chú mấy cái đặc thù ký hiệu. Đây là cái gì? Hoa Hòa Thượng hỏi một câu, Lý Tương Minh chỉ trên bức tranh đặc thù ký hiệu, trả lời, mấy cái này địa phương, thích hợp xung làm trận nhãn, Kê Minh Sơn không có hộ sơn đại trận, các ngươi mua đến trận bản không đáng trọng dụng, qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho trận pháp sư tới bày trận, các ngươi hảo hảo chiếu cố mấy cái này địa phương, không nên tùy tiện phá hủy. Hoa Hòa Thượng thu hồi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết cái này trận pháp phí tổn cùng với thuộc về Lý Tương Minh liếc mắt nhìn hắn, phí tổn từ ta Lý gia xử lý, trận pháp tự nhiên cũng về Lý gia tất cả, Ngũ Tán môn là các ngươi, Kê Minh Sơn có thể là nhà ta địa bàn, bất quá để cho tiện trận pháp vận chuyển, trận kỳ có thể giao cho các ngươi đảm bảo. Ngũ Tán nhân hai mặt nhìn nhau, Lai bà lại hỏi một câu, không biết là bực nào trận pháp. Kê Minh Sơn tỷ lệ lớn sẽ bố trí lục hợp quy nhất trận, đến mức đảo bên ngoài thì khác thiết lập một đạo ngự phong linh chúng trận, hai đạo nhị giai trận pháp. Lai bà đám người nhìn lẫn nhau một cái, đều hiện ra kinh hỉ. nếu như trước đó có cái này hai đạo trận pháp, cho dù là Tần gia trúc cơ tới cửa, bọn hắn đều có cùng nhau, thậm chí bước lui khả năng, tăng lên thật nhiều ngũ tán môn tính an toàn. Nhưng mà, nhị giai trận pháp thực tế quá đắt. Bọn hắn tại phường thị Bồ Thủy chọn 3 lấy 4, cuối cùng chỉ mua một cái đồ cũ nhị giai trận bàn, bố trí tại đảo bên ngoài, kết quả bởi vì phạm vi bao trùm có hạn, căn bản liền không có phát giác được từ những phương hướng khác lên đảo Lý Tương Minh một bọn người. Cái này để Trương Sán một lần cực kỳ hối hận, bởi vì trận bàn chính là hắn mua, hơn nữa phí tổn, hắn cũng ra hơn phân nửa. Không nghĩ tới khiến người như vậy thất vọng. Bây giờ Lý Giang nguyện ý tự trả tiền ở trên đảo bố trí hai đạo nhị giai trận pháp, trong lòng hắn đã vui vẻ, lại cảm giác khó chịu. Lý Tương Minh không biết Trương Sán ý nghĩ, hắn đơn giản bàn giao vài câu liên quan tới trận pháp chú ý hạng mục, lại tại trên bản vẽ dùng ngón tay hơi chút khoa tay, chỉ điểm ngũ tán môn tông môn quy hoạch thủ tục. Qua hảo nửa ngày, Lý Tương Minh lúc này mới rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Trương Sán muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Lai bà nhìn thấy Trương Sán sắc mặt, không nhịn được mắng. Trương Sán nặng nề mà thở dài một cái, trước đây luôn là cảm thấy những cái kia con em thế gia bất học vô thuật, chỉ là bởi vì có một cái hảo tổ tông, mới dính ánh sáng, tu luyện nhanh người vừa trở, hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của mình có cỡ nào ngu xuẩn. Trở thành Lý gia phụ thuộc, đối với 5 người đến nói, là một đả kích trầm trọng. Bởi vì bọn họ nguyên bản tản mạn đã quen, chỗ nào nguyện ý ở người phía dưới. Nhưng bây giờ, 5 người đều bị một cái nho nhỏ ngũ tán môn cho trói buộc lại. Lý Tương Minh một phương diện đề nghị bọn hắn thành lập ngũ tán môn, một phương diện khác lại không dư di lực nghiền ép, phụ thuộc ngũ tán môn, cuối cùng lại là ngũ tán môn suy nghĩ, bố trí trận pháp, bày mưu tính kế, trợ giúp ngũ tán môn càng tốt địa kinh doanh những này đủ loại, đều để nguyên bản thân là tán tu Trương Sán cảm thấy không biết làm thế nào. Nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, đó chính là Lý Tương Minh tự tin có thể đem ngũ tán môn triệt để không chê ở lòng bàn tay, mới sẽ làm ra một tay giơ gậy một tay giữ cả rốt cử động. Rõ ràng hiện tại, cùng với sau này, Lý gia đều đối ngũ tán môn tràn đầy tính toán. Có thể hắn nhưng lại không biết như thế nào phản kháng, càng không biết như thế nào mới có thể dẫn đầu ngũ tán môn của thời. Trong lúc nhất thời, Trương Sán tâm lực lao lực quá độ, hoài niệm lên làm tán tu thời gian. Đạo trưởng, chúng ta đi trước trở về đường Quy Sơn, xin từ biệt. Cùng ngũ tán môn thương lượng xong về sau, Lý Tương Minh lại lần nữa tìm tới Thanh Dương đạo nhân, tới tạm biệt. Thanh Dương đạo nhân vuốt một chút râu tóc, ta tháng sau dự định đến Quý gia Nhất Nguyên Phong luyện đan, không biết có thể thuận tiện. Nhất Nguyên Phong. Lý Tương Minh trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, đạo trưởng nhưng là muốn luyện thảo thần đan. Đúng vậy. Thanh Dương đạo nhân gật đầu. Nghe vậy, Lý Tương Minh lúc này đem Lưu Hùng Ngọc thỉnh cầu nói ra. 100 khối linh thạch một cái thảo thần đan. Thanh Dương đạo nhân hơi kinh ngạc, cái này thảo thần đan mặc dù quý giá, nhưng giá cả cùng băng mạch đan, Hoàng Long đan bực này hiệu quả siêu quần bản tụy chữa thương linh đan căn bản không thể so sánh vai. Chương 371, mất tích 3, chương 371, mất tích 3, hắn khảo sát qua phường thị Bồ Thủy thảo thần đan, một cái cũng liền 30 khối linh thạch ra mặt. Chỉ bất quá 10 phần hiếm thấy, nhiều khi muốn mua cũng mua không được. Mà Lưu Hùng Ngọc ra giá 100, đủ thấy thương thế sự nghiêm trọng, tâm tình cấp bách. Chỉ sợ lao đạo tay nghề rõ ràng, kiếm không được số tiền kia. Thanh Dương đạo nhân thở dài nói, hắn mặc dù có thể luyện thiên quân đan, nhưng tỷ lệ thành công không thể cam đoan, mà thảo thần đan lại là một loại khác hoàn toàn mới nhị giai đan dược, hắn căn bản là không có ôm hy vọng quá lớn. Thậm chí đối ngoại, hắn chưa từng gọi mình là nhị giai luyện đan sư. Không sao. Lý Tương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, lưu trại chủ mánh khóe thông thiên, dù cho không có thảo thần đan, chắc hẳn cũng có thể bình yên vô sự, cái này luyện đan a, đạo trưởng không cần có bất kỳ gánh vác, Nhất Nguyên Phong quét dọn giường chiếu mà đợi, như có khiếm khuyết linh dược, chỉ để ý cầm tay ta tin tìm đan khí phòng, đều là ổn định giá cung ứng. Thanh Dương đạo nhân nhìn thoáng qua Lý Tương Minh, nhẹ gật đầu. Mặc dù giao ra đan phương tự vệ, nhưng đan phương cũng không ở trong đầu hắn biến mất. Cùng lúc đó, hắn thu được Lý gia đại lực hỗ trợ. Đây cũng là một cái có thể tiếp thu kết quả. Nói chuyện phiếm vài câu, Lý Tương Minh lúc này không còn lưu lại, một đoàn người bí mật lặn ra Hoàng Tuyển Triều, cùng Lý Khiêm Sĩ tụ lại. Trên đường đi do êm sóng lặng, cho đến trở lại Thái Lai phòng, Lý Tương Minh mới ngửi thấy một ít không khí khẩn trương. Sớm chờ tại bên ngoài đỉnh, Lý Tương Trinh ngay lập tức tiến lên đón. Phát sinh cái gì? Tương Thành ca mất tích. Lý Tương Trinh thấp giọng nói, đồng thời lấy ra một khối ngọc giác, đưa tới, đây là Tương Thành ca vẫn muốn giao cho ngươi, nhưng ngươi không ở nhà. Lý Tương Minh tiếp nhận, đặt ở mi tâm. Chỉ chốc lát sau, hắn mở to mắt, nhìn hướng Lý Tương Trinh, còn có người khác nhìn qua cái này ngọc giác sao? Gia chủ hình như nhìn qua. Biết. Lý Tương Minh đem ngọc giác thu hồi, quay người rời đi. Lý Tương Trinh sửng sốt một chút, Lý Tương Thành chính là tứ phòng tử đệ, năm đó ca ca chỉ đạo Lý Kế Hổ đám người lúc tu luyện, Lý Tương Thành thường thường thăm dự, mà hắn cũng ở đây. Có thể nói, hắn cùng Lý Tương Thành tính toán làm nửa cái bạn chơi, cho nên nghe đến đối phương mất tích về sau, mới lòng nóng như lửa đốt. Mà ca ca cùng Tương Thành ca quan hệ tốt, toàn tộc đều biết. Khi nghe đến tin dữ này về sau, lại biểu lộ trấn tĩnh như thường, tựa hồ không có chút nào lo lắng chi ý, gãi đầu một cái, hắn vẫn là quyết định đến điện khách phòng trực ban. Những chuyện này, không phải hắn có khả năng tham dự. Bên kia Lý Tương Minh, một bên thưởng thức trong tay ngọc giác, một bên chẳng chọc đến Trường Lâm phòng. Trường Lâm phòng bên trong đã có mấy người, bất quá đều là tương tự bối, lấy Lý Tương Nho cầm đầu. Tương Minh, ngươi trở về. Lý Tương Nho nhìn thấy Lý Tương Minh, lúc này cười cười, vì hắn dành ra một cái ghế. Đa tạ tứ ca. Lý Tương Minh ngồi xuống, cầm trong tay ngọc giác đặt ở bên cạnh trên bàn. Lý Tương Nho nhìn thoáng qua, có chút chần chờ mà nói, ngươi là vì Tương Thành sự tình mà đến. Tương Thành có lẽ đi bảo Long Cốc. Lý Tương Minh nhẹ nhàng mở miệng. Lý Tương Nho không khỏi nhíu mày, Tương Minh, ngươi vừa trở về có thể không biết, bây giờ Bảo Long Cốc có thể nói là không phải là chi địa, Tương Thành lúc này nếu như xuất hiện tại Trần gia, khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lý Tương Minh chuyển hướng hắn, không biết tứ ca có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Lý Tương Nho do dự một chút, vẫn là nói, lần trước Trần gia cùng Hoàng gia vì một mảnh linh mục tranh chấp, ngươi còn nhớ chứ? Hoàng gia phái người cầu viện, trong nhà vốn cho rằng Trần gia nắm chắc thắng lợi trong tay, liền đè xuống chuyện này. Không nghĩ ngắn ngủi thời gian, liền đến phiên Trần gia tới cầu viện, căn cứ Trần gia thuyết pháp, Hoàng gia tìm tới cầu viện, không những đoạt lại linh mục, còn đem Trần gia vào ngoài sản nghiệp toàn bộ cướp đoạt, lần này một bước, rất có thể chính là Trần gia trụ sở Bảo Long Cốc trong nhà thái độ gì. Lý Tương Minh ánh mắt bình tĩnh, ngắt lời nói, cái này Lý Tương Nho nhìn hướng thượng thủ Lý Khiêm Hùng. Lý Khiêm Hùng thở dài một tiếng, trả lời, ta biết ngươi lo lắng Tương Thành, ta đã phái người đi tìm hắn. Trần gia dĩ nhiên cùng ta Lý gia thân cận, nhưng đoạn thời gian trước, ta vừa mới lấy nhân thủ không đủ làm lý do cự tuyệt Hoàng gia thỉnh cầu, lúc này Liễu Lĩnh giúp đỡ Trần gia, còn lại phụ thuộc thế lực, như thế nào đối đãi chúng ta Lý gia? Lý Tương Minh nghe vậy, trong lòng tuôn ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn sinh khí không phải gia chủ quyết sách, mặc dù Trần gia cùng Lý gia giao hảo nhiều năm, nhưng ngươi Trần gia muốn tự lập phát triển, mà Hoàng gia lại đầu nhập Lý gia ôm ấp, Lý gia nghiêng về người nào, còn phải nói gì nữa sao? Lần trước sở dĩ không có giúp Hoàng gia, vẹn vẹn bởi vì Hoàng gia cho lợi ích không đủ cảm động, chỉ là cống kim, không đủ để cho Lý gia mất đi Trần gia cái này bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới, Trần gia như vậy không hăng hái, bị Hoàng gia phản công đến cửa nhà. Hiện tại Lý gia lại lâm vào lưỡng nan, giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải. Bất quá, cái này lưỡng nan Lý Tương Minh cũng không có cơ hội tham dự, Lý gia rất nhanh liền lựa chọn Hoàng gia. Không cần phải nói, đến thăm Lý gia, ngoại trừ Trần gia sứ giả, nhất định còn có Hoàng gia sứ giả, lại Hoàng gia cho Lý gia chỗ tốt, vượt xa Trần gia. Tất nhiên Hoàng gia có tư cách thay thế Trần gia địa vị, lại hướng Lý gia túi đầu xương thần, Lý gia còn có cái gì có thể do dự đây này? Rõ ràng như thế sự tình, bị hắn ký thác kỳ vọng Lý Tương Thành lại không nhìn rõ ràng, ngược lại mất lý trí, một mình chạy hướng Bảo Long Cốc, đưa tính mệnh tại không để ý, hắn làm sao không sinh khí? Chương 372, lo lắng, 1, chương 372, lo lắng, 1, cha, hài nhi bất lực. Bảo Long Cốc bên trong, Trần Linh Nhi đổ vào Trần Trung Hà trước giường bệnh, không ngừng khóc thút thít. Trần Trung Hà không ngừng mà vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, cha còn có những biện pháp khác, ngươi cùng Tương Thành tiểu hữu trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Một bên Lý Tương Thành mặt lộ vẻ xấu hổ, ta thập cửu ca đoạn thời gian trước mới vừa mang theo đại lượng gia tộc tinh anh ra ngoài, trong nhà thực tế không người có thể dùng, mong rằng Trần gia chủ kiến lượng. Trần Trung Hà im lặng, đường đường trúc cơ gia tộc, lại không phải là thời chiến, như thế nào thiếu người? Lại không tốt, trong nhà trúc cơ tu sĩ không phải đều còn tại sao? Tùy ý phái ra một người, liền có thể giải Trần gia vây. Lý gia đối Trần gia cầu viện coi như không nghe, đơn giản là cảm thấy Trần gia đã mất đi đầy đủ giá trị lợi dụng. Trong lòng hắn càng nghĩ càng giận, nhưng cuối cùng đè nén lửa giận, hai tay giáng chống đỡ thân thể, đối với Lý Tương Thành miễn cưỡng cười nói, quý gia cũng có khó xử, Tương Thành tiểu hữu không xa ngàn dặm, độc thân chi viện, đủ thấy thành ý, ta đại biểu Trần gia vô cùng cảm kích. Lý Tương Thành sắc mặt mười phần không dễ chịu, ô quyền, lui ra mặt đất. Trần Linh Nhi nhìn một chút hắn, do dự một hồi, cũng đi theo ra ngoài. Thấy thế, một cái trường mi lão giả nổi giận đùng đùng nói, Lý gia cũng quá thế lợi. Bọn hắn lần nào có việc phân phó xuống, chúng ta Trần gia không có hưởng ứng. Không nói những cái khác, liền nói mất mùa cái kia mấy năm, Bảo Long Cốc như vậy khó khăn, đều thay Lý gia tiếp tế 5000 hộ nạn dân, bây giờ Lý gia thấy chết không cứu, há có ân nghĩa có thể nói. Ta cùng Lý Khiêm Hùng đánh qua nhiều năm quan hệ, biết rõ người này bản tính. Ở trong mắt hắn, gia tộc lợi ích lớn hơn tất cả, trừ phi chúng ta đầu nhập Lý gia dưới trướng. Nếu không, hắn không thể lại ra tay với Hoàng gia. Trần Trung Hà thở dài một tiếng, nguyên bản ta là nghĩ đến đem thông tí giáo tình báo giao cho Lý Tương Minh, người này thường có cái nhìn đại cục, tất nhiên sẽ không hy vọng thông tí giáo cùng Hoàng gia cường cường kết hợp, lại không nghĩ một đường chi chủ, thời điểm then chốt vậy mà không tại đường Quy Sơn. Mọi người im lặng, lại có một vị tộc lão lên tiếng nói, Lý gia không chịu đến rút, Lạc gia thái độ gì? Trần Trung Hà sắc mặt càng thêm xa sút tinh thần, trả lời, Lạc gia cho ra lý do là Hỏa Lân câu bạo động, bây giờ trải rộng thượng thanh nguyên, Lạc gia tu sĩ ra hết bắt ngựa, đã vô không người rảnh rỗi tay. Hoang đường. Trường Mi lão giả lại lần nữa giận dữ, đối nhát gan sợ phiền phức Lạc gia chửi ầm lên. Lạc gia nuôi dưỡng Hỏa Lân câu đã có mấy chục năm lịch sử, tại thượng thanh nguyên đặt chân cũng có hơn 10 cái năm tháng, từ trước đến nay chưa nghe nói qua yêu tiêu thần, bây giờ Trần gia cầu cứu, Hỏa Lân câu liền bạo loạn. Trên đời này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lý gia có dư lực còn không đến, Lạc gia thực lực cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, thấy chúng ta thế suy sụp, chỗ nào nguyện ý ngàn dặm xa xôi tới cùng thông tí giáo cùng Hoàng gia đối nghịch. Trần Trung Hà mặt mày ủ rũ, Trần gia xin giúp đỡ đối tượng, tự nhiên không chỉ hai nhà. Nhưng thông tí giáo cùng Hoàng gia thực lực cộng lại, không thể coi thường. Bộ đông ngoại trừ Lý gia, Lạc gia, không có mấy cái thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại. Bây giờ Lý, Lạc hai nhà thấy chết không cứu, Trần gia đã rơi vào tứ cố vô thân trạng thái. Lựa chọn bây giờ, chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế ra cố trấn pháp, chú đóng ở Bảo Long Cốc. Một tên khác tộc lao than thở. Trần Trung Hà nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Trường Mi lão giả hỏi, "Tam thúc, Trung Lâm mua về đám kia trận pháp tài liệu đến không?" "Cũng sắp đến." Trường Mi lão giả lời còn chưa dứt, một cái 40 đến tuổi nam tử trung niên thần sắc hốt hoảng xông vào. Trần Trung Hà nhìn thấy hắn, sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi, "Phát sinh cái gì?" Nam tử trung niên nuốt xuống một chút nước bọt, quỳ rạp xuống đất, cất tiếng đau buồn nói ra, "Trung Lâm bọn hắn, toàn quân bị diệt." Lời này vừa nói ra, mật thất bên trong lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, dáng chống đỡ thân thể Trần Trung Hà nặng nề mà ngã xuống tại trên giường. Gia chủ, nhanh, nhanh kêu thầy thuốc tới. Bảo Long cốc bên ngoài hơn 20 bên trong, trên trăm đạo bóng người tiềm phục tại một chỗ sân cốc. Nhìn xem từng cố không hơi thở thi thể bị nhấc trở về, một người mặc màu xám kinh y thiếu niên nết nết miệng, "Hoàng gia chủ, lần này ngươi yên tâm à?" Hoàng gia chủ là cái râu tóc hoa dâm gầy còm lão đầu, giờ phút này nghiêng đầu nhìn hướng áo xám thiếu niên, cười rặng rỡ, "Tăng giáo chủ thần thông quảng đại, hoàng mộ tự nhiên yên tâm." Tăng Thắng hừ nhẹ, "Đã như vậy, hoàng gia chủ sao không hạ lệnh lập tức tiến đánh Bảo Long cốc?" Tăng giáo chủ đứng đội, Trần gia dĩ nhiên ném đi một nhóm trận pháp tài liệu, nhưng Bảo Long cốc trận pháp vốn là kiên cố, không phải trong thời gian ngắn có khả năng công phá. Hoàng gia chủ cười ha ha, "Theo ta thấy, không bằng trước tra xét địa hình, đem khống giao lộ, thiết kế dụ hàng." Tăng Thắng trên mặt lập tức hiện lên không kiên nhẫn, dựng thẳng lên ba ngón tay, "3 ngày, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không thể cầm xuống Trần gia, ta liền dẫn người trở về, bất quá ta trước thời hạn cảnh cáo ngươi, hoàng gia đáp ứng cho chúng ta hứa hẹn, một cái cũng không thể ít." Dứt lời, hắn nên ngang rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, hoàng gia chủ híp mắt. "Gia chủ, cái này họ Tăng Mao đầu tiểu tử cũng quá khoa trương." Lúc này, một cái sắc mặt trắng nõn trung niên tu sĩ đi lên, căm giận không công bằng. Hoàng gia chủ nhẹ nhàng xua tay, "Nhân gia có phách lối bản lĩnh, Lý gia bên kia nói thế nào?" "Lý gia thu chúng ta trọng lễ, lường trước sẽ không động thủ, nhưng bọn hắn đối Tăng Thắng lai lịch có chút để ý." Chương 372, lo lắng 2, chương 372, lo lắng 2, hoàng gia chủ có chút trầm âm, hắn làm sao từng không để ý đâu. "Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao à?" Đang suy nghĩ, mặt trắng tu sĩ tiếp tục nói, "Hơn nữa tựa hồ có một cái Lý gia tiểu bối xâm nhập vào Bảo Long cốc. Lý gia phái người tới, yêu cầu chúng ta không thể gây tổn thương cho đến đối phương. Lý gia ngay cả người mình đều khống chế không nổi, uổng phí Bồ Đông một phương bá chủ chi danh." Hoàng gia chủ trên mặt lộ ra trào phúng. "Vậy chúng ta là đúng không?" Mặt trắng tu sĩ thấp giọng hỏi thăm. Hoàng gia chủ lại lắc đầu, "Lý gia trước mắt mà nói, vẫn là chúng ta chỗ dựa, chờ chiếm đoạt Trần gia về sau, còn muốn dựa vào bọn họ diện trừ thông tí giáo đâu, phân phó, lưu ý nhiều, không muốn nguy hiểm tên tiểu bối kia tính mệnh là đủ." "Phải." Mặt trắng tu sĩ chậm rãi lui ra, trong cốc xoay vài vòng, cuối cùng đi tới một mảnh xanh tươi rừng cây. Khi thấy trong rừng ngồi xếp bằng thân ảnh màu xám, mặt trắng tu sĩ vội vàng quỳ xuống, bái phục nói, "Thuộc hạ gặp qua giáo chủ." "Hoàng Trấn Nghi đều nói cái gì?" "Lão gia hỏa hy vọng sau đó mượn Lý gia chi thủ diệt trừ chúng ta thông tí giáo." "Tốt tốt tốt." Tăng Thắng giận quá mà cười, "Các ngươi hoàng gia trời sinh thích phản cốt phải không?" Mặt trắng tu sĩ biến sắc, đem vùi đầu mà mượn. Tăng Thắng cũng không có chú ý tới một màn này, mà là hỏi tới, "Còn có đây này?" Mặt trắng tu sĩ liền đem nói chuyện mười nói rõ ràng. "Lý gia người tại Bảo Long cốc." Tăng Thắng trong lòng vui mừng, đội vàng đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước. Một hồi lâu, hắn lắng lại tâm tình, phất phất tay, "Ta đã biết, ngươi đi về trước đi." Nhìn chằm chằm Hoàng Trấn Nghi. "Phải." Mặt trắng tu sĩ đáp ứng một tiếng, lại không có lập tức động đậy. Tăng Thắng lúc này nhíu mày, "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" "Không có không có, thuộc hạ thất thần, cái này liền cáo lui." Mặt trắng tu sĩ cố gắng gạt ra nụ cười, còn xuống thân thể lui ra. "Đồ hèn nhát, ta nhìn ngươi cũng không an phận." Tăng Thắng cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, "Tử Phàn, Tử Hồng." Không cần một lát, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh từ chỗ rừng sâu đi ra. Tăng Thắng nhìn bọn hắn một cái, phân phó đều nói, "Nhìn chằm chằm người này, có bất kỳ không thích hợp, không cần bẩm báo, trực tiếp diệt trừ hắn." "Phải." "Lý gia, Trường Lâm phòng." Lý Tương Nho pha bên trên một bình trà nóng, vâng đi vào. "Gia chủ." "Ân." Lý Kiêm Hùng đưa tay tiếp nhận cái trà, khẽ nhấp một cái, không khỏi lộ ra mỉm cười, "Vẫn là tay nghề của ngươi tốt, Tương Minh cũng không tệ, duy chỉ có Tương Thành ở phương diện này nôn nôn nóng nóng, pha trà tổng không đúng vị, còn nói hắn không được." Nhắc lên Lý Tương Thành, Lý Tương Nho sắc mặt có chút lo lắng, còn đang suy nghĩ Tương Thành sự tình. "Yên tâm đi, ta để Khiêm Lương tự mình đi hoàng gia một chuyến, mượn hoàng gia 100 cái lá gan, cũng không dám động Tương Thành. Ta lo lắng không phải Tương Thành, mà là Tương Minh." Lý Tương Nho ánh mắt phức tạp, "Ta vừa rồi đi ngoại sự đường tìm Tương Minh, phát hiện hắn đã không ở nhà." "Ngươi nói cái gì?" Lý Khiêm Hùng kinh ngạc một chút, liền vừa vặn đưa đến bên môi chén trà, cũng bị hắn thả xuống. "Phải tìm một người đoạt về Tương Minh." Lý Tương Nho thấp giọng nhắc nhở, "Một khi Tương Minh tại Bảo Long cốc độc thủ, hoàng gia nhất định không dung tha, đến lúc đó toàn bộ Bồ Đông đều sẽ biết chúng ta Lý gia thay đổi thất thường Tương Minh nhận thức đại thể, sẽ không xuất thủ." Lý Khiêm Hùng lắc đầu, "Nhưng là muốn cứu Tương Thành, cũng không cần hắn đường đường trúc cơ tự thân xuất mã." Lý Tương Nho cười khổ một tiếng, "Hơn nữa Tương Minh xưa nay tâm tư kín đáo, hắn ra ngoài không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị, việc cần phải làm, tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo." Nghe vậy, Lý Khiêm Hùng ngón tay càng không ngừng đập mặt bàn. Có lẽ chỉ là xuất phát từ lo lắng. "Hy vọng như vậy." Lý Tương Nho thở dài một tiếng, chắp tay lui ra. Hắn lời nói đều nói đến mức này, gia chủ y nguyên tin tưởng Tương Minh sẽ không xuất thủ, hắn còn có thể nói cái gì? Đưa mắt nhìn Lý Tương Nho rời đi, Lý Khiêm Hùng đứng lên, đưa lưng về phía tay, không biết đang suy tư cái gì. "Mau tới bên này." Nơi đó, Bảo Long cốc trụ sở, mấy chục đạo thân ảnh bối rối bay tới bay lui, tiếng hò hét liên tục không ngừng. "Làm sao bây giờ?" Trần Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, bắt lấy người bên cạnh cánh tay. Rõ ràng cánh tay bị móng tay đâm vào đau nhức, nhưng Lý Tương Thành phảng phất không biết, túi đầu sửa sang lấy Trần Linh Nhi đầu tóc rối bời, càng không ngừng an ủi, "Không có chuyện gì, có ta ở đây đây, đi theo ta." Đúng lúc này, một người dáng dấp có chút thô kệch trung niên tu sĩ bay tới. Trần Linh Nhi lập tức hưởng ứng, cùng Lý Tương Thành theo đuôi phía sau. Trong đội ngũ còn có mười mấy cái luyện khí lần đầu, trung kỳ tu sĩ. Nhưng mà vẹn vẹn bay một hồi, phía trước liền có người đi trở về. Trung Hải, hiện tại tình huống như thế nào? Thô kệch tu sĩ hô to. Trần Trung Hải nhìn thấy bọn hắn, đội vàng trả lời, ngoại cốc đã phá, mau mau trở về bảo vệ tốt nội cốc. Cái gì? Trần Trung Lục sắc mặt kỳ biến, cái kia ngoại cốc phạm nhân làm sao bây giờ? Bọn hắn không để ý tới nhiều như vậy, mau trở lại nội cốc. Một khi nội cốc trận pháp bị phá, chúng ta Trần gia liền muốn toàn tộc câu diệt. Nói xong câu này, Trần Trung Hải mang theo mấy tên chật vật không chịu nổi tu sĩ trực tiếp lướt qua mọi người. Trần Linh Nhi nghe đến tin tức này, sắc mặt càng thêm ảm đạm, gần như sủi lơ trong ngực Lý Tương Thành. Ngoại cốc phá, mẫu thân của ta làm sao bây giờ? Trần Linh Nhi nước mắt giống như đứt dây trân châu, ngăn không được trở xuống. Lý Tương Thành trong lòng cũng mười phần khó chịu, hắn biết Bảo Long cốc chế độ cùng Lý gia hơi có khác biệt. Lý gia tu sĩ trực hệ thân thuộc đều ở tại Thái Lai phòng, chỉ có huyết mạch xa lãnh phàm tục tộc nhân mới sẽ ở tại Trường Thái Hương. Chương 372, lo lắng 3, chương 372, lo lắng 3, trên thực tế, vì lâu dài quy hoạch, Trường Thái Hương cùng Thái Lai phòng còn có tương đối một khoảng cách. Mà Trần gia cũng không có nhiều như thế tộc nhân, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, đều ở tại Bảo Long cốc. Nhưng vì thực hiện tiên phàm tách rời, Bảo Long cốc lại phân ngoại cốc cùng nội cốc. Nội cốc chỉ có tu sĩ mới có tư cách đặt chân. Trần Linh Nhi tuy là Trần Trung Hà thân nữ nhi, nhưng mẫu thân nhưng là phàm nhân, được thu xếp tại ngoại cốc. Bây giờ ngoại cốc bị phá, Trần Linh Nhi mẫu thân tự nhiên cũng lâm vào hiểm cảnh. Lý Tương Thành, mau cứu mẫu thân của ta! Trần Linh Nhi giống như ngâm nước hài đồng, liều mạng nắm chặt Lý Tương Thành ống tay áo. Lý Tương Thành đang muốn nói chuyện, bên cạnh Trần Trung Lục thấy bọn họ còn lưu lại tại chỗ này, gầm thét một tiếng, ngoại cốc không đi được, tất cả đều là địch nhân, nhanh đi về. Lý Tương Thành quyết định thật nhanh, đem Trần Linh Nhi ôm vào trong ngực, không để ý đối phương giãy giụa, bay về phía nội cốc. Khắp nơi đều là hỗn loạn cùng kinh hoàng, Lý Tương Thành còn là lần đầu tiên gặp phải loại này chẳng diện, không khỏi cắn chặt răng, liền nghiêm mặt ra. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên. Lý Tương Thành trừng to mắt, cố gắng tránh né, hắc mang từ hắn bên thai gặp thoáng qua, bay về phía trong đội ngũ tâm. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đám người nháy mắt bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Nhưng vẫn có hai cái tu vi thấp luyện khí sơ kỳ tu sĩ nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Thật can đảm. Trần Trung Lục nổi giận, một kiếm bổ về phía một chỗ nơi hẻo lánh. Hai người mặc áo xám thiếu niên bay ra, chặn đường ở trước mặt mọi người. Một người trong đó tóc hai bù xù, một người khác thì mang theo mũ trùm. Thông Tí giáo. Trần Trung Lục nhìn xem bọn hắn, sắc mặt thay đổi đến khó coi. Cái này Thông Tí giáo vốn chỉ là phụ cận một cái không có danh tiếng gì nhỏ giáo phái, hai năm này đông nhiên hiện ra một nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi, đồng thời cái này tuổi trẻ tu sĩ từng cái tu vi tinh xảo, thủ đoạn hung ác, để phàm là cùng bọn hắn thế lực đối nghịch đều tê cả da đầu. Trần gia không muốn trêu chọc những người này, liền tặng lễ tới cửa, bái kiến bọn hắn tân giáo chủ tăng thắng, chỉ vì láng giềng hòa thuận hữu hảo. Lại không nghĩ rằng Thông Tí giáo dã tâm bừng bừng, một lòng muốn mở rộng, thừa dịp Trần gia cùng hoàng gia không tức lâm tranh, trực tiếp xé rách mặt mũi hạ trạng, đánh Trần gia một cái trở tay không kịp. Về sau, Thông Tí giáo càng là cùng hoàng gia cấu kết với nhau làm việc xấu, không ngừng đè ép Trần gia không gian sinh tồn. Hai nhà đã là tử địch, Trần Trung Lục không có chút nào lưu thủ, không ngừng triệu tập pháp lực, bảo kiếm vung vậy ở giữa, kiếm khí giống như mưa to gió lớn đánh vào hai tên áo xám thiếu niên trên thân. Nhưng mà, hai người kia đều là luyện khí thất tầng tu vi, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, một bên lui lại một bên ứng đối kiếm khí, lại có mấy phần nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Bọn hắn tại trì hoãn thời gian, Lý Tương Thành nhìn ra đệ tử Thông Tí giáo mục đích, vội vàng nhắc nhở. Tức giận cấp trên Trần Trung Lục lấy lại tinh thần, vội vàng dừng lại công kích, phân phó nói, "Nhanh, đều trở về nội cốc." Không ngờ lời còn chưa dứt, hai tên áo xám thiếu niên lập tức lao đến. "Các ngươi đi trước, ta đến ngăn bọn họ lại." Trần Trung Lục hét lớn một tiếng, đem bảo kiếm cắm trên mặt đất, vô số hòn đá phiêu phủ, nào về phía áo xám thiếu niên. Mũ trùm thiếu niên xuề bàn tay ra, một cái thuần trắng dạng xuề ô pháp khí bị hắn xách tại trong tay, không ngừng chuyển động, hòn đá phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí chỉ dẫn, toàn bộ đều tuân hướng trắng ô một vị khác tỏa ra thiếu niên thì thừa cơ đột tiến đến Trần Trung Lục trước mặt, màu nâu mang theo gỉ bàn đao bổ tuổi đột nhiên rơi xuống. Keng. Trần Trung Hà trở tay rút ra bảo kiếm, nằm ngang ở trước mặt, hai kiện pháp khí phát ra mãnh liệt kim thạch tiếng va đập. Đúng lúc này, một đoàn dòng nước đột nhiên tràn đến hai người dưới chân. Tỏa ra thiếu niên sắc mặt hơi có biến hóa, vội vàng lùi lại, nhưng dòng nước càng lúc càng nhanh, bám giết không ngừng. Chỉ chốc lát sau, càng nhiều dòng nước tụ tập đến một chỗ, tạo thành thao thiên cự lãng, Lý Tương Thành đạp ở đỉnh sóng, một mặt ý lạnh mà nhìn xem hắn. An ta một chiêu. Sóng lớn cuốn tới, tỏa ra thiếu niên không tránh kịp, đưa ra hai tay ngăn tại trước mặt, hình tròn pháp lực vòng bảo hộ tại thủy triều bên trong đau khổ chống đỡ. Sau một lát, vòng bảo hộ giãn nứt, tỏa ra thiếu niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy sóng lớn liền muốn đem tỏa ra thiếu niên nuốt hết, một thanh tạo ra trắng ô phiêu phụ tại đỉnh đầu hắn, đem dòng nước bên trong ẩn chứa pháp lực toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Tỏa ra thiếu niên thấy thế, đội vàng bay lên giữa không trung, cùng đồng bạn tụ lại. Luyện khí thất tầng tu vi, sở trường về dùng thủy pháp, là hắn không sai. Mũ trùm thiếu niên chăm chú nhìn Lý Tương Thành. Chúng ta không phải là đối thủ. Tỏa ra thiếu niên tặng hắn một cái. Trần Trung Lục vốn là luyện khí bát tầng tu sĩ, mà Lý Tương Thành cũng có luyện khí thất tầng tu vi. Hai đối hai, hai người căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Giáo chủ mệnh lệnh, chính là chết cũng phải ngăn chặn bọn hắn. Mũ trùm thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm ngặt, cùng với nồng đậm cảnh cáo. Tỏa ra thiếu niên yên lặng từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Mà đổi thành một bên Trần gia tu sĩ, đã đi đến không sai biệt lắm. Trần Trung Lục nhìn hướng còn lại Lý Tương Thành cùng Trần Linh Nhi, đặc biệt là xuất thủ chính là kiến công Lý Tương Thành, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, dặn dò: các ngươi cũng lui à, cùng đại gia về nội cốc, nơi này giao cho ta liền tốt. Chương 373, thương, 1, chương 373, thương, 1, các ngươi rút lui trước, nơi này giao cho ta liền tốt. Lý Tương Thành nghe vậy, do dự một chút, vẫn là mang theo Trần Linh Nhi rút lui. Vào thời khắc này, liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng nổ liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Mãnh liệt sóng xung kích từ phía sau gào thét mà tới, bốn phía đất đá bay mù trời, tùy ý bay lượn, đem ở đây mấy người toàn bộ áp chế đến không cách nào đứng dậy. Chờ bao cát yếu bớt, Trần Trung Lục lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt mê man mà nhìn xem nội cốc phương hướng. Làm sao có thể tự lẩm bẩm ở giữa, Trần Trung Lục run rẩy vươn tay, bước mấy bước. Nhưng trước mặt bạch quang lóe lên, mũ trùm thiếu niên thừa lúc vắng mà bảo, làm bằng bạc ô đỉnh nhọn trong ngực Trần Trung Lục, pháp lực phun ra ngoài, tạo thành to lớn khí lưu, tựa hồ muốn Trần Trung Lục xé nát hầu như không còn. Nguy nan thời khắc, một đạo kim quang vẩy vào trên thân hai người. Mũ trùm thiếu niên cứng ngắc như mặt, liều mạng chuyển động đầu, dư quang nhìn hướng cách đó không xa Lý Tương Thành, cùng với hắn trên trán biên kia vàng lóng ánh trong mắt. Linh Nhi. Lý Tương Thành mồ hôi rơi như mưa, thấp giọng kêu gọi. Trần Linh Nhi còn đắm chìm tại đau buồn bên trong, bị gọi mấy tiếng mới kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy cứng tại chỗ bất động mũ trùm thiếu niên, trong mắt của nàng lập tức hiện ra khắc cốt minh tâm cửu hận. Đi chết đi. Trần Linh Nhi cầm trong tay pháp kiếm, không chút do dự bỏ tới. Nhưng mà, hai đạo hỏa diễm bốc lên, giống như hỏa xạ, chặn đường tại nửa đường. Trần Linh Nhi cắn răng, cầm trong tay pháp lực toàn bộ quán thâu đến trong kiếm, dùng sức vung đẩy. Kiếm khí tuôn ra ở giữa, hỏa xà sáng tối chập chờn, có thế suy sụp dấu hiệu, nhưng lúc này, diễm quang hiện lên một tấm tỉnh táo khuôn mặt, tóc dài thiếu niên tay cầm đao bổ hủi, đem Trần Linh Nhi còn sót lại kiếm khí toàn bộ đánh dụng. Trần Linh Nhi vừa tức vừa gấp, lại lần nữa bật lên. Nhưng nàng bất quá luyện khí lục tầng, cho dù tóc dài thiếu niên thương thế không nhẹ, vẫn như cũ ứng đối đến 10 phần nhẹ nhõm. Thậm chí bất quá mấy chiêu, Trần Linh Nhi pháp kiếm liền bị đánh bay. Linh Nhi, cẩn thận. Mắt thấy Trần Linh Nhi cực kỳ nguy hiểm, Lý Tương Thành trong lòng khẩn trương. Hắn lập tức dừng lại hạo nhật kim đồng ngược lại hướng tóc dài thiếu niên bổ nhào qua. Cùng lúc đó, theo kim quang dần dần tản, nguyên bản không cách nào động đậy Trần Trung Lục cùng mũ trùm thiếu niên nháy mắt khôi phục hành động. Mũ trùm thiếu niên khẽ quát một tiếng, ô bên trong pháp lực phun ra ngoài, giống như hồng thủy chút xuống. Trần Trung Lục cũng đã sớm hồi thần lại, trừng to mắt, không ngừng triệu tập pháp lực che ở trước người. Nhưng mà, trong lúc đội vã hắn lại có thể điều động bao nhiêu pháp lực đâu? Theo một tiếng to lớn pháp bạo tiếng vang lên, Trần Trung Lục giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Ngũ bá thấy được một màn này, Trần Linh Nhi quát to một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng chờ đợi nàng, nhưng là tóc dài thiếu niên cái kia như bóng với hình đao bổ tuổi. Bành! To lớn dòng nước đem Trần Linh Nhi kéo vào trong nước, Lý Tương Thành ra sức khống chế pháp lực, ngưng tụ một cái to lớn thủy quái, cùng tóc dài thiếu niên đao bổ tuổi chính diện va chạm. Lại là một trận kịch liệt bạo tạc, thủy quái ầm vang sụp đổ, vô số bọt nước văng khắp nơi. Lý Tương Thành thở hồng hộc ngẩng đầu, tóc dài thiếu niên cũng hạ xuống một bên, nửa quỳ ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Làm tốt. Vũ trùm thiếu niên không chút nào là đồng bạn thương thế cảm thấy lo lắng. Ngược lại cười lớn một tiếng, hướng về Lý Tương Thành bay tới. Lý Tương Thành vội vàng điều động pháp lực, lại đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, gần như muốn ngã sắp xuống. Lý Tương Thành, ngươi không sao chứ? Mới vừa từ dòng nước bên trong rẽ rủa lấy bỏ dậy Trần Linh Nhi thấy thế, khuôn mặt nhỏ nháy mắt thay đổi đến trắng xám, đội vàng xông lại nâng lên hắn. Cháy mau! Lý Tương Thành trong lòng cấp thiết, đẩy một chút Trần Linh Nhi. Hạo Nhật Kim Đồng pháp thuật này, mặc dù bá đạo, nhưng tiêu hao pháp lực quá lớn, bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có dư lực đối phó còn lại mũ trùm thiếu niên. Ta không đi. Trần Linh Nhi khóc đến khóc không thành tiếng, ôm ở Lý Tương Thành trên thân. Lý Tương Thành cười khổ một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, thay nàng lau đi nước mắt. Hào một đôi bỏ mạng nguyên lương. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh từ xa mà đến gần bay tới, cầm đầu là một vị thần sắc uy nghiêm áo xám thiếu niên. Giáo chủ. Nguyên bản bay nào tới mũ trùm thiếu niên lập tức dừng lại động tác, cung kính quỳ lạy hành lễ. Tăng Thắng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, đây chính là cái kia Lý gia tử đệ? Mũ trùm thiếu niên hồi đáp, hẳn là. Tăng Thắng hạ xuống mặt đất, quan sát tỉ mỉ Lý Tương Thành một phen. Khỏe miệng không nhịn được phát họa ra vẻ tươi cười, niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Từ phàn, bắt lại. Phải. Mũ trùm thiếu niên lĩnh mệnh tiến lên. Lý Tương Thành cảnh giác nhìn xem bọn hắn, trong lòng dâng lên linh cảm không lành, hắn đem Trần Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, trợn mắt nhìn, sĩ khả sát bất khả đụng, có bản lĩnh liền giết ta. Giết ngươi. Tăng Thắng cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, bàng bạc pháp lực càn quét đến Lý Tương Thành trước mặt, lại ngưng tụ không tan, phảng phất hung hãn dã thú, hiện lộ rõ ràng chính mình uy vũ. Lý Tương Thành kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cả người vô lực quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Tăng Thắng âm thanh tiếp tục truyền đến, "Ngươi yên tâm, Tăng Mộ luôn luôn không lưu người sống. Bất quá, muốn giết ngươi, không phải là chúng ta." Từ Phàn đem hắn đưa về doanh địa. Tiếng nói vừa ra, Tăng Thắng hướng về nội cốc phương hướng nên ngang rời đi. Chương 373, thương 2, chương 373, thương 2, những người khác theo sát phía sau, duy chỉ có Mũ Trùm thiếu niên lưu tại nguyên chỗ. "Tính ngươi vận khí tốt." Mũ Trùm thiếu niên lấy ra hai cây dây thừng, buộc chặt tại trên người Lý Tương Thành, lại tại dây thừng bên trên dán mấy tấm thần bí phù lục. Lý Tương Thành trên thân còn có Tăng Thắng lưu lại pháp lực, không có lực phản kháng chút nào, hắn không cam lòng hỏi, các ngươi không phải trợ giúp hoàng gia tiến đánh bảo lòng cốc sao? Vì cái gì muốn đặc biệt bắt ta? Con mắt của các ngươi chính là cái gì? Ha ha, không thể trả lời. Mũ trùm thiếu niên dần dần đem ánh mắt đặt ở Trần Linh Nhi trên thân. Trần Linh Nhi ngược lại là có năng lực hành động, có thể nàng muốn cũng không phải là mũ trùm thiếu niên đối thủ, tăng thêm pháp lực hao tổn quá nhiều, vừa muốn có động tác, liền bị mũ trùm trong tay thiếu niên trắng ố đâm trúng, thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Lý Tương Thành lập tức cú lên, liều mạng dãy rủa, nhưng mà sợi dây lại không núc nhích tí nào. Mũ trùm thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, giáo chủ nói dẫn ngươi về doanh địa, không nói mang nàng, mang một người dù sao cũng so mang hai người thuận tiện, cũng an toàn hơn. Dứt lời, mũ trùm thiếu niên giơ lên trắng ô, nhắm ngay Trần Linh Nhi. Không, không muốn. Lý Tương Thành trong mắt hiện lên hoảng hốt, khàn cả giọng kêu lên. Nhưng hắn âm thanh, căn bản dao động không được mũ trùm thiếu niên quyết tâm. Giây lát ở giữa, trắng ô hóa thành một đạo hàn quang, xuyên thủng Trần Linh Nhi lồng ngực, máu tươi giống như vỡ vụn cánh hoa, vẩy ra mà ra, vẩy vào Lý Tương Thành trên mặt, mang đến một trận ấm áp xúc cảm. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng, đứng chết chân tại chỗ. Trần Linh Nhi cúi đầu nhìn qua chính mình lồng ngực lỗ máu, khóe mắt tràn ra hồng ánh nước mắt, nàng nắm chặt Lý Tương Thành cánh tay, thì thầm nói, "Tương Thành, ta rất sợ hãi." "Không." Lý Tương Thành trái tim phảng phất bị xé nứt thống khổ, hắn liều mạng lắc đầu, hai tay đỏ bừng lên, nhưng không làm nên chuyện gì, sợi dây đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Mắt thấy Trần Linh Nhi lồng ngực máu tươi như suối tuôn, Lý Tương Thành vô ý thức đem gò má dán chặt cái kia huyết động, hình như vậy thì có thể ngăn cản huyết dịch sói mòn. Máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp có chảy vào trong miệng của hắn, cái kia kỳ lạ mùi một lần lại một lần kích thích hắn bị giác. Vị này tuổi trẻ tu sĩ cuối cùng không nhịn được gào khóc, càng không ngừng gào lên, "Đừng sợ, Linh Nhi, đừng sợ." Nhưng mà, Trần Linh Nhi hô hấp càng ngày càng yếu ớt, nàng run run ngón tay, trong mắt lóe lên cuối cùng một tia cầu thận, "Mang ta về nhà, Tương Thành, ta nghĩ về nhà không có chuyện gì, sẽ về nhà, nhất định sẽ về nhà." Lý Tương Thành cả người nhào vào Trần Linh Nhi trên thân, phản phất muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ấm áp nàng dần dần làm lạnh thân thể. Nhưng cuối cùng, hắn bị mũ trùm thiếu niên một cái nhấc lên, đặt đến một bên. "Ta cũng không có nhàn tình nhã trí nhìn người không giống." Mũ trùm thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như băng, vung vẩy trong ô, điểm hướng Trần Linh Nhi mi tâm, "Cái này liền để ngươi đừng có hy vọng." Dừng tay. "Vành!" Thê lương tiếng hò hét cùng đột nhiên xảy ra bụi mù càn quét toàn trường. Mũ trùm thiếu niên biến sắc, vội vàng nhìn hướng Lý Tương Thành vị trí. Nhưng lúc này giờ phút này, nơi nào còn có người? "Đi ra." Mũ trùm thiếu niên giận tím mặt, đem không ngừng xoay tròn trắng ô ném lên trời, bụi mù lập tức bay lên, vây quanh trắng ô tạo thành một cái bụi đất vòng xoáy. Trên sân ánh mắt dần dần sáng tỏ, mũ trùm thiếu niên ánh mắt nghiêm ngặt, đem thần thức thi triển đến phạm vi lớn nhất. Đồng nhiên, cánh tay hắn vừa nhấc, bên cạnh pháp lực gào thét mà đi, nện ở một khối vỡ vụn trên tảng đá, phát ra trận trận oanh minh. Một bóng người từ tảng đá phía sau nhảy ra, rơi xuống mặt đất, lộ ra một tấm trắng nõn mập mạp khuôn mặt. "Hoàng Chân Sán." Mũ trùm thiếu niên thấy thế, lập tức nổi giận mắng, "Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chó chết, dám can đảm phản bội giáo chủ, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Phản bội?" Hoàng Chân Sán cười lạnh một tiếng, "Giáo chủ để ngươi nhìn chằm chằm ta thời điểm, tại sao không trở về nghĩ một hồi ta đã từng trung thành? Ta cho các ngươi thông tí giáo làm bao nhiêu sự tình, lại phải đến cái gì đâu? Nếu không phải trước đó gặp được Lý gia tiểu tử này, chỉ sợ ta đã chết trước tại trong tay ngươi a." Mũ trùm thiếu niên không nói gì, chỉ là thu hồi trên trời trắng ô, trong bóng tối ngưng tụ pháp lực. Hoàng Chấn Sáng tự biết không phải là đối thủ, cắn răng, ném xuống mấy tấm hỏa bạo phù, biến mất tại khói bên trong. "Muốn đi?" Mũ trùm thiếu niên từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong mắt lóe lên đỏ tươi. "Hừ, thật là xui xẻo." Hoang dã bên trong, hai đạo nhân ảnh không ngừng đi đường. Trong đó một cái vóc người cường tráng, làn da ngăm đen nam tử không ngừng mà phàn nàn. Bên cạnh đồng bạn là cái rất có vài phần anh tư thanh niên, cái này sẽ nghe thấy không kiên nhẫn được nữa, không nhịn được ngắt lời nói, "Phương sư minh, ngươi lúc trước không phải tổng lẩm bẩm, nghĩ ra được một chuyện sao? Như thế nào đi ra, lại bắt đầu nói này nói kia?" Phương Nhân Khuê liếc qua ẩn phòng, bất mãn trả lời, "Ta là nghĩ chính mình đi ra, cũng không nguyện ý nghe họ lòng chỉ huy, hắn chỉ là một cái thiện vân môn hợp nhất đi vào người ngoài, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta những này nội môn đệ tử?" Xuyệt. Ấn Phong đội vàng dựng thẳng lên ngón tay, thấp giọng nói, "Phương sư minh nói cẩn thận à, hiện tại Lục Vân Động cũng không có cái gì nội môn, ngoại môn đệ tử, ngoại trừ hai vị trưởng môn cùng trưởng lão ngoài ra, đều là phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử liền phổ thông đệ tử, cái kia họ Long cũng không có tư cách dẫn đội." Chương 373, thương 3, chương 373, thương 3, Phương Nhân Khuê vẫn phối hợp lẩm bẩm nói. Ấn Phong bất đắc dĩ, đành phải xem như không nghe thấy, một lòng đi đường. Cũng không biết bao lâu trôi qua, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ. "Phương sư minh, có tình huống." Ấn Phong đem sau lưng mũ rộng vành đeo lên, nhắc nhở. "Còn cần đến ngươi nhắc nhở?" Phương Nhân Khuê hừ một tiếng, đồng dạng đem mũ rộng vành đeo lên. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiếng nổ âm thanh nguồn gốc. "A!" Thê lương gọi tiếng vang tận mây xanh. Ấn Phong ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy một cái mặt trắng tu sĩ che lại cánh tay, máu tươi vẩy đến bầu trời khắp nơi đều là. Tại hắn trong tay kia, còn kẹp lấy một cái sống chết không rõ thanh niên. "Là trưởng môn muốn tìm người." Ấn Phong chỉ một cái, liền nhận ra Lý Tương Thành dáng dấp, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Nhưng mà lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một cái đầu đội mũ trùm người thần bí chẳng biết lúc nào đã đột tiến đến mặt trắng tu sĩ trước mặt, trong tay hắn trắng ô lặng lẽ nở rộ, mấy đạo pháp lực khí trụ đem Lý Tương Thành một mực níu lại, đột nhiên kéo về. "Chớ có làm cản." Phương Nhân Khuê quát chói tai một tiếng, một trường vô ra, pháp lực khí trụ nhộn nhịp đứt gãy. Ấn Phong đội vàng tiến lên, đem Lý Tương Thành ôm vào trong ngực. Ngược lại là mặt trắng tu sĩ không người phản ứng, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận trầm đủ. "Các ngươi người nào?" Mũ trùm thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem đột như lên Phương Nhân Khuê cùng Ngân Phong, trong lòng hiện ra nồng đậm lửa giận. "Hừ!" Phương Nhân Khuê la mắng, "Ngươi một cái luyện khí thất tầng tiểu tu, sao dám chất vấn bên ngươi đại gia?" Dứt lời, Phương Nhân Khuê hút mạnh một hơi, hai bàn tay ở giữa pháp lực mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành dao long răng rớp, hướng về Mũ trùm thiếu niên nhào tập mà đi. Mũ trùm thiếu niên vội vàng vũ động trắng ô, ngăn tại trước mặt. Nhưng dao long quá mức hung mãnh, trắng ô chỉ kiên trì một lát, liền cùng Mũ trùm thiếu niên cùng nhau bị đánh bay đi ra, nặng nề mà đánh vào nơi xa một đỉnh núi nhỏ. "Danh con, còn dám tại Phương đại gia trước mặt quát tháo." Phương Nhân Khuê hô một hơi, hiển nhiên một chiêu này đối hắn cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả nhưng là siêu quần bật tụy, thế cho nên hắn không nhịn được vỗ vỗ Ân Phong bà bay, dương dương đắc ý nói: "Tiểu Phong à, muốn học kinh đạo liệt không trưởng, không cần hướng Mao sư minh thỉnh giáo. Ngươi Phương sư minh cũng có thể chỉ đạo một hai." "Là." Ân Phong cười làm lành, Phương Nhân Khuê mặc dù có chút tiêu hành, nhưng tu vi nhưng là thực sự luyện khí cửu tầng. Lục Vân Động ngoại trừ trưởng môn, cũng liền phó trưởng môn Trương Mẫn cùng Long Dương có thể ổn vượt qua hắn. Đến mức Mao sư minh vốn là có thể tùy ý nắm Phương Nhân Khuê, đáng tiếc căn cơ tổn hại, cảnh giới rơi xuống, mặc dù còn tại luyện khí cửu tầng, nhưng tu vi đã không bằng Phương Nhân Khuê thâm hậu, thậm chí không bằng La Trường Thanh. Người kia là ai? Muốn hay không mang về cho trưởng môn? Lúc này, Phương Nhân Khuê bỗng nhiên nhìn hướng dưới chân đã rơi vào hôn mê mặt trắng tu sĩ. Có thể mang Tương Thành đi ra, hẳn là Trần gia tu sĩ, ta đi xem một chút. Ân Phong hạ xuống mặt đất, đem mặt trắng tu sĩ nâng lên, cho hắn uy hai hạt hóa dồn nén cầm máu đang dược, lại kéo xuống một mảnh vải, cột vào đứt gãy miệng vết thương cầm máu, đau đến mặt trắng tu sĩ không ngừng nức nở. Có lẽ không chết được. Ân Phong quan sát một hồi, lập xuống kết luận. Phương Nhân Khuê lúc này nhẹ gật đầu, cái kia đi nhanh lên đi, cứu ra Lý Tương Thành là đủ rồi. Ta nghĩ đem hắn đưa đến phụ cận địa phương an toàn. Ân Phong thấp giọng nói một câu. Tùy ngươi. Phương Nhân Khuê không thèm để ý chút nào, dẫn đầu quay đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, ai cũng không cho phép đi. Ân Phong đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn thấy một cái toàn thân bốc lên khói trắng thân ảnh loạn trà loạn choạng mà bay tới. Cùng lúc đó, Phương Nhân Khuê không thể tin âm thanh vang lên, ngươi không có chết. Người tới chính là lúc trước cái kia mũ trùm thiếu niên, bất quá vào giờ phút này, mũ trùm đã còn lại mảnh mỡ, lộ ra một tấm máu thịt bè bét gương mặt, nhìn đến Phương Nhân Khuê khỏe miệng không ngừng run rẩy. Chỉ là một cái luyện khí thất tầng tu sĩ, an hắn toàn lực đánh ra kinh đảo liệt không trường, vậy mà còn sống. Hơn nữa cái này cổ quái ra hỏa, rõ ràng thương thế đã đến không thể chữa trị tình trạng, khí thế lại càng thêm tăng gọn, liền pháp lực quy mô cùng cường độ đều càng hơn một bậc, quả thực không thể nói lý. Phương sư minh, cẩn thận một chút. Ân Phong ôm Lý Tương Thành cùng mặt trắng tu sĩ liên tục rút lui. Chẳng biết tại sao, đối phương cho hắn một loại vô cùng kỳ dị cảm giác. Là người hay quỷ, lão tử đều để ngươi hiện ra nguyên mẫu. Phương Nhân Khuê khẽ hừ một tiếng, tu vi bên trên chênh lệch, để hắn chiếm hết tâm lý ưu thế, căn bản không có chút nào lòng kiêng kỵ, không nói hai lời liền xông tới tiến lên. Bèn, quái nhân kia căn bản không kịp né tránh, bị Phương Nhân Khuê một trưởng bố bên trong, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Nguyên lai là lừa gạt người. Phương Nhân Khuê cười ha ha, lách mình đến quái nhân trước mặt, một quyền nện xuống đi, pháp lực mạnh mẽ để quái nhân không thể nào ngăn cản, trực tiếp từ giữa không trung nện đến mặt đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Cái này liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Phương Nhân Khuê càng đánh càng hưng phấn, xuất liên tục mấy trường, đem hố sâu đánh đến càng thêm mở rộng, cuối cùng càng là vọt thẳng vào trong đó, muốn hoàn toàn kết quái nhân. Nhưng lúc này, một cỗ hàn ý xông lên lưng, Phương Nhân Khuê chấn động trong lòng, vội vàng ngừng thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài hố, một bên bay ngược, còn một bên lớn tiếng kêu gọi nói: "Tiểu Phong, chạy mau, người này muốn tự bạo." Chương 374, truy binh chương 374, truy binh ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, giống như trên bầu trời đột nhiên bắn nổ nổ lôi, toàn bộ đại địa phảng phất đều tại cái này một khắc rung dậy. Tiếng nổ sóng càn quét bốn phương, sóng xung kích giống như cuồng bạo gió lốc, đem xung quanh cây cối, nham thạch cùng bụi đất cùng nhau cuốn lên, lại như ở khắp mọi nơi quân kỳ, chỉ huy thiên quân vạn mã đạp phá tất cả ngăn cản. Khục. Ân Phong liều lĩnh đem pháp lực chuyển vào pháp lực vòng bảo hộ bên trong, lấy chống lại cái kia mãnh liệt sóng xung kích, mặc dù như thế, hắn vẫn là không ngừng ho khan, thỉnh thoảng nôn ra một ngụm máu tươi. Hào nửa ngày, bạo tạc tiếng vang dần dần tiêu tán, đại địa cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại bụi mù bao phủ. Ân Phong quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà thở hổn hển, sau đó nhớ tới cái gì, đội vang ngẩng đầu, hô lớn: "Phương sư minh, Phương sư minh, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Một đạo hư nhược âm thanh truyền đến, Phương Nhân Khuê nửa ôm bụng, loạn trà loạn choạng mà hướng về Ân Phong đi tới. Ân Phong nhắm mắt, không khỏi chần chờ nói: "Phương sư minh, ngươi vận khí không tốt, không có gì đáng ngại." Phương Nhân Khuê hô một hơi, đem tay rời đi, bụng một bên đã là máu me đầm địa, may mà là ngoại thương, thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng đối với tu sĩ đến nói, cũng không tính cái gì. Ân Phong thấy thế, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Pháp lực vòng bảo hộ tuy là đơn giản nhất pháp thuật, nhưng cũng là thường dùng nhất pháp thuật, che chở năng lực cùng tự thân pháp lực cùng một nhịp thở. Phương sư minh nắm giữ luyện khí cửu tầng tu vi, vẫn bị tổn thương đến nhục thân, đủ thấy mới có bao nhiêu mạo hiểm. Như hắn cùng Phương sư minh vị trí đổi chỗ, sợ rằng đã hải cốt không còn. Cuối cùng là ở đâu ra người điên? Ân Phong không nhịn được hỏi. Tu sĩ tầm thường, dù cho chết trận, cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Bởi vì tu sĩ cũng coi trọng rơi thổ là an, cũng tin tưởng luân hồi chuyển thế câu chuyện. Mà một khi tự bạo, không những nhục thân bị hủy, liền thần hồn cũng tan thành mây khói. Có thể nói bị chết sạch. Không biết, rút lui trước đi. Phương Nhân Khuê biểu lộ cực kỳ u ám, quái nhân kia tự bạo uy lực hoàn toàn không giống như là luyện khí thất tầng tu sĩ có khả năng làm ra động tĩnh. cũng may hắn mấy ngày trước đây dẫn tới trưởng môn phát ra một viên có đủ năng lực phòng ngự trung phẩm pháp châu. Lúc ấy hắn còn không ngừng ồn ào, muốn đổi một kiện pháp khí công kích, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy vui mừng. Bởi vì ngắn ngủi mấy ngày, tân pháp khí căn bản không kịp tế luyện. Nếu là pháp khí công kích, cái dám dùng không có, ngược lại là trong tay pháp châu, hiểu được hộ chủ, cho dù không có làm sao tế luyện, vẫn như cũ hữu hiệu giảm bớt một bộ phận bạo tạc tổn thương. Ân Phong cũng sớm có thoái ý, theo đuổi giết Lý Tương Thành người, hiển nhiên không phải hời hợt hạng người, hắn đem Lý Tương Thành cùng mặt trắng tu sĩ kẹp ở hai bên hông, theo sát Phương Nhân Khuê sau lưng. Nhưng mà không có phi một hồi, gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến. Phế vật, ngăn bọn họ lại. Ân Phong đội vàng bay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời rậm rạp chẳng chịt bay tới hơn 10 đạo đột quang. Hỏng, tiếng nổ quá lớn, dẫn tới truy binh. Trước tiên đem người mang đi. Phương Nhân Khuê để Ân Phong bay tại đằng trước, chính mình ở phía sau, bảo trì thẳng tắp bỏ chạy. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hơi thở, hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm liền gần ngay trước mắt. Huyết đột. Phương Nhân Khuê hít một hơi lãnh khí, thực tế nghĩ mãi mà không rõ những người này nổi điên làm gì, liền huyết đột đều dùng đến. Huyết đột là một loại cực kỳ bá đạo đột pháp, lấy thiêu đốt pháp lực cùng tinh huyết làm đại giá, đổi lấy cường đại tốc độ bay nhanh chóng, đủ để khiến người trố mắt đứng nhìn. Nhưng huyết độn căn bản không thể duy trì liên tục, một khi thi triển đến lâu, pháp lực cùng tinh huyết hao hết, tự thân liền sẽ hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt, cùng tự bạo không có gì khác biệt. Hơn nữa, dù cho huyết độn tu sĩ bảo trì khắc chế, đồng thời còn có khả năng chạy ra thăng thiên, nhưng hao tổn pháp lực dễ dàng khôi phục, mất đi tinh huyết lại không cách nào đền bù. Tu hành một đạo, coi trọng tinh khí thần đều đủ, như khí huyết thâm hụt, không những thân thể thay đổi đến suy yếu, liên nhập định tu luyện đều thay đổi đến bước đi liên tục khó khăn, nói thế nào thành tựu đại đạo. Cái này liền cùng tu chân giới không thu hoặc là không coi trọng cao tuổi đệ tử một cái đạo lý, đừng để ý tới bọn hắn linh căn tư chất như thế nào, khí huyết không đủ, chú định bọn hắn tốc độ tu luyện so ra kém tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi. Mà tu sĩ một khi thi triển huyết độn, tiêu hao tinh huyết, chính là độc thuộc về tu hành khái niệm, so với bình thường khí huyết hiếm hoi gấp trăm lần, bởi vậy những người này về sau gặp phải tình cảnh, cũng xa so với cao tuổi đệ tử nhập đạo càng gian nan hơn. Đương nhiên, nếu ai có thể quần quật không ngừng mà dùng đền bù khí huyết thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, cái kia coi là chuyện khác. Chỉ bất quá tu chân giới nắm giữ bực này tài lực người, chung quy là số ít. Đại đa số sử dụng huyết độn tu sĩ, đời này tu vi cũng khó khăn có tiến thêm cơ hội. Nếu không phải tuyệt cảnh, huyết độn căn bản không phải lựa chọn hàng đầu. Có thể những truy binh này lại phảng phất không hiểu trong đó nguy hại, ngoại trừ trước mặt hai vị huyết độn tu sĩ, lại có hai người thi triển huyết độn từ phía sau bọc đánh đi qua. Phương Nhân Khuê sắc mặt khó coi, hắn không có tiện tay pháp khí, chiến lực không đến ban đầu bảy thành. Cũng may những truy binh này tu vi bình thường, không phải luyện khí ngũ tầng, chính là luyện khí lục tầng. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, hai tay vung dậy, hai con dao long bay ra. Cánh bên hai vị huyết độn tu sĩ nháy mắt né tránh, nhưng giao long đúng lúc bạo tạc, cường hành pháp lực sóng lớn đem bọn họ hất bay, trên bầu trời rải đầy máu tươi. Cái này vẫn chưa xong, Phương Nhân Khuê đã động sát tâm, không lui mà tiến tới, cùng chính diện hai vị huyết độn tu sĩ giao thủ. Vẹn vẹn mấy hiệp, hai người nhộn nhịp tiêu thảm, trên thân huyết quang tiêu tán, rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là không sống được. Thật can đảm. Lần trì hoãn này, chân trời đại bộ đội đã đuổi kịp, cầm đầu áo xám thiếu niên quát chói tai một tiếng, một ngựa đi đầu lao đến. Phương Nhân Khuê gặp hắn tuổi tác quá nhỏ, lúc này cười gần một tiếng, bao đầu tiểu tử cũng dám giết người. Vừa dứt lời, hai người đồng thời xuất thủ, Phương Nhân Khuê vẫn như cũng là một trưởng lui ra, bàng bạc pháp lực giống như dao long ra biển, hướng về áo xám thiếu niên càn quét mà đi. Áo xám thiếu niên cười lạnh một tiếng, tay áo không gió mà bay, phồng lên đến giống như cánh buồm đồng dạng. Hắn lập tức hất lên, cùng phong gào thét mà lên, vô số pháp lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một cây trường thương, càng đem dao long hung hăng đóng đinh giữa trời. Cái gì? Phương Nhân Khuê trong lòng lớn kinh ngạc, đội vàng lui lại. Trên bầu trời pháp lực bạo tạc, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, áo xám thiếu niên xuyên qua pháp lực dư âm, thân hình giống như thiểm điện. Dây lát ở giữa liền vọt tới Phương Nhân Khuê trước mặt, một trường đập thẳng hướng hắn đỉnh đầu. Phương Nhân Khuê không thể lui được nữa, quyết tâm trong lòng, đem lấy ra tất cả pháp lực đều rót vào trong hai bàn tay bên trong, đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Hai người pháp lực va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích, Phương Nhân Khuê phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Áo xám thiếu niên lại không lưu tình chút nào, tiếp tục hướng về Phương Nhân Khuê đuổi theo, một bộ đuổi tận giết tuyệt dáng dấp. Phương Sư Minh còn đang không ngừng lui lại, Ân Phong thấy thế, lập tức dừng bước lại, gấp gáp hò hét nói: "Khu, khu." Bay ngược trên đường, Phương Nhân Khuê lại lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn dù sao có luyện khí cựu tầng tu vi, lại đấu pháp kinh nghiệm phong phú, rất nhanh ổn định thân hình, chỉ là trên thân pháp lực tiêu tán hơn phân nửa, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã bị trọng thương. Đối mặt thế tới hung hăng áo xám thiếu niên, Phương Nhân Khuê trong mắt lóe lên lửa giận nồng đậm. Hắn làm sao có thể bị một cái không rõ lai lịch mao đầu tiểu tử xử lý? Hô hấp ở giữa, Phương Nhân Khuê bỗng nhiên bung ra một viên hạt châu màu vàng sẫm. Áo xám thiếu niên năm ngón tay thành chảo, lúc này bổ tới, hạt châu bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, đem trảo sức lực mang theo pháp lực ngăn cản tại bên ngoài. Cùng hắn đồng thời, một đầu sinh động như thật giao long bổ nhào tới. A! Áo xám thiếu niên kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Nhân Khuê, không nghĩ tới đối phương còn có dạng này dư lực. Giờ phút này chính vào hắn điều pháp lực chân không kỳ, người này xem như là tìm tới một cái cơ hội tốt. Nhưng pháp khí mà thôi, người nào không có. Áo xám thiếu niên nội tâm kinh thường, vung tay lên, ném ra một tấm kim ti ngư võng, đem giao long một mực gò bó. Mỗi khi giao long giãy giụa, lưới đánh cá liền càng thêm co lại, không đến một lát, giao long bởi vì pháp lực hao tổn quá nhiều, đã không còn hình dáng. Không những như vậy, áo xám thiếu niên còn bố vô bên hông túi chữ vật, lấy ra một bộ chiếu sáng dạng rỡ ngất cùng, dương cung lắp tên, hướng về Phương Nhân Khuê một tiễn bọc tới. Phương Nhân Khuê mặc dù cực lực tránh né, nhưng mũi tên hiển nhiên có kèm theo thần thức, tuân theo áo xám thiếu niên mệnh lệnh, bám giết không ngừng. Cuối cùng, bị hụt pháp lực Phương Nhân Khuê, bị một tiễn xuyên qua xương bả vai, phát ra kêu rên. Phương Sư Minh. Đơn cảng chương 375, không cam lòng chương 375, không cam lòng Phương Sư Minh. Ấn Phong vòng trở lại, ôm chặt lấy suýt nữa rơi xuống Phương Nhân Khuê. Mặc dù như thế, Ấn Phong vẫn cứ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng lúc này giờ phút này ôm ba người, lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Giáo chủ. Song Phương tạm thời dừng tay, áo xám thiếu niên sau lưng mọi người cũng đều bay tới, nhiều vô số, chừng 10 năm, 6 người, lấy luyện khí trung kỳ tu sĩ làm chủ. Tăng Thắng không có phản ứng bọn hắn, mà là đối với Ân Phong lạnh giọng chất vấn, các ngươi người nào? Dám can đảm đúng tay ta thông tí giáo thủ tục. Ân Phong không có trả lời, ánh mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Căn cứ trưởng môn cho ra tình báo, thông tí giáo chính là cùng hoàng gia tập kích bảo lòng cốc thế lực thần bí. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thế lực thần bí giáo chủ, lại có luyện khí đại viên mãn tu vi, liền Vương Sư Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không nói lời nào, vậy liền đều chết ở chỗ này. Tăng Thắng hừ một tiếng, trong tay pháp lực ngưng tụ trưởng thành thương, đang muốn ném ra, đột nhiên hắn đột nhiên thu tay, nhìn hướng lên trời một bên. Chỉ thấy mấy người bay tới, cầm đầu là một cái biểu lộ lãnh đạm thanh niên. Long Sư Minh. Ân Phong thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên kinh hỉ, cứ việc hắn đã từng đối với Long Dương ý kiến rất lớn, nhưng giá trị cái này nguy nan thời khắc, cũng chỉ có luyện khí đại viên mãn Long Dương có khả năng cứu được bọn hắn. Ngươi nói người nào chết ở chỗ này? Long Dương nhìn xung quanh một vòng xung quanh, nhàn nhạt hỏi. Tăng Thắng một câu không nói, đột nhiên cầm trong tay trường thương ném về Long Dương. Trường thương pháp lực ngang dọc, phản phất muốn đem trước mặt tất cả địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cái bích lục ngọc bình từ từ bay lên, thế không thể đỡ trường thương lập tức hóa thành từng sợi pháp lực, toàn bộ bị hút vào miệng bình. Ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Long Dương phê bình một câu, trong giọng nói khinh thường lộ rõ trên mặt. Cuồng vọng. Tăng Thắng siết chặt nắm đấm, lập tức rút ra phía sau ngân cùng, hướng về Long Dương một tiễn bắn tới. Long Dương lù lù bất động, tùy ý mũi tên tới gần, đột nhiên ở giữa, bích lục ngọc bình tuôn ra đại lượng pháp lực khí lưu. Mũi tên càng đến gần Long Dương càng chậm, cuối cùng bị hắn một tay tiếp lấy, tùy tiện bẻ gãy, tiện tay vứt bỏ. Tăng Thắng sắc mặt cuối cùng thay đổi đến khó coi, hiển nhiên không có dự liệu được công kích của mình có thể được dễ dàng như vậy ứng đối. Không chờ hắn làm ra phản ứng, Long Dương nắn thuấn thân phủ, thoáng hiện đến hắn trước mặt, một trường vô ra, pháp lực giống như sóng to gió lớn đập vào mặt. Tăng Thắng đội vàng lùi lại, nhưng sau lưng đồng dạng truyền đến kịch liệt pháp lực ba động. Giáo chủ cẩn thận! Không ít mặc áo xám thiếu niên tu sĩ lớn tiếng la lên. Nhưng mà pháp lực tới quá nhanh, Tăng Thắng không tránh kịp, đành phải tạo ra pháp lực vòng bảo hộ. Bị một cái trên mặt mọc ránh mũi má thanh niên một côn quét vào bên hông, kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn ra khỏe miệng. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Tăng Thắng nghiêng đầu, thở hổn hển nhìn hướng ránh mũi má thanh niên cùng với trên sân khác mũ rộng đánh tu sĩ. Những người này, tính đến cứu đi Lý gia tử đệ hai người, cùng với đón lấy hắn mũi tên cái kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ, chừng 10 người. Nếu bàn về nhân số, thông thí giáo tự nhiên không rơi vào thế hạ phòng, nhưng trước mắt này một số người, tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vì cái gì? Tăng Thắng trên mặt hiện lên không cam lòng, vì cái gì bảo Long Cốc phụ cận lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế thực lực cường đại lạ lẫm tu sĩ? Tiểu Lam Cốc chỉ ra trụ sở. Gian nào đó trong mật thất, một vị mặc lục bảo tu sĩ quanh chân ngồi tĩnh tọa, xung quanh thủy linh khí dị thường sinh động, tạo thành sương mù dày đặc, không ngừng mà ở bên cạnh hắn quấn quanh. Nửa ngày, sương mù dày đặc toàn bộ bị hút vào xoắn núi, Lý Tương Minh chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, mở to mắt, không nhịn được đánh giá trong tay nộ đạo linh tuyển, tự lẩm bẩm, không hưởng công ta vì ngươi nhọc lòng. Nộ đạo linh tuyển không hổ là trong truyền thuyết linh thủy, có lẽ nó không có lực lượng kinh thiên động địa, có thể nó đối với tu luyện mang tới tăng thêm, thật là khiến người kinh diễm. Cho dù Lý Tương Minh cái gì đều không làm, chỉ cần thả ra nộ đạo linh tuyển, nộ đạo linh tuyển liền sẽ tự chủ hấp dẫn xung quanh thủy linh khí, vì hắn kiến tạo một cái ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Tại phụ trợ tu sĩ nhập định, vững chắc tâm thần phương diện, nộ đạo linh tuyển hiệu quả cũng xa so với cái gì thanh linh đan mạnh lên gấp trăm lần. Cả hai được ra, để Lý Tương Minh tu luyện hiệu suất trên diện rộng đề cao. Phải biết, nộ đạo linh tuyển hiện tại vẫn là trạng thái vô chủ, vẹn vẹn bị động hiệu quả, liền để người sinh ra đại đạo có hy vọng suy nghĩ. Cũng khó trách Thủy Kính chân nhân vì nó, cùng bạn cũ lâu năm ra tay đánh nhau, Lục Vân tiên tử vì nó, liền mấy chục năm tâm huyết, Lục Vân động đều không để ý tới, thậm chí trình diễn đoạt xá đệ tử tiết mục. Lý Tương Minh không dám tưởng tượng, nếu là có thể triệt để luyện hóa ngộ đạo linh tuyển, tu luyện của mình hiệu suất sẽ có cỡ nào người tiên. Chỉ tiếc, vô luận hắn làm sao thử nghiệm, đều không thể để ngộ đạo linh tuyển thuần phục. Nhưng ngộ đạo linh tuyển cũng không giống bài xích Lục Vân tiên tử như vậy, để hắn rơi vào không minh trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Điều này nói rõ hắn cùng ngộ đạo linh tuyển vẫn là có duyên phận, có lẽ chỉ là thời điểm chưa tới. Người trong tu hành làm chịu được nhàm chán. Lý Tương Minh thu hồi ngộ đạo linh tuyển, lại nắm thật chặt trên thân tà ác lục bảo, cái đồ chơi này mang đến cho hắn chỗ tốt, không thể so ngộ đạo linh tuyển ít. Truyền thống tu hành trình tự, chủ yếu có 4 cái, theo thứ tự là nhập định, thổ nạp, vận chuyển chu thiên cùng tinh luyện pháp lực. Nhập định là vì càng có hiệu suất vận dụng thần thức, cảm ứng cùng phân biệt ra được thích hợp bản thân linh khí, thổ nạp sắp cần thiết linh khí hướng dẫn nhập thể, vận chuyển chu thiên là điều khiển linh khí kích thích linh thiếu, sinh sôi pháp lực, cuối cùng đem pháp lực trở về đan điền, sau cùng tinh luyện pháp lực thì là lặp lại bước thứ 3, bất quá lúc này không phải vận chuyển linh khí, mà là vận chuyển pháp lực, từ đó để pháp lực thay đổi đến càng thêm tinh thuần. Cái này 4 bước, vô luận cái nào đều cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là trước 3 cái trình tự hiệu suất, cơ bản quyết định một cái tu sĩ tốc độ tu luyện. Ta ác lục bảo chỗ tốt, là có thể đem thổ nạp nhập thể một nửa linh khí, chuyển hóa thành số lượng nhất định pháp lực, đại đại giảm bất linh khí vận chuyển chu thiên thời gian. Cứ việc hiệu quả như vậy người tiên, nhưng ở tu luyện trên đường, Lý Tương Minh vẫn muốn chân thật nhập định, thổ nạp. Có thể nói, hắn hiệu suất của thổ nạp trực tiếp ảnh hưởng đến tà ác lục bào hiệu quả. Chỉ là, thổ nạp lại cùng linh căn cùng một nhịp thở, không phải cố gắng liền có thể đem linh khí dẫn đường nhập thể, linh khí không thân cận ngươi, vì đó làm sao? Lấy Lý Tương Minh tam linh căn tư chất, quay đầu lại chỉ có thể phát huy tà ác lục bào một bộ phận tác dụng, đương nhiên, cái này một bộ phận tác dụng đã để Lý Tương Minh tốc độ tu luyện đuổi sát song linh căn thiên tiêu. Mà bây giờ, nộ đạo linh tuyển cường hóa hắn tại nhập định cùng hiệu suất của thổ nạp, làm thổ nạp linh khí nhiều, tà ác lục bào có khả năng chuyển hóa pháp lực tần số đương nhiên cũng càng cao. Cả hai địa vị đã rất khó dùng cái gì nhẹ cái gì nặng để hình dung, chỉ có phối hợp lẫn nhau mới có thể hiệu quả tối đại hóa. Lý Tương Minh càng nghĩ càng cảm thấy vui mừng, mặc dù cấp đoạt ngộ đạo linh tuyển quá trình rất gian khổ, nhưng kết quả nhưng là ngoài dự liệu mỹ diệu. Hiện tại chỉ cần vững chắc cảnh giới cùng không ngừng thử nghiệm luyện hóa ngộ đạo linh tuyển, hắn tương lai một mảnh quang minh. Đột nhiên, hai tiếng đập cửa vang lên. Lý Tương Minh thu hồi ngộ đạo linh tuyển, thản nhiên nói, đi vào. Một cái dáng dấp xinh đẹp thị nữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm tiên sư đại nhân, nhà ta gia chủ có việc cầu kiến. Gia chủ? Lý Tương Minh trong mắt lóe lên kinh ngạc, Trì gia hiện tại chủ trì đại cục Trì Lai Nghị, kỳ thật cũng không phải là gia chủ. Vị trí gia chủ còn tại Trì Lai Dũng trên thân. Trước mắt chi nữ, tuy là phàm nhân, nhưng có thể được an bài đến bên cạnh hắn chiếu cố sinh hoạt thường ngày, không có khả năng nói nhầm. Hắn lúc này đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài. Thị nữ một mực yên lặng nghe lấy tiếng bước chân, chờ âm thanh truyền xa, lúc này mới khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm ước ao. Lúc nào, nàng cũng có thể trở thành tiên sư. Chương 376, hỗ trợ chương 376, hỗ trợ cái gì? Trì gia gia tộc đại điện. Chỉ Lai Dung bị giảm xuống đất, run rẩy thân thể. Mà thượng thủ Lý Tương Minh giận hiện ra sắc, quát: "Ta không phải bàn giao các ngươi, qua loa một chút triệu kim đầu liền trở về Bồ Âm Sơn sao?" Chỉ Lai Dung vẻ mặt cầu xin: "Ta đã khuyên qua Lữ đoàn trưởng, chỉ là triệu kim đầu hứa lấy lợi lớn, lại hứa hẹn đích thân đi theo thương đội, Lữ đoàn trưởng cho rằng nguy hiểm không lớn, liền quyết định lại chạy một chuyến." Hồ đồ! Lý Tương Minh chửi ầm lên, đem Lữ Mậu mắng máu chó đầy đầu. Lữ Mậu cho rằng triệu kim đầu đường đường thương hội thủ lĩnh, gia tài bạc triệu, nhất định sẽ không khuất thân mạo hiểm. Thật tình không biết triệu kim đầu đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nếu không thể trở về linh hảo, người này sống còn khó chịu hơn chết. Tăng thêm nhân gia du thương xuất thân, hiện tại tài phú, địa vị đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mặc dù sợ chết, nhưng theo không thiếu tinh thần mạo hiểm. Hơn nữa tùy tùng thương đội, chẳng lẽ là cái gì khó có thể lý giải được sự tình sao? Lữ Mậu lại dùng cái này ước định hộ tống thương đội nguy hiểm, kết quả bị thiệt lớn, dẫn đến cùng sư liệp yêu đoàn tổn thất nặng nề, liền bản thân hắn cũng mất đi một cái chân. Còn sống mấy người? Lý Tương Minh nộ khí chưa tiêu. Chí Lai Dung thấp giọng trả lời, đi lúc 12 người, trở về 6 người, bao gồm Lữ đoàn trưởng, Lâm Hạo những này liệp yêu đoàn lão nhân, đều bản thân bị trọng thương nói như vậy, cùng sư liệp yêu đoàn đã hưu danh vô thực. Lý Tương Minh lạnh giọng ngắt lời nói, xác thực như vậy. Chí Lai Dung thân thể của mình, cẩn thận từng ly từng tí đáp, đóng giữ Bồ Âm Sơn mấy người, nhìn thấy Lữ đoàn trưởng bọn hắn hạ trạng, đều lặng lẽ rời đi liệp yêu đoàn. Lý Tương Minh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, các ngươi vận chuyển hàng cùng Triệu Kim Đầu đâu? Hàng đều bị cướp, Triệu Kim Đầu tung tích không rõ. Nói đến đây, Chí Lai Dung lại vội vàng nói bổ sung, lúc ấy tình huống quá mức hỗn loạn, ta thực tế không biết, bất quá có mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ che chở hắn. Lý Tương Minh sắc mặt âm tình bất định, xuất thủ cấp hàng giết người, tỷ lệ lớn thắng ý môn đệ tử. Một khi Triệu Kim Đầu linh thảo rơi xuống thắng ý môn trong tay, hắn chuẩn bị linh thảo sinh ý, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá lúc này, sinh khí là chuyện vô bổ. Từ hắn quyết định phái ra cùng sư liệp yêu đoàn thời điểm, liền dự đoán đến kết quả này. Sở dĩ nổi trận lôi đình, càng nhiều hơn chính là biểu hiện cho Chỉ Lai Dũng nhìn. Dù sao Chỉ Lai Dũng cũng là liệp yêu đoàn một thành viên, đồng dạng nhận đến tập kích, suýt nữa về không được. Hắn thân là phía sau mà người quyết định, như đối với cái này nửa điểm phản ứng đều không có, há không làm cho lòng người lạnh. Đương nhiên, hắn không thể vì cái này phụ trách, chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho Lữ Mậu. Chậm rãi thở ra một hơi, Lý Tương Minh tiếp tục nói, cùng sư liệp yêu đoàn có ta, cũng có một phần của ngươi tâm huyết, ngươi có thể nguyện tiếp nhận đoàn trưởng một chức, tiếp tục dẫn đầu liệp yêu đoàn đi xuống. Chí Lai Dung âm thanh hơi có vẻ do dự, chỉ sợ những người khác sẽ không phục ta. Điểm này ngươi cứ yên tâm, đại gia đi ra săn yêu, không phải là vì tình nghĩa huynh đệ, mà là vì kiếm lấy linh hạch. Ngươi có tiền, có phương pháp, tự nhiên là có thể hấp dẫn người đi theo. Lý Tương Minh đứng lên, nhìn kỹ hắn, Lý gia không keo kiệt ủng hộ ngươi, mấu chốt là, ngươi có thể hay không gánh vác cái này đoàn trưởng trách nhiệm. Chí Lai Dung đem đầu chống đỡ tại trên mặt đất, cung kính trả lời, Lai Dung nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, nguyện ý là ân chủ máu chảy đầu rơi. Lý Tương Minh nghe vậy, trầm mặc một lát, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi lâu không ở nhà, gia chủ địa vị có lẽ sẽ không kiên cố, ngươi có thể rõ ràng điểm này. Chí Lai Dung sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên do dự, nhưng cuối cùng trầm giọng trả lời, Lai Nghị đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta nguyện ý đem vị trí gia chủ nhường ra, chuyên tâm kinh doanh liệp yêu đoàn. Lý Tương Minh nở nụ cười, dạo bước đến Chí Lai Dũng trước mặt, đem hắn kéo lên, vô vô bờ vai của hắn, không cần như vậy, ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi chỉ ra công việc, nhưng chỉ ra cùng liệp yêu đoàn, ngươi dù sao cũng nên có cái chủ thứ phân chia. Chí Lai Dũng nghe vậy, lúc này lại quỳ xuống, Lai Dũng ở lâu Bồ Âm Sơn, đã không thích hợp quản lý gia tộc, cái này gia chủ vị trí, không phải là Lai Nghị không thể, mời ân chủ cho phép. Lý Tương Minh nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên ngươi có cái này quyết tâm, vậy ta liền yên tâm. Cầm ta thủ lệnh tìm Lý Tương Phong, hắn tự sẽ ủng hộ ngươi, Bồ Âm Sơn hội quán cùng Liệp Yêu công hội cũng đều sẽ vì ngươi tạo thế. Lữ Mậu thương thế nghiêm trọng, hy vọng tất nhiên rất xuống ngàn trượng, có thể kéo đến bao nhiêu quen biết cũ, liền nhìn ngươi năng lực. Ta hy vọng ngươi có thể toàn bộ tiếp nhận cùng sư Liệp Yêu đoàn, không muốn lãng phí cái này thật vất vả đánh vang tên tuổi. Lai Dũng minh bạch, cảm ơn ân chủ hỗ trợ. Chí Lai Dũng liền cắn ba cái khấu đầu. Lý Tương Minh thấy thế, ánh mắt lập lòe. Chí Lai Dũng xa so với đệ đệ của hắn Chí Lai Nghị có dạ tâm, cũng càng biết tận nhẫn. Vứt bỏ vị trí gia chủ, với hắn mà nói, tất nhiên sẽ là một lần trầm trọng đả kích. Nhưng chấp trưởng cùng sư Liệp Yêu đoàn, đối Chí Lai Dũng cũng là một cái có lực dụ hoặc. Bởi vì cùng sư Liệp Yêu đoàn thực lực, xa so với Chí gia phải cường đại hơn, có thể vì hắn làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu như phối hợp Tiểu Lam Cốc Linh Điền, đủ để cho Chí gia phát triển tốc độ nâng cao một bước. Chí Lai Dũng dù cho đối với chính mình lòng mang bất mãn, giờ phút này cũng sẽ không sinh ra phản tâm, ngược lại sẽ còn đem toàn bộ tâm tư ném vào đến Liệp Yêu đoàn bên trong. Có lẽ cùng sư Liệp Yêu đoàn có thể trong tay hắn phát triển đến độ cao mới. Nhớ tới điểm này, Lý Tương Minh liền tức giận. Hắn bồi dưỡng Lữ Mộng nhiều năm, mặc dù cũng chia phái qua không ít nhiệm vụ, nhưng phần lớn đều là săn bắn một chút đặc biệt yêu thú, hơn nữa độ khó không cao lắm, bởi vì yêu thú lợi hại đều phân cho thần phòng, kim quang hai cái Liệp Yêu đoàn. Nhiều lắm là lợi dụng cùng sư Liệp Yêu đoàn từ Bồ Âm Sơn buôn lậu vật tư cho cảnh gia. Việc này mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng bởi vì hai nhà làm kín đáo, đến nay không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Có thể nói, từ lúc diệt trừ Cắt Nghĩa một nhóm về sau, cùng sư Liệp Yêu đoàn liền không có uy hiếp, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn phương pháp có phương pháp, muốn tình báo có tình báo. Liên tục mấy năm một mực hiện ra mở rộng thế, phát triển không ngừng, liền Triệu Kim Đầu đều bày tỏ ghen tị. Lý Tương Minh tự nhiên cũng cho là bọn họ lớn mạnh, Lữ Mậu lãnh đạo có phương, vì vậy đem bọn họ phái đi đối sơn. Lại không nghĩ rằng Lữ Mậu không chịu được như thế trọng dụng, trực tiếp chôn vùi hơn phân nửa Liệp Yêu đoàn. Đúng rồi, Chí Lai Dũng gặp Lý Tương Minh thất thần, nhắc nhở một tiếng, Đường cô nương cũng muốn gặp ngài. Đường Tuyết Nhạn, để cho nàng đi vào. Lý Tương Minh nhíu nhíu mày. Không bao lâu, một người mặc màu trắng váy dài nữ tử đi đến, nàng sắc mặt trắng xám, vành mắt có chút tái đi, lộ ra có chút tiểu tụy. Đường cô nương, chuyến này vất vả ngươi. Lý Tương Minh lộ ra mỉm cười, đích thân bưng một bát trà đi qua. Đường Tuyết Nhạn xem như cùng sư Liệp Yêu đoàn một phần tử, lại tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, đương nhiên cũng tham gia tiến về đối sơn hành động, có thể còn sống sót rất không dễ dàng. Hơn nữa Đường Tuyết Nhạn là hắn khẩn cầu gia nhập Liệp Yêu đoàn, thái độ của hắn tất nhiên là thân mật rất nhiều. Bất quá, Đường Tuyết Nhạn không có cho hắn sắc mặt tốt, liền nước trà đều không tiếp, chỉ là lãnh đạm nói, ta muốn lui ra Liệp Yêu đoàn. Ồ, Lý Tương Minh kinh ngạc hỏi, Đường cô nương có thể lộ ra nguyên nhân? Đường Tuyết Nhạn lắc đầu, cũng không có nguyên nhân, chỉ là mệt mỏi, bây giờ các ngươi lý ra, tại Bồ Âm Sơn nói đã ngôn xuất pháp thủy, không cần ta một cái tiểu nữ tử tiếp tục lưu lại Liệp Yêu đoàn hiệu lực. Lý Tương Minh trở lại chỗ ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái bàn. Cùng sư Liệp Yêu đoàn gần như hủy diệt, Đường Tuyết Nhạn mặc dù sống tiếp được, nhưng có tránh nạn lòng phách trí, yêu cầu rời đi cũng là tình lý bên trong, dù sao nàng bản thân chính là bị chính mình miễn cưỡng, mà không phải là thích săn yêu sinh hoạt. Nhưng mà, nàng một vị luyện khí hậu kỳ lão thành nhân viên rời đi, đối với Chí Lai Dũng gây dựng lại cùng sư Liệp Yêu đoàn, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lý Tương Minh nhìn thoáng qua Chí Lai Dũng, gặp hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chính là thở dài nói, Đường cô nương có ý lui ra cùng sư Liệp Yêu đoàn, tại hạ tự nhiên đáp ứng, chỉ là cả gan hỏi một câu, Đường cô nương sau này dự định đi đâu? Đường Tuyết Nhạn trầm mặc không nói, hiển nhiên là không có phương diện này dự định. Lý Tương Minh lúc này đứng lên, đã như vậy, Đường cô nương vẫn là lưu tại Tiểu Lam Cốc à, Nhiếp Vinh thân thể không tốt, cũng cần có người chiếu cố. Chương 377, trở về chương 377, trở về. Đường Tuyết Nhạn yên tĩnh mà nhìn xem Lý Tương Minh, không hề nói chuyện. Thấy thế, Lý Tương Minh phất phất tay, Lai Dũng, ngươi lui xuống trước đi. Phải. Chí Lai Dũng cung kính lui ra đại điện, hiện trường lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lý Tương Minh đánh vỡ trầm mặc, ngươi muốn nói cái gì? Đường Tuyết Nhạn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết ngươi để ta lưu lại mục đích. Ta thay ngươi trấn thủ Tiểu Lam Cốc, đợi đến ngươi cùng Chí gia ước định kết thúc, ngươi đem Nhiếp Vinh giao cho ta. Lý Tương Minh có chút trầm ngâm, Đường Tuyết Nhạn dùng cho chữ, càng là gọi thẳng Nhiếp Vinh danh tự, xem ra đối sơn một nhóm đã phá vỡ nàng ảo tưởng, để nàng bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Vinh nhân khôi thân phận. Khôi lỗi chi thuật bác đại tinh thâm, lợi hại khôi lỗi cũng không phải là không có, nhưng giống Nhiếp Vinh dạng này có thể nói chuyện, có thể hiểu được phức tạp mệnh lệnh lại có đủ nhất định tự chủ sức phán đoán khôi lỗi, trên thế gian cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước, hắn hướng Hầu Hiến Bá yêu cầu Nhiếp Vinh lúc, chân phu nhân dị thường phẫn nộ, đủ để chứng minh Nhiếp Vinh tính đặc thù. Liên Lý Thành Khang cũng tán thưởng Nhiếp Vinh là hoàn mỹ nhân khôi. Lý Tương Minh đối Nhiếp Vinh, tự nhiên mười phần coi trọng cùng yêu quý, dự định để xung làm chính mình hộ đạo giả. Nhưng mà, hắn tu vi tiến triển vượt xa mong muốn, tăng thêm về sau càng là được đến Hắc Thủy Huyền Xà cái này dị thú, thế cho nên Nhiếp Vinh gần như không đất dụng võ, bị hắn an bài đến Tiểu Lam Cốc, thủ hộ Chỉ gia tộc nhân an toàn. Nhiều năm qua đi, Nhiếp Vinh mất đi chân phu nhân giữ gìn, tu vi rơi xuống đến luyện khí bát tầng, không còn năm đó dũng mãnh phi thường. Mặc dù như thế, Nhiếp Vinh giá trị không thể nghi ngờ, Lý Tương Minh đại khái có thể tìm một cái ưu tú khôi lỗi sư, một lần nữa chữa trị Nhiếp Vinh tổn thương. Theo hắn biết, Ngũ Tán Môn Cương Thi Tượng chính là một cái không sai khôi lỗi sư. Kể từ đó, Nhiếp Vinh vẫn như cũ có thể trở thành trong tay hắn một cái lợi khí. Bất quá, một người sống giá trị, đương nhiên phải so với một cái khôi lỗi cao hơn rất nhiều. Đường Tuyết Nhạn trước sau tại Trường Dương Cốc, Tiểu Lam Cốc cùng Bồ Âm Sơn vì hắn hiệu lực, không nói công lao, khổ lao luôn là không ít. Điểm này, hắn không thể làm như không thấy. Suy tư một lát, Lý Tương Minh cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu, 10 năm, ngươi chỉ cần tại Tiểu Lam Cốc trấn thủ 10 năm, đến lúc đó Nhiếp Vinh liền từ ngươi mang đi. Đương nhiên, như ngươi nguyện ý lưu lại, vô luận là Tiểu Lam Cốc vẫn là Trường Dương Cốc, chúng ta đều đem 10 phần hoan nghênh. Đa tạ. Gặp Lý Tương Minh đồng ý, Đường Tuyết Nhạn mặt không thay đổi nói tiếng cảm ơn, lập tức quay người rời đi. Lý Tương Minh do dự một chút, lên tiếng hỏi, ngươi không muốn biết Nhiếp Vinh là thế nào biến thành dạng này? Đường Tuyết Nhạn dừng một chút, xoay người lại nhìn Lý Tương Minh một cái, không chọc yếu. Dứt lời, nàng không còn có lưu lại. Lý Tương Minh trầm mặc, hắn từ Đường Tuyết Nhạn ánh mắt nhìn thấy sâu sắc đau thương, cái kia lao đau thương khiến người nhìn thấy mà giật mình. Cái này số khổ nữ tử, tuyệt không phải đối Nhiếp Vinh gặp phải không thèm để ý chút nào, chỉ là nàng biết, đã không có bất luận cái gì vãn hồi khả năng. Lại hoặc là nói, chống đỡ nàng sống tiếp hai cái mục tiêu, hướng chân phu nhân báo thù cùng với tìm tới mất tích Nhiếp Vinh, cái trước gần như không có khả năng, cái sau đã đạt tới nàng không muốn bởi vì chân tướng mà giết chết chính mình. Nhìn qua nàng cái kia điệu hưu bóng lưng, Lý Tương Minh than nhẹ một tiếng. Giống Đường Tuyết Nhạn dạng này người, tại bên trong tu chân giới không phải số ít, mà hắn có gia tộc dựa vào, đã coi như là cực kỳ may mắn. Trưởng môn. Mấy tiếng hô to truyền đến, để Lý Tương Minh lấy lại tinh thần. Hắn đi ra đại điện, nhìn thấy La Trường Thành, Ân Phong đám người trở về, bất quá hắn ánh mắt vẫn là ngay lập tức bị Ân Phong trong ngực Lý Tương Thành hấp dẫn. Trưởng môn, chúng ta trở về. Tương Thành không có việc gì. Ân Phong cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh Lý Tương Thành đặt nằm dưới đất. Lý Tương Minh lúc này tiến lên, kiểm tra một chút, sau đó thở dài một hơi, hỏi, xảy ra bất trắc sao? Kém chút không có trở về. Ân Phong lòng còn sợ hãi, đem trên đường gặp phải mười nói rõ ràng. Nửa ngày, Lý Tương Minh nhíu mày, cẩn thận hỏi, ngươi nói là thông tí giáo tại truy sát Tương Thành. Ân Phong liên tục không ngừng gật đầu, không sai, hơn nữa bọn hắn từng cái đều cùng người điên, rất khó dây vào. Liên Phương Sư Minh cũng bị thiệt lớn. Lý Tương Minh đưa mắt nhìn sang Phương Nhân Khuê, xuê bàn tay ra, hùng hậu thủy hệ pháp lực tại trên vai hắn vừa đi vừa về nhào nặn động. Không bao lâu, Phương Nhân Khuê phun ra một ngụm trọc khí, chắp tay nói, đà tạ trưởng môn. Lý Tương Minh lại ném ra một bình bách thảo đan, dặn dò, gần nhất không được đi lại, thật tốt dưỡng thương là đủ. Phải. Đó lấy, Lý Tương Minh bắt chước làm theo, giúp Lý Tương Thành điều dưỡng khí tức. Mấy cái vừa đi vừa về, Lý Tương Thành lại nôn ra một cái tụ huyết, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lý Tương Minh trên mặt hiện lên một tia nộ khí, hoàng gia đâu? Hoàng gia người có dính liễu sao? Này ngược lại là không có, cứu Tương Thành tên kia tựa hồ họ Hoàng, để hắn đi lên. Ân Phong vẫy vây tay, rất nhanh, một cái mặt trắng tu sĩ bị đẩy tới. Hắn đại khái 40-50 tuổi, làn da trắng chỉ toàn, dáng người phát tướng, tướng mạo rất có vài phần quý khí, bất quá bây giờ tóc thai bù xù, viền mắt phát tím, cánh tay phải càng là sóng vai biến mất, nhìn qua mười phần thê lương. Tiểu nhân Hoàng Trần Sán, gặp qua. Gặp qua trưởng môn. Lý Tương Minh quan sát hắn một cái, do hỏi, ngươi là hoàng gia tu sĩ? Hoàng Trấn Sáng túi đầu xuống, yếu đất nói, không sai, hoàng gia có ý bảo vệ Lý gia tử đệ, làm sao thông ti giáo nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, ta thấy tình huống nguy cấp, chính là xuất thủ cứu rút, một đường chạy ra bảo lòng gốc, chỉ hận truy binh không ngừng tiểu nhân thật sự tận lực. Dứt lời, Hoàng Trấn Sáng che lại cánh tay phải của mình vết thương, than thở khóc lóc. Trầm mặc một lát, Lý Tương Minh phất phất tay, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Phải, có người đem Hoàng Trấn Sáng mang đi, Lý Tương Minh cũng đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục giải chi tiết. Nghe tới đệ tử thông tí giáo tự bạo cùng thi triển huyết độn thời điểm, lông mày của hắn đã biến thành lũ cục hình. Huyết độn không nói đến, tự bạo đó là ngay cả tà giáo đệ tử cũng sẽ không làm sự tình. Cái này thông tí giáo, đến tột cùng lai lịch gì? Không thể bắt một tù binh sao? Lý Tương Minh nhìn một chút một đám lục vân động đệ tử. Ân Phong nhỏ giọng trả lời, Long Sư Minh nói, đám người này quá nguy hiểm, vì để tránh cho thương vong, đại gia toàn lực lấy đúng, bởi vậy không thể lưu lại người sống. Long Dương đâu? Long Sư Minh nói muốn đoạn hậu, có lẽ chậm chút trở về. Nghe vậy, Lý Tương Minh đành phải đem ánh mắt đặt ở Lý Tương Thành trên thân. Nguyên bản cho rằng đem Lý Tương Thành mang về là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn sở dĩ chạy tới, bất quá là vì bảo hiểm. Nhưng không nghĩ tới, thông tí giáo dạ tâm cùng cả gan làm loạn vượt xa khỏi tưởng tượng. Những người này vậy mà tại có ý đồ với Lý Tương Thành. Lý Tương Thành chỉ có luyện khí thất tầng tu vi, chi phối không được bảo lòng cốc thế cục, đối với thông tí giáo đến nói, hẳn là không có quá lớn giá trị mới đúng, ít nhất không đáng giáo chủ dẫn đầu mười mấy người truy sát. Tiểu tử này duy nhất đáng giá được coi trọng, chỉ có Lý gia tử đệ cái này thân phận. Nói cách khác, thông tí giáo truy sát Lý Tương Thành, rất có thể cũng là bởi vì hắn họ Lý. Cái này có thể cùng Lý gia suy nghĩ, kém rất xa. Nghĩ tới đây, Lý Tương Minh biểu lộ lại lần nữa u ám xuống dưới, "Tiểu Phong, ngươi để đại gia trước đi xuống nghỉ ngơi một hồi a, nói không chừng còn muốn cho các ngươi vất vả một lần." Ân Phong sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Lục Vân Động đệ tử dần dần tản ra. Lý Tương Minh ôm Lý Tương Thành, trở lại gian phòng của mình, lại lần nữa thay hắn chữa thương. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Tương Thành mới ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở ra con mắt của mình. Khi thấy trước mặt Lý Tương Minh, Lý Tương Thành ngẩn ngơ, sau đó bổ nhào tại trên người Lý Tương Minh, khóc ròng ròng mà nói, "Thập Cửu ca, Linh Nhi." "Linh Nhi nàng." Chương 378, khát vọng chương 378, khát vọng Lý Tương Thành khóc không thành tiếng, nghẹn ngào khó tả. Lý Tương Minh liền với hỏi thăm nhiều lần, mới hiểu Bảo Long Cốc đã bị công phá, Trần Linh Nhi càng là ngay trước mặt Lý Tương Thành bị đệ tử thông tí giáo giết chết. "Thập Cửu ca, ta thật vô dụng." Lý Tương Thành khóc một trận, vậy mà không ngừng mà dùng bàn tay quất khuôn mặt của mình. Lý Tương Minh nhìn, vội vàng ngăn lại, đồng thời trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn đối với Trần Linh Nhi dáng dấp đã không còn ấn tượng, chỉ nhớ rõ cô nàng này từng tại giới thứ nhất pháp hội trưởng Dương Cốc thời điểm xuất hiện qua, lúc ấy tựa hồ cùng Đường Tuyết Nhạn cùng nhau, cùng thân là nhân khôi nhiếp vinh ồn ào một tràng. Bất quá, Lý Tương Thành cùng Trần Linh Nhi kết duyên, hắn là biết rõ. Bởi vì Lý Tương Thành từng đề cập với hắn mấy miệng Trần Linh Nhi sự tình. Từ giọng nói chuyện, hắn liền biết Lý Tương Thành đối Trần Linh Nhi đã ôm lấy tình cảm. Thích ô cùng chim, hắn đang trêu ghẹo Lý Tương Thành thời điểm, còn từng để Lý Tương Thành chuyển tặng qua đan dược cho Trần Linh Nhi. Từ gia tộc góc độ đến xem, Trần gia cũng coi là hợp tác với Lý gia vui sướng, chưa hề ồn ào qua mặt đỏ. Bởi vậy, hắn đối Bảo Long cốc Trần gia người ấn tượng, nhưng thật ra là rất không tệ. Tại lần đầu nghe Trần gia cùng Hoàng gia mâu thuẫn về sau, hắn thân là ngoại sự đường đường chủ, cũng là lựa chọn nghiêng về Trần gia, khuyên trong nhà chớ nên bởi vì Hoàng gia phụ thuộc tên tuổi, liền đả kích Trần gia. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, sự tình đảo ngược nhanh như vậy. Hoàng gia lôi kéo đến thông tỷ giáo, căn bản không cần Lý gia cái này tông chủ trở tay liền đem Trần gia thu thập đến ngoan ngoãn. Lý gia đối với cái này, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì sớm tại Hoàng gia cầu viện thời điểm, Lý Kiêm Hùng liền đem lời thả ra, nói là không dành giúp Hoàng gia, lúc này nhìn thấy Hoàng gia thế lớn, chuyển tay liền phái người tới giúp Trần gia, chuyển đi còn thể thống gì. Lý Kiêm Hùng cỡ nào nhân tình, làm sao có thể dạy người nhược điểm. Có lẽ theo hắn, Trần gia cùng Hoàng gia đều là Lý gia tương lai phụ thuộc thế lực. Hai nhà sống trung hòa bình tự nhiên tốt nhất, bây giờ cừu hận đã không thể điều hòa, vậy chỉ có thể bồi dưỡng một phương, chèn ép một phương khác, lấy tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Đây là tông chủ trước sau như một cách làm. Vô luận là gia tộc, vẫn là tông môn, đều là như vậy. Trần gia tính toán lợi dụng Lý Tương Thành đối Trần Linh Nhi tình cảm, tới chi phối Lý Khiêm Hùng quyết sách, không thể nghi ngờ là không thực tế. Đương nhiên, Trần gia còn lưu lại một tay, đó chính là đem thông tí giáo tình báo ghi chép lại, muốn thông qua Lý Tương Thành truyền đạt đến trong tay hắn, để hắn đối thông tí giáo sinh ra kiêng kỵ, từ đó phá hư Hoàng gia cùng thông tí giáo hợp minh. Nhưng mà Lý Tương Minh lúc ấy căn bản không ở trong nhà, bỏ qua phần tình báo này. Nhưng dù cho hắn tại trong nhà, cũng sẽ không bởi vì Trần gia phiến diện chi ngôn, liền lựa chọn thiên vị Trần gia. Dù sao tình báo cũng không có nâng lên đệ tử thông tí giáo sẽ tự bạo cùng với thi triển huyết độn những này hành động vì dị. Chỉ có thể nói, Trần gia không có lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc để Lý gia động tâm. Mà Hoàng gia cùng thông tí giáo lại hạ thủ quá nhanh, quá gấp. Lý Tương Minh từ ngũ tán môn trở về, đã ngay lập tức chạy tới, vẫn chậm một bước. Hắn vô vô Lý Tương Thành bà bay, an ủi, không quản như thế nào, người đích thân canh giữ ở Bảo Long cốc, đã làm đến rất khá, Linh Nhi trên trời có linh thiêng, sẽ không trách ngươi. Lý Tương Thành vẫn như cũ khóc đến ruột gan nước từng khúc, Đức Quang nói, đều là ta vô dụng Linh Nhi nàng muốn về nhà. Ta chỉ một người chạy. Lý Tương Minh nuốt nuốt mì tâm, đang không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Đi vào. Rất nhanh, một cái sắc mặt bình tĩnh thanh niên đi đến, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngoài cửa Ân Phong dò xét cái đầu, nhỏ giọng nói, Long sư Minh trở về. Lý Tương Minh nhíu mày, hỏi, lại làm sao? Long Dương nhìn thoáng qua Lý Tương Thành, không nói chuyện. Lý Tương Minh đành phải vỗ vỗ Lý Tương Thành sau lưng, để hắn nằm ở trên giường, sau đó ra khỏi phòng. Chờ đi thật dài một đoạn đường, Long Dương mới thần thức truyền âm nói, ta mới vừa đi nhìn một cái, Bảo Long cốc phá, nhưng Trần gia còn chưa hoàn toàn hủy diệt, bọn hắn tại cái nào đó kiến trúc dưới mặt đất tựa hồ còn bố trí có một đạo trận pháp, Hoàng gia không có trận pháp sư, đến nay không thể tấn công. Vậy bọn hắn làm sao công phá Bảo Long cốc bên trong, bên ngoài hai đạo trận pháp? Lý Tương Minh nhíu mày, hẳn là cái kia cái gọi là giáo chủ thủ đoạn. Long Dương lắc đầu, trả lời, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, bản lĩnh không nhỏ, nếu không phải bị chúng ta vây, ta một người cũng bắt không được hắn ngay vậy. Lý Tương Minh đi qua đi lại. Bây giờ Lý Tương Thành đã cứu trở về, theo lý thuyết hắn không cần lại cắm tay Bảo Long cốc sự tình. Nhưng thông tí giáo liều lĩnh truy sát Lý Tương Thành hành động, để hắn canh cánh trong lòng. Một hồi lâu, hắn thở ra một hơi, phân phó nói, ngươi lập tức dẫn người đến Bảo Long cốc, phàm là đệ tử thông tí giáo, đều là các ngươi mục tiêu, tận lực bắt sống, nếu có độ khó, một cái cũng không được buông tha. Long Dương không có nhúc nhích, mà là yên tĩnh mà nhìn xem Lý Tương Minh. Lý Tương Minh tự nhiên biết hắn đang chờ cái gì, bây giờ thông tí giáo cùng Hoàng gia hôn cùng một chỗ, nghĩ ra tay với đệ tử thông tí giáo, liền không khả năng vòng qua Hoàng gia tử đệ. Mà một khi ra tay với Hoàng gia, liền làm trái trong nhà quyết sách. Lý Tương Minh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, từ túi chứa vật lấy ra một sấp phụ lục cùng với một số đan dược, suy nghĩ một chút, lại lấy ra hai cái trận bản, nhẹ nói, đem những này phát xuống đi, chuyến này có lẽ có nguy hiểm, ngươi thật tốt nắm chắc, làm đến xinh đẹp, ta hứa ngươi một cái trúc cơ cơ hội. Nghe đến trúc cơ hai chữ, Long Dương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà để lộ ra một tia khát vọng. Lý Tương Minh nhìn chằm chằm hắn, ngươi hẳn phải biết chính mình tại Lục Vân Động địa vị a, thân phận dễ kiếm, nhân tâm khó sửa đổi, ta biết ngươi tại chỗ này không có lòng cảm mến, Lục Vân Động đệ tử cũng không thành tâm tiếp nhận ngươi. Cho dù ngươi tận tâm tận lực, Lục Vân Động mãi mãi đều là Lục Vân Động, mà không phải là Thiện Vân Môn. Nhưng ta không chỉ là Lục Vân Động trưởng môn, ngày xưa ân oán, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi có ý, tiền đồ cũng có thể một mảnh quang minh. Dừng một chút, Lý Tương Minh tiếp tục nói, theo ta được biết, Triệu Nguyệt rất nhanh liền có thể trúc cơ, ngươi có lẽ rất muốn trở về Hàng Nguyên Môn, trở về Tâm Viễn Phong đi gặp sư tỷ của ngươi, cùng với những cái kia mắt chó gặp người thấp đại phái đệ tử à? Long Dương tiếp nhận phụ lục, đan dược và trận bản, lại không có những lời khác nói, trực tiếp rời đi. Đi nhớ, đem Trần Linh Nhi thi thể mang về. Biết. Đưa mắt nhìn Long Dương rời đi bóng lưng, Lý Tương Minh ngược lại có chút do dự. Nhưng cuối cùng, hắn không có gọi lại Long Dương, mà là quay ngược về phòng, nhìn Lý Tương Thành một cái. Lý Tương Thành bi thương quá độ, lại lần nữa hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Hắn đứng đó một lúc lâu, sau đó chằn chọc đến một gian bố cục coi như xa hoa sư phòng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng người để Trần thân trên, đang tại tập trung tinh thần xem xét miệng vết thương của mình, đột nhiên thấy được bóng người, lập tức bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Cái này, trưởng môn, đúng, tiểu nhân gặp qua trưởng môn." Nói xong, hắn liền quỳ xuống, "Ngươi kêu Hoàng Trấn Sán đúng không?" "Chính là tiểu nhân." Hoàng Trấn Sán ngữ khí cực kỳ kính cẩn. Lý Tương Minh ngồi xổm người xuống, đem hắn nâng lên, "Ngươi cứu Tương Thành, chính là ân nhân của hắn, không cần như vậy." Hoàng Trấn Sán cười theo, "Đệ tử của ngài cũng cứu ta một mạng, nhất mã quý nhất mã." "Tốt, ta liền thích hiểu phân tâm người." Lý Tương Minh cười to, vỗ vỗ hắn hoàn hảo vai trái, ánh mắt lóe lên hỏi, "Ngươi biết ta?" "Không không không, tiểu nhân cùng trưởng môn ngài lần thứ nhất gặp mặt, như thế nào nhận biết đâu?" Hoàng Trấn Sán lắc đầu liên tục. Lý Tương Minh híp mắt, không tại cái đề tài này dây dưa, ngược lại hỏi, "Ngươi muốn cái gì ban thưởng?" "Tiểu nhân chỉ muốn sống sót là đủ rồi." "Ngươi sợ hãi thông tỷ giáo?" "Sợ hãi?" Nghe vậy, Lý Tương Minh khẽ cười nói, "Ngươi sợ gì sợ hãi, chỉ là bởi vì trong tay ngươi thẻ đánh bạc quá ít mà thôi." Hoàng Trấn Sán không rõ ràng cho lắm, không dám nói tiếp. Lý Tương Minh tiếp tục nói, "Ta nhớ kỹ Hoàng gia gia chủ cũng là chữ trấn thế hệ a." "Là, gia chủ cùng ta cùng thế hệ, bất quá năm đó giải ta rất nhiều người có muốn làm gia chủ." "Nghĩ a?" Hoàng Trấn Sán ngẩng đầu, đầy mặt ngạc nhiên. Chương 379, thẩm vấn, 1, chương 379, thẩm vấn, 1, hai ngày phía sau. Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa phùn như tơ. Bảo Long Cốc bên trong, một chi đưa tang đội ngũ chậm rãi tiến lên, mỗi người đều mặc áo tơ trắng, đầu đội mũ tang, mặt lộ vẻ trầm thống, chân của bọn hắn bước tại vũng bùn trên đường lộ ra đặc biệt nặng nề, mỗi một bước đều giống như nói không muốn cùng đau buồn. Hai bên đường, màu trắng chiêu hồn phiên ở trong mưa gió tung bay, phát ra hào hào tiếng vang, là người mất linh hồn chỉ dẫn đường về. Ven đường quy lệ phàm nhân nhộn nhịp đốt hương nến, khói tại trong mưa quẩn quanh, cùng mưa phùn đan vào một chỗ, tạo thành một tấm lụa mỏng mờ ảo. Lý Tương Thành thất hồn lạc phách đi theo đội ngũ phía sau, làm nhìn xem độc thuộc về Trần Linh Nhi quan tài bị chuyển xuống đến mộ huyệt bên trong, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt, đau lòng đến không thể thở nổi. Đột nhiên, một bàn tay lớn bao trùm tại trên vai hắn. Lý Tương Thành quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh cao to đứng tại sau lưng hắn. "Đi thôi, Thập Cửu ca." Lý Tương Thành tự lẩm bẩm, đứng dậy, lại suýt nữa ngã sắp xuống. Cũng may Lý Tương Minh kịp thời bắt lấy hắn cánh tay, Lý Tương Thành lúc này mới hoảng hốt phát hiện, xung quanh đưa tang đám người sớm đã tàn đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. "Chuyện cũng đã qua, người sống như vậy." Lý Tương Minh nhẹ nhàng nói một câu. Lý Tương Thành trầm mặc nửa ngày, sau đó hít sâu một hơi, lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ gật đầu. Gặp hắn khôi phục thần trí, Lý Tương Minh không có lại an ủi, mà là quay người rời đi, xu thế bước đến Trần gia phòng nghị sự. Nơi này cũng gặp phải hoàng gia tiến công, khắp nơi đều là gạch bể ngói bể, cùng với pháp lực còn sót lại dấu hiệu, thậm chí còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Trần Trung Hà ngồi ngay ngắn ở thủ vị, không ngừng mà ho khan. Xung quanh chỉ vụn vặt lẻ tẻ phân bố hai ba cái lão nhân. Trần gia chủ thân thể ốm bệnh, không cần gặp ta cũng có thể. Lý Tương Minh bước vào đại sảnh, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Trần Trung Hà dãy rủa lấy đứng dậy, hướng về Lý Tương Minh chắp tay, "Lý đường chủ phái người đến rút, cứu ta Trần gia tại thủy hỏa bên trong." Trần Mộ vô cùng cảm kích, vô luận như thế nào cũng muốn ở trước mặt nói một tiếng này cảm ơn. Lý Tương Minh yên tĩnh mà nhìn xem hắn, qua một hồi lâu mới nói, "Trần gia chủ có hay không nghi hoặc, Lý gia tất nhiên cự tuyệt Trần gia mời, lại vì sao rũi tay cứu trợ?" Trần Trung Hà lại ho khan mấy tiếng, vừa rồi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên mấy phần thống khổ, thật có cái này nghi ngờ. Nếu như Lý gia thật lòng muốn giúp Trần gia, nên tại Trần Linh Nhi thăm hỏi Lý gia lúc, lập tức phái người xuôi nam. Dạng này hoàng gia cùng thông tí giáo tất nhiên có chỗ kiên kỵ, Trần gia cũng không đến mức rơi vào như vậy thê lương hạ trạng. Bây giờ Bảo Long Cốc đã bị phá, Lý Tương Minh mới khoan thai tới chậm ngay trước mặt Lý Tương Minh, hắn đương nhiên không dám biểu lộ bất mãn, nhưng hắn không cam tâm a. Lý Tương Minh tự nhiên đối Trần Trung Hà ý nghĩ như lòng bàn tay. Nhân tâm đều là không thỏa mãn, cho dù hắn làm trái gia tộc mệnh lệnh, giải Trần gia vây, có thể vừa nghĩ tới những cái kia lẽ ra nên được cứu tộc nhân từng cái thê thảm chết đi, Trần gia người lại có thể ôm lấy mấy phần cảm kích chi tâm. Không nói báo đáp, có thể không oán trách hắn tới muộn cũng không tệ rồi. Lắc đầu, Lý Tương Minh thở dài nói ra, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Trần gia chủ ở lâu thượng bị, nên minh bạch cho dù là nhất tộc, cũng không luôn là bền chắc như thép. Hoàng gia cam nguyện uốn gối, trong nhà luôn có một số người sẽ đối với bọn họ phân biệt đối xử. Đương nhiên, ta cùng với một nhóm người khác, là nguyện ý tin tưởng cùng hỗ trợ Trần gia. Lần này xuất thủ, cũng muốn hướng Trần gia biểu lộ rõ ràng thái độ của chúng ta, nhìn Trần gia chủ trớn nên bởi vậy cùng Lý gia xin khẽ hở. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp bảo vệ tốt Trần gia còn lại tộc nhân cùng với cơ nghiệp, mà đợi sau này quật khởi thời điểm. Trần Trung Hà cùng mấy vị khác lão nhân nhìn lẫn nhau một cái. Một vị trường mi lão giả lên tiếng nói, "Lý đường chủ có gì chỉ giáo?" Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, mạo muội hỏi một chút, "Trần gia hiện tại còn có bao nhiêu tu sĩ?" Trường mi lão giả không nói gì, ngược lại là Trần Trung Hà chi tiết đáp, "Trần gia vốn có 123 tên tu sĩ, chỉ cái này một nạn, chỉ còn lại 46 người, bao gồm 13 tên nhập đạo hài đồng." "46 người sao?" Lý Tương Minh khẽ nhíu mày, Bảo Long Cốc rơi vào, để Trần gia gần như bốc hơi 2/3 tộc nhân. Liền xem như hắn, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mà những người may mắn còn sống sót này bên trong, còn có không ít là tu vi còn thấp hài đồng, căn bản không dùng được. Lý Tương Minh thẳng thắn nói, Bảo Long Cốc đã mất trận pháp bảo vệ, Trần gia chỉ dựa vào những người này, tuyệt đối không thể chống lại hoàng gia lần tiếp theo tiến công. Trần Trung Hà im lặng, hắn làm sao không hiểu điểm này. Chết ngược lại chấm dứt, sống sót nhưng cũng không dễ qua. Thân là nhất gia chi chủ, chấn chỉnh lại gia tộc gánh nặng, để hắn gần như không thở nổi. Cho dù thương thế nghiêm trọng, hắn cũng không thể không dáng chống đỡ, gặp mặt Lý gia ngoại sự đường đường chủ. Trần Trung Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, mong rằng Lý đường chủ chỉ giáo. Lựa chọn bây giờ, cũng chỉ có Lý gia có khả năng đến giúp Trần gia chủ. Lý Tương Minh nhẹ nhàng đáp. Lời này vừa nói ra, trên sảnh lập tức rối loạn. Trường Mi lão giả đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, hoàng gia cũng là Lý gia dưới trướng, chúng ta tuyệt không cùng hoàng gia làm bạn. Lý Tương Minh không có phản ứng hắn, mà là bình tĩnh nhìn hướng Trần Trung Hà, không ngại nói cho Trần gia chủ, ta lần này trước đến, đã xúc phạm gia tộc kiêng kỵ. Hoàng gia nếu không làm ra tổn hại Lý gia lợi ích sự tình, liền sẽ không bị trục xuất Lý gia liệt kê. Chư vị nếu không nguyện cùng hoàng gia làm bạn, vậy liền nên cân nhắc như thế nào tại Bồ Đông đặt chân. Ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta. Trường Mi lão giả phẫn nộ, chỉ vào Lý Tương Minh tay không ngừng run rẩy. Trần Trung Hà lại lần nữa ho khan, lại càng thêm kịch liệt. Trường Mi lão giả đành phải thả xuống tay, đi đến Trần Trung Hà bên cạnh, vì hắn chuyển vận pháp lực. Một hồi lâu, Trần Trung Hà sắc mặt đỏ bừng tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn qua tàn tại trần nhà. Trần gia chủ suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, diệt trừ thông tí giáo, nhưng ta không có khả năng ra tay với hoàng gia, điểm này các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Để lại cho con đường của các ngươi chỉ có hai cái, hoặc là gia nhập Lý gia trận doanh, ta nguyện vì các ngươi tranh thủ cơ hội thở dốc, hoặc là gia nhập thế lực khác, cùng hoàng gia cùng với Lý gia đối kháng. Nói xong, Lý Tương Minh quay người chuẩn bị rời đi. Đi chưa được mấy bước, Trần Trung Hà âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, "Lý đường chủ, con mời dừng bước, Trần Mỗ còn có lời muốn nói." "Trương thầy, phó trưởng môn, ngài sao lại tới đây?" Bảo Long cốc bên ngoài, Ân Phong hấp tấp chạy đến Trương Mẫn trước mặt. Trương Mẫn róc xương lóc thịt hắn một cái, "Tiểu Lam cốc như thế nhiều người không thấy, ta sao có thể không đến?" Ân Phong gãi đầu một cái, không dám nói thêm cái gì. Bọn họ hai lần hành động đều là do trưởng môn trực tiếp điều động, Trương Mẫn không hiểu rõ tình hình. Nhưng trên thực tế, Lục Vân động đệ tử bên trong, hơn phân nửa người đều nhận qua Trương Mẫn ân huệ, đồng thời cùng nàng quan hệ mật thiết. Không phải sao, Trương Mẫn vẫn là được đến tiếng gió, đồng thời ngay lập tức chạy tới. Các ngươi đến cùng đều làm những gì? Chương 379, thẩm vấn 2, chương 379, thẩm vấn 2, Trương Mẫn lại lần nữa chất vấn, Ân Phong lại không có chú ý tới trên mặt nàng sương lạnh, vẫn như cũ cười hì hì đáp lại, chính là cứu trưởng môn tộc đệ, cái kia Lý Tương Thành, ngươi có thể không quen biết, ta cũng là mới quen Trương Mẫn một cái bạo lật đập vào Ân Phong trên đầu, nói điểm chính. Ân Phong bị khuất ôm đầu của mình, nơi nào có cái gì trọng điểm? Trưởng môn để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Cái kia Long Dương đâu? Trương Mẫn sinh khí nhìn hắn chằm chằm, mấy người cùng ta cáo trạng, nói Long Dương thị sát thành tính, các ngươi là đi giết người, mà không phải chơi nhà tròi, ngươi biết không? Ân Phong sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cũng có chút không thích hợp, nhỏ giọng hồi đáp, ta cũng không biết Long sư huynh nổi điên làm gì à? Trương Mẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, quát lớn, đem chuyện đã xảy ra, mời nói cho ta. Ân Phong do dự một chút, cuối cùng không có che giấu. Một lúc lâu, Trương Mẫn ngạc nhiên nói, ngươi nói Long Dương tại Bảo Long Cốc giết hơn 70 người, đều là một mình hắn giết, nguyên bản không có nhiều như thế. Ân Phong nói thầm một tiếng, lại yếu ớt nói câu, chủ yếu là hắn đem hoàng gia đầu hàng những người kia đều giết sạch, hắn còn giết hàng. Trương Mẫn sắc mặt thay đổi đến trắng xám. Ân Phong đội vàng giải thích nói, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, trưởng môn cho mệnh lệnh chỉ là đối phó đệ tử thông tí giáo, bởi vì thông tí giáo truy sát Lý Tương Thành, trưởng môn rất tức giận. Lúc ấy chúng ta đến Bảo Long Cốc, Long sư huynh rút ra vòng ngoài trạm canh các điểm, an bài La sư huynh bố trí mê trận, sau đó một ngựa đi đầu đánh vào Bảo Long Cốc, đại phát thần uy, thông tí giáo cùng hoàng gia tu sĩ đều ngăn cản không tại, không ít người nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, kết quả hãm sâu mê trận bên trong, bị chúng ta bắt rùa trong hũ. Tóm lại, hoàng gia rất nhanh liền đầu hàng, chỉ còn lại thông tí giáo tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Nhưng thông tí giáo tinh nhuệ trước thời hạn bị chúng ta tiêu diệt, còn lại không thành khí hậu. Chúng ta rất nhanh liền dọn sạch Bảo Long Cốc, đoàn người đều nói chờ trưởng môn tới lại đi quyết đoán, nào ngờ tới Long sư huynh giết đỏ cả mắt, đối bị bắt hoàng gia tu sĩ hạ thủ, gần tới số 50 người, toàn bộ đều chết rồi, không còn một mống. Các ngươi, Trương Mẫn thân thể lay động một cái, Ân Phong đội vàng tới dịu đỡ, chúng ta cũng rất giật mình, trưởng môn biết về sau, nói Long sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hắn cùng bị bắt đệ tử thông tí giáo giam giữ ở cùng nhau. Trương Mẫn ngùi ngùi thở dài, hắn như thế nào dạng này, rất nhiều người cùng ta phản ứng, nói Lục Vân động không thể lưu hắn. Nếu không, ngươi trước dẫn ta đi gặp trưởng môn đi. Phải. Đẩy cửa ra, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mùi nấm mốc. Chỉ có mấy buộc yếu ớt tia sáng xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ khe hở miễn cưỡng chiếu sáng nhỏ hẹp gian phòng. Lý Tương Minh che cái mũi đi vào, nhìn thấy một cái phơi bày thân thể thiếu niên bị trói buộc tại thô to trên mặt gỗ, thô ráp dây thừng thật sâu đìm vào da của hắn, lưu lại từng đạo vết máu. Trên mặt đất rải rác hình cụ, không ít đều nhiễm vết máu khô. Hiển nhiên, cái này thiếu niên đã bị dùng qua hình, trên mặt của hắn hiện đầy mồ hôi cùng nước mắt, hỗn hợp có bụi đất, hiện lộ ra thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng. Chiều sao? Không có. Một cái đều không có. Không có. Nghe vậy, Lý Tương Minh như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nơi này vốn là Trần gia trừng trị phạm sai lầm tộc nhân địa phương. Bây giờ bị hắn chiếm dụng, cải tạo thành phòng giam, giam giữ bị bắt đệ tử thông tí giáo. Hắn nhất định phải hỏi ra thông tí giáo truy sát Lý Tương Thành nguyên nhân, nhưng mà, đệ tử thông tí giáo 10 phần ngoan cố, cho dù vết thương chồng chết, cũng không chịu lộ ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Cái này để Lý Tương Minh tâm tình cực kỳ phiền muộn. Tại phòng giam ở dòng giá 2 ngày 2 đêm long giường, cũng có vẻ hơi mệt mỏi, âm thanh khàn khàn nói: bọn hắn không phải tại bình thường hoàn cảnh bên dưới trưởng thành tu sĩ, mà là bị tẩy não công cụ giết người, nghĩ cậy mở bọn hắn miệng, khó như lên trời. Đang lúc nói chuyện, hắn dịch bước tiến lên, dùng sức nắm chặt trên cột gỗ thiếu niên xương hầm dưới, đem đầu lâu ngay ngắn, chậm rãi nói ra, chỉ có cái này Têu Tử Hồng ra hỏa có khả năng mở miệng. Lý Tương Minh quan sát thiếu niên kia một cái. Thiếu niên cũng ngẩng đầu, dùng cặp kia sưng tấy con mắt nhìn chằm chằm Lý Tương Minh. Chương 379, thẩm vấn 3, chương 379, thẩm vấn 3, không sai ánh mắt, xem ra ngươi so với những người khác càng muốn sống hơn. Lý Tương Minh tán thưởng một câu, vây quanh hắn xoay một vòng, tiếp tục nói, lấy tuổi của ngươi, có thể có luyện khí thất tầng tu vi, thiên tư tất nhiên không sai, sau này chưa hẳn không thể trúc cơ, thậm chí đi vào kim đan, hưởng thụ 500 năm phàm nguyên. Nếu là chết ở chỗ này, há không tiếc hận. Thiếu niên quay đầu qua, lại không nhìn Lý Tương Minh. Lý Tương Minh không hề nhục chí, tự thân vì hắn giải khai dây thừng, ngươi còn nhỏ, liền đi ra làm chuyện nguy hiểm như vậy, người trong nhà nhất định thập phần lo lắng a. Ta có thể đem bọn hắn nhận lấy, giải ngươi nỗi lo về sau. Thiếu niên sắc mặt vẫn không có mảy may biến hóa. Lý Tương Minh cười cười, không có người trong nhà. Đó chính là không có nỗi lo về sau. Chúng ta Hàng Quốc diện tích lãnh thổ bao la, mặc cho phi điểu bay lượn. Bảo Long Cốc cũng tốt, Thông Tí Giáo cũng được, phía Bắc Đương Quy Sơn Lý gia, trấn thủ Đới Sơn hai tông. Phía Đông Mai Lĩnh Cảnh gia, phía Nam Tích Mộc Nham Liễu gia, Hồng Thạch Cốc Tần gia, đều chẳng qua là bộ huyện một góc nhỏ mà thôi. Bộ huyện bên ngoài còn có Thanh Thủy huyện, Kỳ huyện cùng Bá Liễu huyện, những này cũng chỉ là Thuận An phủ lãnh địa. Trương Linh phủ biết sao? Trương Linh phủ chừng 6 huyện, mỗi một cái đều là tu chân huyện lớn, không những đất rộng của nhiều, liền tu sĩ cũng là chen vai thích cánh, mỗi khi gặp pháp sự thịnh hội, biển người phun trào, tràng diện chi chẳng xem, đủ để khiến người trố mắt đứng nhìn. Dừng một chút, Lý Tương Minh nhìn thẳng thiếu niên, âm thanh rõ ràng mà có lực, đem ngươi biết rõ tất cả nói ra, ta có thể đưa ngươi đi Trương Linh phủ Báo Tuyển Sơn. Báo Tuyển Sơn là Hàng Nguyệt môn hang ổ, ta mặc dù không dám hứa chắc để ngươi thuận lợi bái nhập Hàng Nguyệt môn, nhưng ít ra có thể cho ngươi một cái an toàn dung thân chỗ. Chỉ cần ngươi ở nơi đó, vô luận sau lưng ngươi đứng hạng người gì hoặc là thế lực, cũng không thể tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Hàng Nguyệt môn. Đôi mắt của thiếu niên hiện lên một vẻ sát thái, liền miệng cũng có chút lúc đích, hiển nhiên là nghe qua Hàng Nguyệt môn đại danh. Gặp hắn có phản ứng, Lý Tương Minh thở dài một hơi, đem trên người thiếu niên còn lại sợi dây toàn bộ giải khai, ném đi, tiếp tục đầu độc nói, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng có chút cơ hội, ngàn năm một thở, ta đem thứ này tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, chính ngươi ước lượng một cái đi. Nói xong, Lý Tương Minh lấy ra một khối bằng sắt lệnh bài nhét vào thiếu niên trong tay. Đây là hắn lúc trước bán ra Lục Vân động linh mạch lúc, mẫn ra để cho tiện cùng hắn câu thông, đưa ra đồ vật, phía trên có khắc mẫn gia tộc huy cùng Hàng Nguyệt môn tông môn tiêu ký. Cầm trong tay cái đồ chơi này, có thể thông suốt cầu kiến mẫn gia tu sĩ, thậm chí là tuyên lễ chân nhân bản nhân. Kỳ thật người bình thường cùng mẫn gia giao tiếp, là không thể nào thu hoạch được loại này thân phận đặc thù lệnh bài. Nhưng Lý gia bằng không, Lý Huy Nam, Lý Thành Khang cùng Lý Khiêm Hùng ba đời gia chủ, đều có cái đồ chơi này. Mẫn gia đưa mấy khối, cũng không chê nhiều đưa một khối, lấy hiển lộ rõ ràng cùng Lý gia hữu hảo quan hệ. Thiếu niên nắm chặt lệnh bài, dưới tầm mắt rời, lén lút nhìn thoáng qua. Lập tức lâm vào dài rằng giặc trầm mặc bên trong. Lý Tương Minh cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Không biết qua bao lâu, thiếu niên cuối cùng mở miệng, ta có thể nói cho ngươi Thông Tí giáo ở đâu, cái khác ta hoàn toàn không biết. Lý Tương Minh không nói hai lời, lấy ra một bức bùa huyện phía đông nam khu vực bản đồ, pháp lực thúc dục, khiến cho lơ lửng ở giữa không trung. Thiếu niên nhìn lướt qua, chỉ một chỗ, nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ đi qua, có lẽ còn có thể đổi cái một tập. Lý Tương Minh sắc mặt không thay đổi, đem bản đồ có lại, giao cho bên người Long Dương, vất vả ngươi. Long Dương yên lặng đem phía sau mũ rộng vành đeo lên, biến mất tại u ám gian phòng bên trong. Ngươi Têu Tử Hồng đúng không? Lý Tương Minh quan sát lần nữa một lần thiếu niên. Bí danh mà thôi, tên thật của ta gọi là Viên Bân. Viên Bân. Lý Tương Minh hít mắt, những người khác tựa hồ cũng chỉ có một cái tên. Đó là bởi vì bọn hắn quên đi quá khứ của mình. Viên Bân nghiêng đầu, tránh đi Lý Tương Minh ánh mắt, hiển nhiên không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Chương 380, Ma Hỏa, 1, chương 380, Ma Hỏa, 1, tìm được sao? Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa dầm còn chưa dừng lại. Lý Tương Minh từ phía trên một bên hạ xuống, lục bào nhẹ nhàng đong đưa, vì hắn che gió che mưa. Tìm tới, liền tại trên núi trong trại. Long Dương chỉ lưng chừng núi sườn núi, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, ngắn ngủi nửa ngày, đã có hai nhóm người rời đi, giống như là chuẩn bị rời đi, trong trại nhân số vẫn như cũ không ít, ta sợ đả thảo kinh xả, không dám chặn đứng phía trước. Lý Tương Minh nhíu mày, nếu để Thông Tí giáo chạy, hắn mấy ngày nay cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Hắn lúc này không do dự nữa, phân phó nói, ngươi đến hậu sơn trông coi. Phải. Chờ Long Dương đi rồi, Lý Tương Minh vuốt ve một chút Hắc Thủy Huyền Xà đầu, đem thả ra. Hắc Thủy Huyền Xà tựa hồ nín hỏng, vừa rơi xuống đất liền bỗng nhiên nhảy đến mặt đất, không để ý nước mưa cùng bùn đất ô uế, vui sướng lộn một vòng, sau đó như mũi tên, hưu một tiếng, biến mất tại Lý Tương Minh trong tầm mắt. Không bao lâu, trên núi truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là một mảnh chửi rủa cùng tiếng hò hét. Hắc Thủy Huyền Xà giống như một đạo tia chớp màu đen, tại trong trại mạnh mẽ đâm tới. Nó cái kia khổng lồ thân thể có thể dễ dàng đụng nát gỗ đá cấu tạo công trình kiến trúc, mỗi lần cái đuôi lớn quét qua, đều có mấy người bị thật cao ném đi, sau đó ngã rầm trên mặt đất, sống chết không rõ. Trong trại đệ tử thất kinh, không ngừng mà sử dụng pháp thuật đến phản kích, nhưng bọn hắn trong lúc đội vã tụ tập pháp lực, đánh vào Hắc Thủy Huyền Xà cứng rắn như sắt trên lân phiến, bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa. Ngược lại là Hắc Thủy Huyền Xà cảm thấy chơi vui, cũng lung lay đầu, từ trong miệng phun ra to lớn dòng nước, đem những cái kia vây công nó đệ tử Thông Tí giáo xông đến người ngã ngựa đổ. Ngắn ngủi một lát, Thông Tí giáo doanh trại liền bị chìm ngập tại một vùng biển mênh mông bên trong. Còn sống đệ tử Thông Tí giáo nhộn nhịp bay lên giữa không trung để cầu tự vệ. Lý Tương Minh đến, chừng hơn 50 người, trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, Long Dương bọn người ở tại cứu viện Lý Tương Thành và giải vây Bảo Long Cốc lúc, đã đánh giết một bộ phận đệ tử Thông Tí giáo, như lại tính đến bị bắt, cộng lại cũng có 40, 50 người. Mặt khác, theo Long Dương bàn giao, Thông Tí giáo còn trước thời hạn rời đi một bộ phận đệ tử. Ý vị này, toàn thịnh Thông Tí giáo, vẹn vẹn là tu sĩ liền có 100 người trở lên. Cái này đặt ở bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Trong lúc nhất thời, Lý Tương Minh trong lòng kiên kỵ tăng nhiều. Mặc dù từ hiện trường nhìn, những đệ tử này tu vi phổ biến không cao, đa số ở vào luyện khí trung kỳ, thậm chí còn có luyện khí sơ kỳ tu sĩ, liền Hắc Thủy Huyền Xà ứng phó đều có chút cố hết sức. Nhưng bọn họ tuổi trẻ a. Lý Tương Minh liếc nhìn đi qua, tất cả đều là ngây ngô khuôn mặt. Tiếp qua mười mấy năm, những người này tu vi tự sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, bọn hắn lựa chọn đối địch với Lý gia, chắc chắn trở thành Lý gia họa lớn trong lòng. Đi mau. Đệ tử Thông Tí giáo bên trong, lấy một cái đầu quấn khăn đen áo xám thiếu niên cầm đầu, chỉ thấy hắn vung tay lên, chúng đệ tử theo sát phía sau, hướng về phía sau núi bay đi. Nhưng mà, bọn hắn mới bay ra không xa, Long Dương đột nhiên từ nửa đường rẽ ra, một trưởng bộ hướng khăn đen thiếu niên. Cái kia khăn đen thiếu niên phản ứng cấp tốc, trở tay cùng Long Dương cứng đối cứng chạm nhau một trưởng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, pháp lực khối không khí nổ tung lên, khăn đen thiếu niên rút lui hơn 10 trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Phó giáo chủ, hơn 10 tên áo xám thiếu niên vội vàng xông lên phía trước, đem khăn đen thiếu niên bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Long Dương. Các ngươi tránh ra! Khăn đen thiếu niên đẩy ra trước người đệ tử Thông Tí giáo, lạnh lùng tốt, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau, để ta ở lại cản hắn. Dứt lời, khăn đen thiếu niên từ trong tay áo lấy ra một viên màu hồng phấn đan dược, muốn nuốt vào. Ngay tại lúc này, cổ tay của hắn đột nhiên bị một cái màu đen dây gai xít sao níu lại, không thể động đậy. Đây là vật gì? Khăn đen thiếu niên ngạc nhiên, liều mạng dãy rủa. Nhưng chỉ vẹn vẹn dùng nhiều mấy phần khí lực, cả người hắn liền lộ ra vẻ bại không chịu nổi. Pháp lực, ta pháp lực! Khăn đen thiếu niên mấp máy môi, mãi đến mở không nổi miệng, mới phát hiện dây gai đã rậm rạp chẳng chịt bao trùm trên mặt của hắn, bên tai thì là giống như nhẹ giống như nặng tiếng hò hét. Giải thoát. Làm ý nghĩ này nhớ tới, khăn đen thiếu niên không còn có khí lực dãy rủa. Xung quanh đệ tử Thông Tí giáo, trơ mắt nhìn một màn này, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Tiểu Hắc, trở về. Lý Tương Minh chào hỏi một tiếng, Hắc Thủy Huyền Xà cái kia tới lui trong nước thân thể khổng lồ đằng không mà lên, hóa thành một cái màu đen đai mỏng, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Không còn Hắc Thủy Huyền Xà yêu lực gia trì, sơn trại nước động rất nhanh phát triển mạnh mẽ. Lý Tương Minh đem thần thức dò vào trong trại, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn hướng Long Dương, nơi này giao cho ngươi, đem bọn họ toàn bộ nhốt lại, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Phải. Long Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời mỗi một cái đệ tử Thông Tí giáo, những người này còn đắm chìm tại phó giáo chủ tử trận trong lúc khiếp sợ, trong thời gian ngắn căn bản không có ý chí chiến đấu, lại cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Lý Tương Minh không hề rõ ràng những chi tiết này, hắn đã thâm nhập trong trại, tùy ý liếc mấy cái, phát hiện khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh, ở mức bùn đất bị xoay tròn, tạo thành vũng bùn gợn sóng, rãnh sâu hoắm cùng cái hố thì chứng kiến Hắc Thủy Huyền Xà cuồng bạo đường đi. Chương 380, Ma Hỏa 2, chương 380, Ma Hỏa 2, hắn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù tại bên trong tu chân giới, hình thể cũng không nhất định đại biểu cho chiến lực, nhưng khổng lồ yêu thú, tại lực phá hoại phương diện này, luôn là có đủ nhất định thiên phú. Hắc Thủy Huyền Xà cũng là như vậy. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu là tại Thải Vân Hải, lại hoặc là địa hình chống trải chính diện chiến trường, Hắc Thủy Huyền Xà ưu thế mới sẽ càng thêm nổi bật, thường thường có thể phát huy vượt xa tu vi tác chiến giá trị. Lý Tương Minh một bên đi, một bên đem còn sót lại mấy cái minh hỏa cô kín đáo đưa cho Hắc Thủy Huyền Xà, lấy tư khen thưởng. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ bên cạnh giếng, vung tay lên, nắp giếng lập tức ném đi. Đột nhiên, một tia sáng từ trong giếng hiện lên, máu tươi chảy ngang. Lý Tương Minh che lại yết hầu, mắt trợn tròn nhìn xem một cái thở hổn hển thanh niên tu sĩ từ đáy giếng nhảy ra, sau đó ầm vang ngã xuống. Thanh niên kia tướng mạo thường thường, lại có một đôi mày kiếm, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng, lúc này cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Lý Tương Minh bên cạnh, khi thấy Lý Tương Minh mặt lúc, lập tức ngẩn ngơ, rất kinh ngạc. Người nào? Thanh niên đột nhiên quay người, đúng lúc nhìn thấy đứng tại bên cạnh giếng Lý Tương Minh, không khỏi há to miệng, ngươi không có chết. Lý Tương Minh không có nói tiếp, mà là dùng dò xét ánh mắt dò xét thanh niên, có thể tại chỗ này nhìn thấy Mã Đạo Hữu, ta cũng là hết sức kinh ngạc. Người trước mắt không phải người khác, chính là Lý gia ngày xưa khách khanh, Mã Hỏa. Lúc trước, Lý Tương Minh phụ trách hộ tống một nhóm yêu thú đi Ngô Biên, bởi vì nhân viên thiếu thốn, trong nhà liền phái Mã Hỏa tương trợ. Hắn bởi vậy cùng Mã Hỏa kết bạn, biết người này là cái thực lực không tệ kiếm tu, từng bởi vì tham gia pháp hội trưởng Dương Cốc mà bị Lý gia chọn trúng, mời chào là khách khanh. Nhưng ở Ngô Biên một nhóm về sau, Mã Hỏa lại thần bí biến mất, khiến Lý gia không nghĩ ra. Lý Kiêm Hùng vì thế còn phát một trận tính tình. Tộc lão cũng muốn cầu tra rõ trong nhà khách hành, để phòng có mật thám quấy rối, huyên áo xôn xao. Nhưng cuối cùng, trong nhà không hề phát hiện thứ gì, việc này liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, Mã Hỏa vậy mà nuốt ở Thông Tí giáo. Mã Hỏa đối với Lý Tương Minh xuất hiện, đồng dạng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vừa rồi tỉnh táo lại, trong miệng vẫn là không nhịn được hỏi, "Lý, Lý phó đường chủ, ngươi là thế nào đi tới nơi này?" Lời này có lẽ để ta tới hỏi đi. Lý Tương Minh khẽ hừ một tiếng, tay áo nâng lên, Hắc Thủy Huyền Xà tấn manh chui ra. Mã Hỏa vừa mới nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà, tâm nháy mắt lạnh một nửa, một bên tránh né một bên hoảng sợ nói, đây là vừa rồi đầu kia quái vật. Ngươi cứ nói đi. Dừng lại, ta có lời muốn nói. Tiểu Hắc. Hắc Thủy Huyền Xà nghiêng đầu, không có lựa chọn trở lại Lý Tương Minh bên cạnh, mà là đi vòng qua Mã Hòa sau lưng, phú lưỡi, một bộ vận sức chờ phát động rằng dốc. Bị như vậy cự vật nhìn chằm chằm, Mã Hòa trong lòng phát lạnh, nhưng cũng không còn dám chạy trốn, run rẩy nói, ta là rời đi Lý gia về sau, bị một nhóm người thần bí tìm tới, bọn hắn thuê ta tới đây giáo tập kiếm thuật, ta đối đãi gặp còn có thể, liền lưu tại nơi này, đã có 2 năm dài đằng đẵng. Người thần bí? Lý Tương Minh híp mắt. Mã Hòa lắc đầu liên tục, ta thật không biết thân thể bọn hắn phần, chỉ biết là bọn hắn xuất thủ xa xỉ, ta cũng chỉ là sắp mà đến, không biết thông tí giáo cùng các ngươi Lý gia có cái gì ân oán. Hơn nữa ta 2 năm này, một mực lưu tại trong trại, chỗ nào đều không có đi qua. Lý Tương Minh xét lại hắn một vòng, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi vì sao muốn rời đi Lý gia? Cũng là người thần bí đầu độc ngươi. Xem như thế đi, lúc ấy bọn hắn hứa cho lợi lớn. Hoang đường. Lý Tương Minh lạnh giọng ngắt lời nói, tất nhiên xuất thủ xa xỉ, vậy đã nói rõ trong miệng ngươi người thần bí thân phận không tầm thường, ngươi tham gia pháp hội trưởng Dương Cốc phía trước, tạ tạ vô danh, trở thành Lý gia khách khanh vẹn vẹn 3-4 tháng, liền bị người thần bí chọn chúng đào đi, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Lời còn chưa dứt, Lý Tương Minh bỗng nhiên vung tay lên, khớp linh hoàng thiên tắc bay ra, dây lát ở giữa đem Mã Hòa trói go. Mã Hòa cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giãy giụa, lại phát hiện hắn vô luận như thế nào vận dụng pháp lực, cũng không thể giật ra dây gai. Xem ra ngươi cũng không tính nói thật, cái kia giữ lại ngươi cũng không có cái gì dùng. Lý Tương Minh âm thanh lạnh lùng như băng, Mã Hòa trên trán lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn lo lắng hô lớn, thật sự, ta nói đều là nói thật, bọn hắn không phải hướng về phía ta đến, ta chỉ là bọn hắn nhìn chúng trong đó một cái đối tượng mà thôi. Dư Sung, đúng rồi, Dư Sung chính là chứng minh. Nghe đến Dư Sung cái tên này, Lý Tương Minh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm như nước. Hắn chậm rãi đi đến Mã Hòa bên cạnh, gàn từng chữ nói, ngươi nói là, Dư Sung là vì nhận đến người thần bí đầu độc, mới phản bội Lý gia, thuận tiện cướp Lý gia đang dược, giết Lý gia tử đệ. Mã Hòa nuốt một ngụm nước bọt, hẳn là dạng này không sai, ta đến Lý gia mượn, không biết Dư Sung tình huống cụ thể. Nhưng căn cứ ta hỏi thăm thông tin, Dư Sung đồng dạng là tán tu xuất thân, cũng không có bao nhiêu của cải, có thể trở thành Lý gia khách hành, là hắn treo ở ngoài miệng khoe khoang lời nói. Tất nhiên hài lòng hiện trạng, vì sao thái độ khác thường dồn bỏ Lý gia? Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn nhận lấy người thần bí đầu độc, hơn nữa người thần bí mở ra để hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Chương 380, Mã Hòa 3, chương 380, Mã Hòa 3, Lý Tương Minh bóp bóp nắm tay, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lửa giận xông lên đầu. Cho tới nay, trong nhà cũng không biết Dư Sung làm phản lý do. Nguyên lai đúng là nhận đến người ngoài đầu độc. Đối với hắn mà nói, Dư Sung dĩ nhiên là sát hại Lý Tương Ngạn đúng phạm. Có thể phía sau người thần bí cũng không vô tội. Lý Tương Ngạn thủ còn không có báo xong. Lấy lại tinh thần, Lý Tương Minh nhìn hướng Mã Hòa, lạnh lùng hỏi, vậy còn ngươi? Mã Hòa vội vàng giải thích nói, ta không giống, ta là rõ ràng cự tuyệt bọn hắn mời, dù sao ta mới vừa vận tham gia pháp hội cầm tới các ngươi cho khen thưởng, ta cũng là muốn mặt. Nói điểm chính, Lý Tương Minh cổ tay nhẹ rung, khớp linh hoang thiên tắc lập tức nắm chặt. Mã Hòa vặn bẹo bốn eo, khóc không ra nước mắt mà nói, ta thật sự không có cách, bọn hắn gặp nói bất động ta, liền cố ý tiết lộ hành tung của ta, lúc ấy thường chí phát hiện một điểm mánh khỏe, ta sợ hai hắn mật báo, sau đó các ngươi sẽ nghi ngờ ta. Ta dám thể, ta thật sự muốn lưu ở Lý gia, nhưng ta không thể không rời đi sau đó, bọn hắn lại chủ động tìm tới ta, ta đúng là bất đắc dĩ à. Lý Tương Minh yên lặng nhìn xem hắn, mãi đến đối phương đứng ngồi không yên thời điểm, mới thu hồi khắp linh hoàng thiên tác. Mã Hòa lập tức thở dài một hơi, nhưng Lý Tương Minh âm thanh theo sát lấy chuyển đến, ngươi nói ngươi tại chỗ này ở 2 năm, nói một chút thông tí giáo sự tình. Mã Hòa len lén liếc một cái phía sau Hắc Thủy Huyền Xà, tự biết chạy trốn vô vọng, cười khổ nói, tòa này trại sớm tại 10 năm trước liền có, nhưng lúc đó không cứ gọi thông tí giáo, cụ thể kêu cái gì ta không hiểu rõ lắm. Tóm lại, bây giờ đệ tử thông tí giáo chiếm cứ nơi này, ngươi chú ý tới tuổi của bọn hắn tuổi không có, đều là 16-17 tuổi thiếu niên, nhiều cũng không cao hơn 20 tuổi. Những người này cũng không phải là trại bồi dưỡng, mà là từ người thần bí đưa tới, mục đích là cái gì ta cũng không rõ ràng, ta chỉ phụ trách dạy bảo một chút tuổi nhỏ đệ tử kiếm thuật. Nhưng ta biết, bọn hắn đều là chút chiến tranh binh khí. Nói đến đây, Mã Hòa trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Như thế nào chiến tranh binh khí? Lý Tương Minh bất động thanh sắc hỏi. Trung thành. Không hề nghi ngờ trung thành. Thứ nhì là dũng cảm, những hài tử này sẽ không có e ngại tâm lý, lẫn nhau ở giữa lại rất có kính dâng tinh thần, nguyện ý vì đồng bạn đánh đổi mạng sống, có thể chấp hành tinh mật nhất chiến thuật. Mã Hòa chậm rãi nói ra áo xám thiếu niên phẩm chất, sau đó hỏi ngược một câu, nếu như là các ngươi Lý gia nắm giữ cái này chi lực lượng, các ngươi sẽ là cái gì cảm thụ? Lại muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì? Ta sẽ mừng rỡ như điên, đến mức làm cái gì? Lý Tương Minh không khỏi nhíu mày. Mã Hòa lắc đầu thở dài, bất kỳ thế lực nào đều khát vọng được đến một đám trung thành lại không e ngại tử vong binh sĩ, từ lịch sử đến xem, bọn hắn tác dụng chỉ có một cái, đó chính là phát động chiến tranh, hay là nói, giết người. Lý Tương Minh nhẹ nhàng ma sát một chút trong tay dây gai, rơi vào trầm tư. Thông tí giao áo xám thiếu niên là bị bồi dưỡng ra được sát thủ, điểm này hắn cùng Long Dương sớm có chung nhận thức. Mấu chốt là, đám hài tử này là do người nào bồi dưỡng ra được? Lại là như thế nào mới có thể đem bọn họ tạo thành cái dạng này? Đối với Lý Tương Minh nói ra nghi vấn, Mã Hòa do dự một chút, vẫn là trả lời, người thần bí thân phận, ta không được biết, nhưng ta biết những hài tử này biến thành dạng này nguyên nhân. Ồ, Lý Tương Minh nhíu mày. Mã Hòa đi đến bên cạnh giếng, nhảy xuống. Lúc này, Long Dương cũng đi tới bên cạnh. Lý Tương Minh nhìn hắn một cái, hỏi, những hài tử kia thế nào? Đều hạn chế lại, chỉ là nhân số quá nhiều, hỏi cũng hỏi không ra thứ gì tới. Long Dương lắc đầu. Lý Tương Minh sớm tại dự liệu bên trong, bất quá vẫn là phân phó một câu, ngươi xem trọng bọn hắn. Dứt lời, hắn liền theo Mã Hòa nhảy vào trong giếng. Trong giếng một mảnh đen kịt, một hồi lâu, phía trước Mã Hòa mới sáng lên ánh nến, tiếp tục tiến lên. Nơi này đúng là một cái dưới đất thành lũy, có nhiều cái lối đi, hai người quanh đi của lại, đi tới một chỗ rộng rãi thạch thất. Thạch thất hai bên, các dựng thẳng một hàng ngọn nến, chính giữa thì là một cái to lớn cửa sắt, xuyên thấu qua khe hở, còn có thể nhìn thấy bên trong vài đôi ánh mắt sáng ngời. Nơi này có rất nhiều loại này phòng giam, nhưng không phải giam giữ tội phạm sử dụng, mà là tuổi nhỏ đệ tử thông tí giáo chỗ ở. Mã Hòa một bên nói, một bên từ bên cạnh lấy ra chìa khóa, mở cửa sắt ra, lôi một đứa bé đi ra, nhìn đứa bé kia rằng dốc, tối đa cũng liền 7-8 tuổi. Nhìn cái cổ. Mã Hòa níu lấy hải tử sau lưng lĩnh, đem kéo tới Lý Tương Minh trước mặt, lộ ra cái cổ. Lý Tương Minh thấy rõ phía trên, có một đầu con giun hình dáng miếng thịt đang ngọ ngoại, phản phất là côn trùng. Mới đầu ta cũng không biết đây là cái gì, vô luận là thuê ta người thần bí, vẫn là đệ tử thông tí giáo, cũng sẽ không nói cho ta. Hơn nữa bọn hắn hạn chế ta ra ngoài. Nhưng gặp nhiều về sau, ta bỗng nhiên não một linh quang, nhớ tới một loại nghe rợn cả người cổ trùng, phệ tâm cổ. Chương 381, phệ tâm cổ, 1, chương 381, phệ tâm cổ, 1, phệ tâm cổ. Lý Tương Minh nhíu mày, Lý gia tuy có y cổ một đạo truyền thừa, nhưng không hề to lớn, đối với phệ tâm cổ cái tên này, càng là không có chút nào ghi chép. Mã Hòa giải thích nói, phệ tâm cổ ban đầu ghi chép, xuất từ trung cổ thời kỳ xú danh chiêu tà giáo, Vô Vọng Tiên Tông. Về sau Vô Vọng Tiên Tông sụp đổ, phệ tâm cổ cũng yên lặng một quãng thời gian dài đằng đẵng. Mãi đến cận cổ thời kỳ, lại có tà giáo đại lượng sử dụng phệ tâm cổ, không ngừng mở rộng thế lực, dẫn phát lần thứ hai chính tà đại chiến, mới để cho tu chân giới thực sự hiểu rõ đến nó chỗ đáng sợ. Bất quá, theo năm tháng chuyển rời, đạo giáo càng thêm hưng thịnh, mà tà giáo thì gần như biến mất hầu như không còn, đoạn lịch sử kia cũng dần dần bị lãng quên, nho nhỏ phệ tâm cổ càng thêm không muốn người biết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đạo giáo điển tịch không muốn ghi chép tà giáo đồ vật, cố ý lạnh nhạt nó, nếu không phải chuyên môn nghiên cứu cổ thuật, gần như đều chưa từng nghe qua cái tên này. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có hiểu biết, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái đồ chơi này, bởi vậy một mực cũng không có nghĩ tới phương diện này. Mã Hòa tiếp tục nói, chỉ là thông tí giáo đệ tử, càng ngày càng tà môn. Đặc biệt là chính ta dạy những hài tử kia, đầu mấy tháng coi như có thể bình thường giao lưu, nhưng càng hướng phía sau, thay đổi đến càng kỳ quái, ta mới liên tưởng đến loại này trong truyền thuyết cổ trùng. Nói đến đây, Mã Hòa hít sâu một hơi, phệ tâm cổ có mê hoặc tâm trí tác dụng, nếu là từ nhỏ cho những hài tử này trồng lên phệ tâm cổ, lại thi triển đặc biệt cổ thuật, liền có thể để bọn hắn biến thành một mảnh giấy trắng. Lúc này, vô luận ngươi nói cái gì, bọn hắn đều sẽ tán đồng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Ta hoài nghi thông tí giáo phía sau thế lực thần bí, chính là lợi dụng phệ tâm cổ, năm này tháng nọ tẩy não những hài tử này, từ đó đem bọn họ bồi dưỡng thành chiến tranh binh khí. Tiếng nói vừa ra, Lý Tương Minh một cái kéo qua Mã Hòa trong tay hài tử, nhìn chằm chằm cổ đối phương chỗ đầu kia không ngừng núp ních ngân thịt. Nửa ngày, hắn buông ra hài tử, lông mày đã nhăn thành đũ cục hình. Cứ việc hắn đối cổ thuật nhất khiếu bất thông, nhưng cũng có thể nhìn ra thịt này ngấn cũng không phải là trời sinh, lại tỷ lệ lớn chính là cổ trùng cách làm. Như Mã Hòa nói không giả, như vậy thông tí giáo phía sau thế lực thần bí đã căn cứ phệ tâm cổ, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu nói gì nghe nấy áo xám thiếu niên. Mã Hòa gặp Lý Tương Minh đối ngấn thịt mười phần quan tâm, liền bổ sung một câu, gieo xuống phệ tâm cổ không lâu hài tử, trên thân ngấn thịt tương đối rõ ràng, mà những cái kia 17-18 tuổi thiếu niên, ngấn thịt gần như nhìn không thấy, đây là bởi vì phệ tâm cổ đã chui vào bọn hắn đại não. Bất quá, phệ tâm cổ cùng mặt khác cổ trùng khác biệt, đại khái chỉ có thể sống sót mười mấy năm, cho dù không làm gì, phệ tâm cổ cuối cùng cũng sẽ trên cơ thể người bên trong tử vong. Tử vong về sau đâu? Những hài tử này sẽ khôi phục bình thường sao? Lý Tương Minh lập tức truy hỏi. Mã Hòa lại lắc đầu, để bọn hắn biến thành bộ dáng này cũng không phải là phệ tâm cổ bản thân. Cái này cổ trùng chỉ là một cái hạt giống, nếu như nó trồng ở ngươi ta trên thân, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Cái gì cũng sẽ không phát sinh. Lý Tương Minh thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi. Không sai. Mã Hòa nói thẳng, phệ tâm cổ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, nó chỉ có thể ảnh hưởng tâm trí chưa khỏe mạnh tiểu hài. Có thể ta nói đến có chút vô đoán, nhưng phệ tâm cổ không đủ để ảnh hưởng chúng ta những người trưởng thành này, nhất là đạo tâm kiên nghị tu sĩ. Chân chính để đệ tử thông tí giáo trở thành binh khí, là những cái kia tẩy não lời nói. Nói xong, Mã Hòa nhìn Lý Tương Minh một cái, Lý Phó Đường chủ chính là gia tộc tử đệ, chắc hẳn rất rõ ràng điểm này. Cho dù Lý gia không có tận lực đi tại bồi các ngươi trung thành, nhưng xung quanh tộc nhân sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng bọn hắn huyết mạch đồng nguyên. Tóm lại, các ngươi đối gia tộc tán đồng cảm giác vượt xa chúng ta những tán tu này, cái này bắt nguồn từ các ngươi vị trí hoàn cảnh. Đệ tử thông tí giáo từ nhỏ đều bị tưới tiêu đại lượng tuyển chọn tỉ mỉ lời nói, đồng bạn bên cạnh cũng đều là một cái khuôn đúc đi ra, bọn hắn phương thức tư duy đã sớm thay đổi đến đơn nhất, chính là chúng ta đều là đúng, địch nhân đều là sai. Ngươi ở trong mắt bọn họ chính là sai lầm tồn tại, chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn sẽ không chút do dự loại bỏ ngươi, cũng bao gồm ta cái này giáo thập. Cho nên nói, năm này tháng nọ tẩy não, mới là bọn hắn biến thành bộ dáng này nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, nếu như không có phệ tâm cổ, những lời này thuật sinh ra hiệu quả, mười không còn một. Làm bọn họ bước về phía ngoại giới thời điểm, các loại tràn đầy tươi mới cảm giác đồ vật, rất nhanh liền sẽ đánh phá những người bí ẩn kia vì bọn họ bệnh lồng giam. Có thể phệ tâm cổ tồn tại, để lồng giam thế giới không gì phá nổi. Nghe đến đó, Lý Tương Minh hô một hơi, rốt cuộc hiểu rõ vì sao đệ tử thông tí giáo có thể tiếp nhận bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn, cũng không chịu phản bội đồng bạn cùng cái gọi là giáo chủ. Tại phệ tâm cổ tác dụng dưới, cùng với dài đến hơn 10 năm tẩy não bên trong, bọn hắn chỉ còn lại lẫn nhau, chỉ quen thuộc nghe theo mệnh lệnh, đã triệt để đóng lại hướng ngoại giới đòi lấy sắc thái con mắt. Lý Tương Minh vô ý thức nhìn hướng bên người hài tử, đứa nhỏ này mới thông khí cảm giác không lâu, pháp lực 10 phần suy nhược. Nhưng hắn trong mắt không có chút nào sợ hãi, đối với Lý Tương Minh cùng Mã Hòa thao túng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, có chỉ là chết lặng và bình tĩnh. Liền mới vừa gieo xuống vệ tâm cổ không lâu hài tử, đều đã biến thành dạng này. Những cái kia tiến công bảo lòng cốc áo xám thiếu niên càng không cần nói, chỉ sợ sẽ là đại la thần tiên đến, cũng không có biện pháp thuyết phục bọn hắn. Suy nghĩ một chút, Lý Tương Minh chậm rãi hỏi, hài tử lớn tuổi, gieo xuống vệ tâm cổ, trong lòng lại có chống đối, có thể hay không hiệu quả kém chút? Ta chưa từng thấy có ai trong lòng chống đối, nhưng càng muộn gieo xuống vệ tâm cổ, hiệu quả khẳng định là càng kém. Mã Hòa lại từ cửa sắt phía sau bắt được một cái khá lớn hài tử, tại trên người hắn sờ soạn một lần, nói ra, từ trên cổ ngấn thịt cùng cốt linh đến xem, đứa nhỏ này hẳn là 9 tuổi trích ngựa vệ tâm cổ, bây giờ 11 tuổi, mới vừa đầy 2 năm. Trong tay ngươi hài tử, trích ngựa mới mấy tháng, bây giờ 7 tuổi, nhưng hắn bị tẩy não trình độ, gần như cùng đứa bé này cùng cấp. Theo ta quan sát, nơi này hài tử trích ngựa vệ tâm cổ thời gian không hề nhất trí, nhưng trễ nhất cũng tại 11 tuổi phía trước liền có ngấn thịt. Bởi vậy ta lớn gan suy đoán, 12 tuổi trở lên hài tử, liền không thích hợp trích ngựa vệ tâm cổ. Dù sao loại này trong truyền thuyết cổ trùng, bồi dưỡng khẳng định không dễ dàng, đến mức trồng ở chúng ta những người trưởng thành này trên thân, hoàn toàn chính là lãng phí. Nghe vậy, Lý Tương Minh rơi vào trầm tư. Cái kia tên là Tử Hồng thiếu niên, hẳn là cũng trích ngựa vệ tâm cổ. Nhưng hắn so với các áo xám thiếu niên, con mắt càng có linh tính, cũng càng phù hợp người bình thường hình tượng. Thậm chí, hắn còn có thể ghi nhớ chính mình danh tự, Viên Bân. Đây là các áo xám thiếu niên, hoàn toàn không cụ bị. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Viên Bân trích ngựa vệ tâm cổ thời gian, một đại 12 tuổi. Mà thông tí giáo, không, thông tí giáo chỉ là một cái khôi lỗi môn phái. Phải nói, phía sau thế lực thần bí cũng không có phát hiện điểm này.